Chương 1, cái gì đều thiếu chương 1, cái gì đều thiếu hắc ám lịch năm 101, thu. Kẻ ti ạ bình nguyên, biên giới Tây Nam giới, cả sàn thôn. Một bóng người đang phí sức mở mắt ra. A. Bóng người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì, đập vào mi mắt không phải quen thuộc gian phòng. Mà là cỏ tranh, tường đất, khói bụi cùng mạng nhện tạo thành phòng ốc đơn sơ. Dưới thân ván giường rất cứng, chẳng những cấn cái mông còn đâm người. Trên thân che kín đầu màu nâu xám tấm thảm, một cô năm xưa chưa tắm bít tất bị, bay thẳng xoắn mũi. Cái này mẹ nó là chỗ nào? Chẳng lẽ nói, hoang mang thời khắc, mảnh mỡ ký ức đống nhiên từ trong đầu lóe ra tới. Lam Tinh hiện đại thanh niên cùng thế giới khác thổ dân thanh niên ký ức trong đầu lẫn nhau dung hợp. Sau một lát, hắn rõ ràng trước mắt tình cảnh. Bởi vì thức đêm chơi đùa đột tử mà xuyên qua đến thế giới khác. Hắn tên bây giờ gọi Leo, không có khi còn bé ký ức. Giữa vụ từng là cái mạo hiểm giả, tại mê vụ xâm lâm biên giới mạo hiểm thì phát hiện hắn, sau đó đem hắn mang về nuôi lớn. Giữa vụ đối với hắn rất tốt, giống như con ruột đồng dạng nuôi lớn. Hơn nửa năm trước, một đám gỗ lìn tập kích thôn, làm bảo vệ thôn, giữa vụ bất hạnh bị độc kiếm đâm bị thương. Mặc dù cuối cùng cưỡng chế di rời gỗ lìn, lại bởi vì chúng độc quá sâu, bất trị bỏ mình. Người trong thôn ngay từ đầu cũng bởi vì dưỡng phụ nguyên nhân, hoặc nhiều hoặc ít giúp đỡ một chút. Nhưng về sau, người chạy tràn nguội, không ít người hoặc sáng hoặc tối ép buộc hắn. Sinh hoạt cũng biến thành càng ngày càng gian nan. Hôm trước xuống sông mò cá, muốn cải thiện ra đời sống, kết quả lại phát sốt hôn mê. Tỉnh nữa đến, ngay tại lúc này cái dạng này. Ai, thật vất vả xuyên qua thế giới khác, thế mà thảm như vậy. Leo không cam lòng thở dài. Mặt khác người xuyên biệt, không phải hoàng đế chính là quý tộc. Hắn lại là cái ăn bữa trước không có bữa sau quỷ nghèo. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên, để cho chính đang suy nghĩ Leo giật nảy mình. Xảy ra chuyện gì vậy? Một thanh xốc lên bẩn thỉu tấm thảm, cấp tốc mặc vào cỏ tranh dày, đi nhanh đến tấm ván gỗ trước cửa, vừa muốn đưa tay, lại ngừng lại. Ngồi xổm người xuống, từ khe hở chỗ lặng lẽ hướng ra phía ngoài quan sát. Tê cái này một nhìn, trực tiếp để cho Leo hít sâu một hơi. Cao hơn 2 mét quái vật da xanh biếc, đang hung lấy đại đồng hung hăng nện xuống. Phốc phốc. Trong âm thanh trầm đục, một cái đầu người giống như dưa hấu nổ bùng, đỏ trắng chi vật tung tóe đến chỗ đều là. Mà tại ngoài cửa cách đó không xa, vài cái thân cao 1 mét, tướng mạo xấu xí tiểu lục da quái vật đang tại ẩu đả một nữ hài. Trong đó một cái đang dắt lấy tóc của nàng, hướng trên tảng đá đụng. Mặt khác mấy cái thì tại không ngừng xé rách quần áo của nàng. Gỗ lìn. Leo vừa kêu lên tiếng, liền một tay bịt miệng của mình. Chỉ nhìn một cái, hắn lập tức liền biết bên ngoài thi bạo chính là thứ lộ gì. Tựa như ả nỉm bên trong miêu tả như thế, nơi này gỗ lìn cũng là tà ác ma vật. Nhẹ nhàng cầm qua bên cạnh một tấm ván gỗ, thận trọng đè vào phía sau cửa, lại rón rén lui lại đến bên tường, đưa tay vỡ xuống treo trên tường một tay kiếm. Đây là trưởng thành thì giữa vụ tặng lễ vật, cho dù lại quất bách cũng không có bỏ được cầm đi bán. Đinh, trang bị vũ khí chính hơi mở giỏ thể đột nhiên ở trước mắt trải rộng ra, cực kỳ giống trong trò chơi mặt biên. Bảng kích hoạt tính danh, Leo đẳng cấp L1, lực lượng 5, lực lượng cơ thể cùng phụ trọng nhanh nhẹn 5, tốc độ phản ứng cùng linh mẫn, sức chịu đựng 5, thể lực cùng sinh mệnh lực, tinh thần 8, pháp lực trị cùng pháp thuật hiệu quả pháp lực trị 80 80, trước mắt pháp lực hồi phục tốc độ mỗi phút đồng hồ 1 điểm, người bình thường bình quân là 5, kiếm loại vũ khí tinh thông LV1, nam, một công chức nghiệp tiên phú, không, đẳng cấp LV10 kích hoạt 3 lô đã kích hoạt, chức. Mắt nắm giữ 6 cách không gian bao, 10 ngân tệ có thể mở rộng một cách, 16 cách về sau cần một kim địa đồ đã kích hoạt, có thể khắc kim quét hình phụ cận tình báo, mỗi lần 5 đồng tệ cấp 1 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, lần đầu chỉ cần 6 đồng tệ. Kỹ năng không thích hợp, có thể khắc kim lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại ma pháp kỹ năng khắc kim liền có thể mạnh lên. A, đây là hực của ta. Leo kém chút cao hứng kêu ra tiếng. Có câu nói rất hay, một chàng nơi tay, thiên hạ ta có. Chỉ cần có hắc, vậy hắn còn. Chờ chút, cao hứng rất nhiều Leo, đột nhiên phát hiện một kiện chuyện quan trọng, đó chính là cái này ngoại quải đòi tiền. Mà bây giờ hắn cái gì đều thiếu, thiếu nhất chính là tiền. Mẹ nó thứ cặn bã, thứ đồ gì sao? Vừa còn mừng như điên Leo lập tức trở mặt. Bình. Cánh cửa đột nhiên bị thứ gì hung hăng va vào một phát, cho bụi gì rào rơi xuống. Leo thần kinh một cái kéo căng. Hắn nắm chặt một tay kiếm. Nếu như cửa bị phá khai, hắn chỉ có dựa vào trong tay kiếm liều chết một trận chiến. Ầm, cánh cửa lại bị va vào một phát, ngoài cửa truyền tới thanh âm liều díu. Tới đi, các ngươi những thứ này đáng chết sự quỷ, lão tử đây chính là nhặt được mệnh. Leo ánh mắt trở nên hung hăng. Bành, một cỗ trọng lực hung hăng nện ở trên cửa. Chẳng, chất lượng kém tấm ván gỗ cửa lập tức bị nện nứt một khối. Nếu không phải Leo sớm dùng tấm ván gỗ đứng vững, lần này liền đem cửa toàn bộ đập ra. Cô, một cái xấu xí gỗ lìn đầu, dùng sức chen lần tiến đến. Ánh mắt hung hăng Leo, trực tiếp rút kiếm đâm xuống. Lần này dùng sức rất mạnh, mũi kiếm sắc bén, dễ dàng đâm rách gỗ lìn ánh mắt, nước vẩy ra ở bên trong, Leo cắm xuống đến cùng. Lộc cộc gỗ lìn nhất hầu phát ra lộc cộc âm thanh, co quắp 2 lần, liền không lại động đậy. Kiếm loại vũ khí tinh thông một kiếm loại vũ khí tinh thông LV1, 6, 10, Leo đống nhiên rút ra một tay kiếm, hắn cảm giác giống như sử dụng kiếm so vừa rồi thuận tay chút rồi. Ồ ồ. Bên ngoài truyền đến âm, tựa hồ là đồng bát chết, khơi dậy gỗ lìn phẫn nộ. Bành. Cái cự đại cây gỗ, lần nữa đánh tại đồng nát trên cửa. Ba. Giang giác. Lần này, chẳng những cửa bị đánh vỡ, ngay cả trên đỉnh đầu tấm ván gỗ cũng vỡ vụn. Tới đi, ghê gớm đánh nhau chết sống. Từng thấy máu Leo, hoàn toàn từ bỏ sợ sệt. Hắn nắm chặt một tay kiếm, chờ đợi con mồi mới tới cửa. Ba, một cái bóng đen bị ném vào. Leo tập trung nhìn vào, lại là một bộ thi thể không đầu, chính là vừa bị đập nát đầu lâu chi nhân. Cục cục chít chít. Bên ngoài truyền đến cười nhạo thanh âm. Đây là gỗ linh thường dùng chiến thuật, dùng thi thể đồng loại đến giảm xuống lòng tin người phản kháng. Thi thể nhất định nơi cổ mạch máu còn tại cốt cốt ứa máu, có thể thấy được gỗ linh tàn bạo. Nhưng sau một khắc, Leo liền bỗng nhiên nhào vào trên thi thể sờ soạn lên. Ầm ầm chít chít. Bên ngoài xem trò vui gỗ linh có chút không biết. Nhân loại ở bên trong, làm sao thấy thi thể của đồng bạn không có bị hù đến, ngược lại nào tới. Chít chít. Zác ô. Cổng tối sầm lại, một thân ảnh cao to còn lưng eo chen vào phòng nhỏ. Dính lấy đỏ trắng chất nhầy đại bổng chậm rãi nâng lên. Họ gỗ lìn khoe miệng toát ra, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chương 2, đóng băng xạ tuyến chương 2, đóng băng xạ tuyến 1 phút đồng hồ trước. Leo nhìn về phía tàn phá thi thể không đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Trong thôn nông phu bình thường sẽ không ở trên người mang tiền, nhưng gia hỏa này là một ngoại lệ, hắn là trong thôn bánh mì sư, thuộc về kẻ có tiền. Bên hông quanh năm mang theo một cái túi tiền. Túi tiền, vậy liền khẳng định có tiền. Leo đã hoàn mỹ cố kỵ thi thể buồn nôn. Đông nhiên bổ nhào vào trên thi thể, một thanh sở về phía thi thể bên hông túi tiền. Quả nhiên, một cái không nặng, nhưng rõ ràng có không ít tiền xu cái túi vào tay. Khắc kim, toàn bộ khắc. Đã khắc kim một ngân 45 đồng lần đầu tiêu hao 6 đồng tệ, cấp một ma pháp kỹ năng rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành đóng băng xạ tuyến LV1, phóng thích một đạo màu xanh trắng hàn băng trùng sáng, đối với mục tiêu tạo thành thương tổn băng hệ cũng giảm xuống tốc độ. Mỗi giây tiêu hao 2 điểm pháp lực. Thay thế rút thưởng cần tiêu hao một ngân ma pháp phương pháp sử dụng, một mạch khắc ấn vào Leo náo hải. Zác ô. Cửa tia sáng bị che lại, thân ảnh cao lớn không người đi đến, cây gỗ đã vận sức chờ phát động. Lúc này, Leo vừa nhấc tay trái, màu xanh trắng chùm sáng trong nháy mắt đánh trúng họ gỗ lìn. Rét lạnh, giá rét thấu xương. Gỗ lìn không có da dày lông, phơi bày bên ngoài làn da, để bọn chúng đối với cực lạnh chống cự vô cùng chênh lệch. Trong thời gian cực ngắn, da xanh họ gỗ lìn biến thành lam da, trên thân hiện ra một lớp băng mỏng. Động tác của nó mắt trần có thể thấy trở nên càng ngày càng chậm. Leo đột nhiên đem đóng băng xạ tuyến vừa thu lại, hai tay cầm kiếm, hướng về nghiêng bên trên hung hăng đâm ra. Ngao! Tiếng hét thảm vừa vang lên, liền im bặt mà dừng. Gen luyện mũi kiếm sắc bén, đã đâm xuyên họ gỗ lìn cổ họng. Mũi kiếm hướng phía dưới hung hăng rồi, máu tươi vẩy ra. Bị cắt đứt nửa cái cổ họng họ gỗ lìn, vô lực quỳ xuống. Pháp thuật tinh thông một pháp thuật tinh thông LV1, 1, 1 không kiếm loại vũ khí tinh thông một tò mò chít chít. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ngoài phòng gỗ lìn thậm chí còn không phản ứng kịp. Quét hình. Tiêu hao 5 đồng tệ, quét hình 100m bên trong tình báo, tiếp tục 5 giây. Sau một khắc, một cái đường cong tạo thành địa đồ xuất hiện ở Leo trước mắt. Hắn vị trí chỗ ở là một cái điểm trắng, đường cong tạo thành phòng nhỏ ngoài có lấy 5 cái chấm đỏ. Trong đó một cái tại cửa ra vào, mặt khác 4 cái thì phân tán ở ngoài cửa hai bên. Mà tại chỗ xa hơn, vẫn còn càng nhiều điểm đỏ cùng điểm màu lục. Cô ba ba cửa gỗ lìn, đối với Leo phát ra giọng khiêu khích. Leo vung đều không vung nó, ngược lại giả bộ như không nhìn thấy, cầm kiếm tại chết đi họ gỗ lìn trên thân sắt vết máu. Ở mọc trung gian gỗ lìn bị Leo không nhìn chọc giận, nó đột nhiên xuống tới, giơ lên cây gỗ lìn muốn công kích. Siêu. Một tay kiếm tốc độ càng nhanh, cũng càng dài. Mũi kiếm sắc bén, mau lẹ không gì sánh được đâm thủng gỗ lìn cái cổ. Vùng gây dây chết gỗ lìn còn muốn phản kháng, Leo đột nhiên một cước đá ra. Kiếm loại vũ khí tinh thông một cắt ô. Ngoài phòng truyền đến âm thanh vang dội, tiếp lấy lại là thanh âm liễu diễu, sau đó chính là tiếng bước chân từ từ đi xa. Quét hình. Tiêu hao 5 đồng tệ, quét hình 100m bên trong tình báo, tiếp tục 5 giây. Đường cong địa đồ xuất hiện lần nữa, quả nhiên, đại lượng điểm đỏ đang tại hướng ra phía ngoài di động, mà ngoài phòng vài cái điểm đỏ cũng đang hướng cửa thôn di động. Bọn chúng đang rút lui. Leo không hề nghĩ ngợi, lập tức xông ra ngoài phòng. Vừa vặn trông thấy một cái tiểu da xanh bóng lưng đang chạy hướng cửa thôn. Xuề tay trái ra, xanh trắng xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng tiểu lục da. Tốc độ của nó lập tức giảm xuống, càng ngày càng chậm. Leo gấp chạy mà tới. Đến gần trong nháy mắt, mũi kiếm đã đâm vào gỗ lìn phần gáy. Không chút lưu tình kéo một phát, máu tươi bắn tung tóe, gãy mất nửa bên cổ tiểu da xanh té ngã trên đất. Mà còn lại thân ảnh màu xanh lục đã biến mất ở cửa thôn bên ngoài. Kiếm loại vũ khí tinh thông một kiếm loại vũ khí tinh thông LV1, 9, 1 ma pháp tinh thông không phải mỗi lần đều trướng. Leo lẩm bẩm nói, cúi đầu nhìn về phía còn đang nhỏ máu kiếm, lại ngẩng đầu nhìn về phía dâng lên mặt trời. Cuối cùng kết thúc, ánh mặt trời vàng chói có chút chói mắt, vốn nên là bức tranh giống như nông thôn điển viên phong quang, lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Chưa trải đường đất bên trên, khắp nơi đều là vết máu cùng thi thể, gà thi thể, chó thi thể, còn có người thi thể. Trong không khí hỗn tạp máu tươi cùng xúc vật phần tiện mùi, ánh mặt trời chiếu xuống, trở nên đục không chịu nổi. Cứu mạng ta thủ thương, có ai không lì lì? Có người trông thấy nhà ta lì lì sao? Tiếng kêu cứu, tiếng kêu rên, bốn phía vang lên. Kịch liệt tiếng bước chân vang lên, mười mấy người cầm đao xoa côn đồng, đội vã chạy tới. Gỗ lìn đây. Dẫn đầu trung niên nhân, khí thế hung hăng hỏi. Leo tức giận nói, thôn trưởng ngươi nhanh lên nữa, liền có thể thưởng thức được Peter tiên sinh bị đện vỡ đầu phấn khích chẳng diện. Cái gì? Đáng thương Peter chết rồi. Đáng chết gỗ lìn, hắn nhưng là trong thôn tốt nhất bánh mì sư. Thôn trưởng phẫn nộ với tay, nhưng không có một chút muốn đi đuổi gỗ lìn ý tứ. Leo khỏe miệng giật giật, nhớ tới dưỡng phụ từng nói cho hắn biết tri thức. Trăm năm trước đại chiến, để cho cường thịnh dịp phần đế quốc sụp đổ. Các nơi quý tộc đồng loạt tự lập. Hắc ám kỷ nguyên ma vật hung hăng ngang ngược, lại khiến cho bọn hắn vốn là tiểu phạm vi quản hạt trở nên càng nhỏ hơn. Rất nhiều địa khu xa xôi, dứt khoát mặc kệ tự sinh tự diệt. Giống như cả sản thôn dạng này tự trị thôn, chính là một cái trong số đó. Thôn trưởng trên danh nghĩa là tuyển cử xuất hiện, nhưng bình thường là trong thôn có thực lực nhất gia đình đảm đương. Nhưng cái gọi là thực lực, cũng liền miễn cưỡng huy động 10 cái thanh niên trai tráng mà thôi. Gặp được đại quy mô tập kích, hắn so với ai khác đều có thể giấu. A, Leo, ngươi hôm qua đều nhanh không được, hôm nay thế mà tinh thần như vậy. Thôn trưởng hy vọng ta có việc. Leo hỏi ngược lại. Thế thì không. Cái gì, họ Goblin? Là ngươi giết. Thôn trưởng thấy Leo ra cửa phòng đều bị đập nát, vì vậy tò mò lên nhìn, lập tức trừng to mắt. Ta không giết nó, chẳng lẽ để nó đem ta biến thành như thế? Leo chỉ trên đất thi thể không đầu. Không nghĩ tới ngươi đã có ngươi dưỡng phụ thực lực như vậy. May mắn, trong phòng không gian nhỏ hẹp, to con không có cách nào phát huy, mới bị ta giết chết. Thôn trưởng, không tốt rồi. Thôn trưởng còn muốn nói điều gì, một cái thôn dân chạy tới gọi lại hắn. Trong thôn có mấy cái nữ hải bị bắt đi rồi. Trước thống kê tổn thất, một hồi đến phòng dài thảo luận một chút. Leo, ngươi một hồi cũng tới. Nói xong, thôn trưởng liền mang theo người đi hướng địa phương khác. Cô bụng không chịu thua kém kêu lên. Leo lúc này mới nhớ lại, giống như thật lâu chưa có ăn rồi. Đi trở về phòng nhỏ, thi thể trên đất mang đến trận trận mùi hôi thối. Nhưng Leo đã không quản được nhiều như vậy. Nhìn về phía trong nhà duy nhất đồ ăn, vách tường giá gỗ nhỏ bên trên một khối bánh mì lúa mạch đen. Loại này bánh mì đen tương đương cứng rắn, bởi vì bên trong không chỉ lúa mì đen, còn thêm vào hạt đậu mặt loại hình không cách nào lên men hoa màu. Nhưng chính là dạng này thấp kém bánh mì, cũng là dùng cuối cùng vài cái đồng tệ mua. Cầm lấy chén gỗ, từ cũ nát trong thùng nước múc một chén nước, đi vào bánh mì đen trước. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng Leo vẫn là bị bánh mì đen trình độ cứng cấp chết phục. Chắc không được thời trung cổ thì cái đồ chơi này có thể làm hung khí gõ chết người. May mắn nguồn nước đến từ sơ tuyển, không có lọt vào ô nhiễm. Không phải vậy, Leo thật không biết làm như thế nào nuốt vào đồ chơi lại cứng rắn vừa chua lại khó ăn này. Hô, ngay trước thi thể để cho người ta không muốn ăn, nuốt vào một khối nhỏ ngâm mềm bánh mì, Leo thở phào một cái. Leo, phụ thân gọi ta đến thông chi ngươi, đến phòng dài thảo luận trong thôn sự tình. Lúc này, một cái mặt mũi tràn đầy tiểu tàn nhang nữ hải đi vào ngoài phòng đối với Leo hô. Tốt, ngươi trở về nói cho thôn trưởng, ta một hồi trở lại. Vậy ngươi nhanh lên. Nữ hải che mũi xoay người chạy, Leo nhà mùi máu tươi hun đến nàng khó chịu. Ăn uống no đủ, mặc dù là bánh mì đen cùng nước suối, nhưng khí lực đã gần như hoàn toàn khôi phục. Leo đưa tay kéo lên họ gỗ lìn thi thể, rất nặng, nhưng miễn cưỡng có thể kéo động. Sau đó hắn dùng lực đem thi thể kéo ra ngoài, lại đem còn lại ba bộ thi thể kéo ra ngoài. Lúc này mới đi hướng thôn trưởng phòng giải. Chương 3, mạo hiểm giả chương 3, mạo hiểm giả cả sản thôn, thôn trưởng phòng giải. Thôn trưởng, bị thương nhẹ người ta đã cho bọn hắn phát thuốc, nhưng có mấy cái thương thế rất nặng, lấy được thần điện trị liệu mới được. Tóc vàng thảo dược sư đối với thôn trưởng nói. Hắn là nửa năm trước mới đi đến cả sản thôn, dựa vào bề ngoài đẹp trai cùng dược sư thân phận lưu tại trong thôn. So Leo cái này không rõ lai lịch du dân, chịu lấy hoan nghênh rất nhiều, đặc biệt là nữ hải tử phương diện. Cảm ơn ngươi, gặp bình. Đây là ta phải làm. Thảo dược sư mỉm cười đối với thôn trưởng khoát khoát tay. Leo, ngươi đã khỏe. Gavin nhìn về phía tinh thần sáng láng Leo. Ách, cảm ơn ngươi ngày hôm qua thảo dược. Leo nhớ kỹ hôm qua hắn cho mang qua một bát đen thui thảo dược. Không cần cảm ơn. Thảo dược sư về lấy sán lạn mỉm cười. Ẩm. Thôn trưởng đống nhiên vỗ lên bàn. Đáng chết gỗ lìn, bọn chúng tựa như chuột trong khe cống ngầm, làm sao đều giết không hết, lần này lại dám đến đánh lén thôn. Bọn chúng rất có thể là nửa năm trước bị cưỡng chế di rời gỗ lìn, không phải vậy làm sao lại đối với thôn địa hình quen thuộc như vậy. Hơi có vẻ thanh âm tang thương vang lên, người nói chuyện là trong thôn nổi danh lão thợ săn. Lão thợ săn mặc dù không có con cái, lại tại trong thôn không nhỏ hy vọng. Bình thường bắt đến dư thừa con mồi, cũng sẽ cho trong thôn khó khăn nhà đưa đi một chút. Leo tên tiểu tử nghèo này, chính là một cái trong số đó. Lily cùng bảy bạn đã bị bắt đi rồi, còn chết mười mấy người, tiếp theo nên làm gì? Thôn trưởng, trước tiên đem thi thể tập trung lại tiêu hủy, phòng ngừa biến thành kẻ bất tử. Thôn trưởng xoa nắn đập đau tay nói, có thể về sau làm sao bây giờ? Muốn đi mời chuyên nghiệp mạo hiểm giả sao? Chờ mạo hiểm giả tới, các nàng khả năng đều bị nấu vào trong nồi. Vậy làm sao bây giờ? Bọn chúng thế nhưng là có họ gỗ lìn. Các thôn dân mồm năm miệng mười nghị luận. Tom đại thúc, gỗ lìn thật sự sẽ đem trộm tới người làm đồ ăn sao? Một người trẻ tuổi hỏi đến lao thợ săn. Không nhất định, bắt về người cũng có thể sẽ bị xem như gây giống ruộng ươm, đem so chết còn kinh khủng. Lao thợ săn lộ ra khó coi biểu lộ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đến ngay lập tức đi cứu trở về các nàng. Người trẻ tuổi lập tức nói. Gỗ lìn bình thường sẽ không toàn viên xuất động, sao huyệt của bọn nó bên trong số lượng khẳng định càng nhiều, chỉ dựa vào chúng ta đánh không lại. Lao thợ săn lắc đầu. Nếu như chỉ có chút ít phổ thông gỗ lìn, bọn hắn còn có thể liều mạng. Nhưng lần này gỗ lìn, không chỉ số lượng nhiều, vẫn còn cỡ lớn gỗ lìn, đây cũng không phải là phổ thông thôn dân có thể đối phó. Chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đưa người bị trọng thương đi đồi núi trấn, lại thuê mạo hiểm giả trở về, đem đám kia cầu nương dưỡng tất cả đều đưa đi địa ngục. Thôn trưởng tiếp tục nói, Leo ngươi theo ta đi trong trấn. Sau đó lại quay đầu đối với lao thợ săn nói, lao Tom, ngươi thử nhìn một chút có thể tìm tới hay không đám kia cầu nương dưỡng sao huyện, những người khác chú ý phòng bị lại lần nữa đánh lén. Nếu thôn trưởng đã hạ quyết định, những người khác cũng không tốt lại nói cái gì. Các thôn dân lập tức hành động, ngựa thô bị dẫn ra đến, xe ngựa cũng bị đẩy ra ngoài. Lao thợ săn thì thu thập hành trang, chuẩn bị một người đi lục soát gỗ lìn tung tích. Hai chiếc xe ngựa rất nhanh liền chuẩn bị ổn thỏa. Vài cái thụ thương rất nặng thương binh bị đưa lên xe ngựa. Ngồi lên đến, chúng ta xuất phát. Được. Leo đặt mông ngồi lên thôn trưởng điều khiển xe ngựa. Giá. roi ngựa vung dậy, ngựa thổ bắt đầu di động. Cả sản thôn khoảng cách đồi núi trấn không tính quá xa, lấy xe ngựa tốc độ chỉ cần hơn nửa ngày thời gian. Một đường không nói chuyện. Đồi núi trấn, đại địa thần điện. Mới chắc chắn mau cứu bọn hắn. Đại địa mẫu thần sẽ chỉ cản bọn hắn. Xem xong vài cái người bị thương tình huống, mặc áo bào trắng nữ thần quan nhẹ nhàng nói: "Cảm tạ đại địa mẫu thần, đây là ta hiến cho thần điện một chút tâm ý." Thôn trưởng xuất ra một cái phòng túi tiền. Đa tạ ngài thiện ý, bọn hắn lại nhận rất tốt chiếu cố. Đạt được thần quan trả lời chắc chắn, thôn trưởng thở dài một hơi. Nhưng hắn lại có một chút đau lòng, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng hắn lập tức lại nghĩ, tìm lý do mở đến trong thôn tất cả mọi người trên đầu không được sao? "Chúng ta đi, đi mạo hiểm giả công hội." Lần nữa khôi phục tinh thần, thôn trưởng nói. Đó lấy, thôn trưởng mang theo leo lại tới đồi núi trấn mạo hiểm giả công hội. "Người tốt, ta muốn tuyên bố ủy thác." "Được rồi, mời nói rõ ngươi ủy thác nhiệm vụ, vẫn còn ủy thác thù lao." Bình thường tới nói, thù lao càng cao, càng dễ dàng có người nhận ủy thác. Mạo hiểm giả công hội quầy hàng tiểu thư, mang theo ngọt ngào chức nghiệp mỉm cười, hướng về phía thôn trưởng nói. Leo một bên nghe thôn trưởng cho quầy hàng tiểu thư giảng giải nội dung ủy thác, một bên xem kỹ lấy mạo hiểm giả công hội. Đồi núi trấn mạo hiểm giả công hội không lớn, liền phổ thông tầng 2 biệt thự quy mô. Lui tới mạo hiểm giả, cũng không có ả nỉm trong tiểu thuyết nhiều như vậy. Có thể là bởi vì là buổi xế chiều, đại đa số mạo hiểm giả đã tiếp ủy thác, đang tại bên ngoài cố gắng. Nội dung nhiệm vụ là tiêu diệt Goblin, cứu trở về bị bắt đi nữ hải. Thù lao là 100 đồng bạc, ngươi xem đúng không? Quầy hàng tiểu thư dùng lời nhỏ nhẹ hướng thôn trưởng xác nhận nói. "Đúng, tình huống khẩn cấp, ta cũng cần mau chóng tìm tới nguyện ý đi mạo hiểm giả." "Tốt, mời giao nộp phí tổn, lập tức vì ngươi tuyên bố nhiệm vụ." Nhìn xem thôn trưởng đau lòng lấy ra túi tiền giao cho quầy hàng tiểu thư, Leo chép miệng một cái, thôn trưởng thật là bỏ được. Bất quá hắn cũng biết, tiền này chắc chắn sẽ không thôn trưởng một người ra, phía sau sẽ trải phẳng đến trong thôn mỗi cái gia đình trên đầu. Tê dại chứng, tiêu diệt một đám gỗ lìn liền có thể kiếm được nhiều như vậy. Leo rất là đỏ mắt. Nhiệm vụ rất nhanh dán vào bảng thông báo, sau đó bởi vì là 100 tiền bạc thù lao, rất nhanh liền có một cái 4 người mạo hiểm giả tiểu đội tiếp nhiệm vụ đi vào quầy hàng đăng ký. "Nhiệm vụ của các ngươi đã đăng ký, người bị thác sẽ cung cấp xe ngựa chở các ngươi đến cả sản thôn." Đám mạo hiểm giả đi vào thôn trưởng trước mặt. "Ngươi chính là người bị thác?" "Ta là cả sản thôn thôn trưởng. Ta là hắc thiết cấp mạo hiểm giả tiểu đội núi cao đội trưởng, đã ngươi rất gấp, chúng ta cũng gấp kiếm tiền, vậy cũng không nên nói nhảm, đi thôi." Nói chuyện mạo hiểm giả là một tên đại hán đầu trọc, nhìn qua hung ba ba. Leo ngươi trước cùng bọn hắn ngồi xe ngựa trở về, ta lưu tại trên trấn chờ đợi thương binh." "Được." Leo gật gật đầu, mấy bị mời đi theo ta. Trở lại chuồng ngựa, nói rõ thôn trưởng ý tứ, một thôn dân khác lái xe ngựa, chở Leo cùng đám mạo hiểm giả trở về cả sản thôn. Xe ngựa tại trên đường đất đá lao vụn, Leo tò mò nhìn bên cạnh mạo hiểm giả. 4 người, 4 cái phong cách. Dẫn đầu lao đầu trọc, đeo một cây tay nửa kiếm, mặc cũ kỹ áo khoác da. 3 người khác, theo thứ tự là thân mang hơi dị xét giáp lưới, con đại thuấn thuấn vệ công trưởng cùng mặc áo da cùng tiến thủ, eo treo lán nghệ mặc xanh trắng bảo nữ thần quan. "Tiểu tử, thoạt nhìn ngươi thật giống như cũng sẽ chiến đấu." Đầu trọc mạo hiểm giả mở miệng hỏi. Hắn thấy Leo đang quan sát bọn hắn, bản thân cũng mang theo một thanh kiếm, vì vậy lên tiếng hỏi thăm. "Cùng ta dưỡng phụ học được một chút, chiến đấu cũng không phải qua tiểu hài tử chơi đùa, không cẩn thận là sẽ chết người đấy." Bên cạnh con cung tên ra hỏa, mang theo nhạo bán giọng. "Cho nên, đây không phải mời các ngươi mấy vị nha. Các ngươi thôn trưởng thật thông minh, trước kia cũng có chút tiết kiệm tiền thù lao, muốn dựa vào thôn của chính mình lực lượng đuổi đi ma vật, biết cuối cùng sao rồi?" "Thế nào?" Leo rất là phối hợp. Bọn hắn người cả thôn đều được ma vật đồ ăn, không còn một ngống, tất cả đều bị ăn sạch. Cung tiến thủ lúc nói chuyện, trên mặt lộ ra nhìn có chút hạ hê biểu lộ. Nguyên đại địa mẫu thần phù hộ linh hồn của bọn hắn. Nữ thần quan chắp tay trước ngực, nhẹ giọng cầu nguyện. Đó đích xác là bọn hắn tự tìm. Leo gật đầu tán thành, muốn tiền không muốn mạng người, ở nơi nào cũng rất nhiều. "Ngươi tiểu tử này thật thú vị, trước kia ta nói lời này thì bọn hắn phần lớn đều phản bác ta. Mệnh cũng bị mất, lưu lại tiền thì có ích lợi gì? Ha ha, ngươi một tiểu tử quê mùa, hiểu được còn rất hơn." Leo mỉm cười, "Hiểu sơ." Cung tiến thủ khu móc ra đầu, không biết vì cái gì, ta cuối cùng cảm thấy ngươi tiểu tử này không thích hợp, nhưng chính là nói không ra. "Ngươi và gỗ lìn giao thủ qua?" Đầu chọc không có để ý cung tiễn thủ cùng Leo thảo luận, mà là hỏi tới bị thắc vấn đề. "Giết mấy cái?" Leo biến mất chính mình lợi dụng đóng băng xạ tuyến đánh giết gỗ lìn nội dung, nói đơn giản một cái gỗ lìn tập kích cùng rút lui. Tập kích thời gian chọn lựa rất tốt, thừa dịp thôn dân sáng sớm chuẩn bị việc nhà nông thì phát động đánh lén, đáp thủ về sau lập tức rút lui. Chỉ sợ bọn này gỗ lìn bên trong có cá thể trí tuệ cao. Lao đầu chọc đem chính mình nghĩ tới nói ra. "Đội trưởng, sẽ có hay không có gỗ lìn người thi pháp?" "Rất có thể. Nội dung ủy thác đã xác định có họ gỗ lìn, lại thêm gỗ lìn người thi pháp, chút tiền ấy không tốt kiếm được." Lao đầu chọc một bộ cái này mua bán thua lỗ bộ dáng. Leo ở trong lòng cười lạnh, hắn lúc ấy nhưng khi nhìn thấy tên chọc đầu này lão, đem mặt khác muốn nhận nhiệm vụ người đổi đi, chính mình giành lại đến ủy thác, còn ở lại chỗ này làm bộ. Đáng tiếc, cái này sức xẻo biểu diễn, còn không bằng trong phim ảnh tiểu thị tươi. Chương 4, mạo hiểm giả đang hành động. Chương 4, mạo hiểm giả đang hành động. Xe ngựa đến cả sản thôn thì đã là đêm khuya. Vận khí rất tốt, bọn hắn thế mà không có nhận giã thú tập kích. "Leo ngươi đã trở về, bọn họ là?" Phòng thủ thôn dân đi tới dò hỏi. "Thôn trưởng thuê đến mạo hiểm giả. Tom đại thúc trở về rồi sao?" Leo nhảy xuống xe ngựa, đối với chào đón thôn dân hỏi. "Trở về rồi, tại thôn trưởng phòng dài bên trong nghỉ ngơi chứ?" Leo quay đầu nhìn về phía đầu chọc mạo hiểm giả, mấy vị mời trước đi theo ta. trong thôn lão thợ săn ban ngày đi đuổi ngay tung gỗ lìn rồi, hắn phải có càng nhiều tình báo.
Tốt, xin dẫn đường.
Đám mạo hiểm giả theo thứ tự từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau một lát, thôn trưởng phòng giải. Gỗ lìn bọn họ tại phía tây nam, trước kia cỡ sẻn thôn bên trên phế tích đã thành lập nên xào huyệt. Có bao nhiêu số lượng? Đầu chọc mạo hiểm giả lập tức hỏi thăm lão thợ săn, tình báo càng chi tiết, ủy thác hoàn thành liền càng dễ dàng. Đại khái 50 đến 70 con, vẫn còn hai cái to con. Hai cái họ gỗ lìn, khẳng định như vậy có trí tuệ kiểu gỗ lìn, không phải vậy không cách nào khống chế to con. Lao đầu chọc nhìn về phía lao thợ săn, có phát hiện hay không đặc biệt gỗ lìn?
Ta không nhìn thấy, thế nhưng hai cái họ gỗ lìn một mực thủ vệ một tòa căn phòng lớn, khả năng ngươi nói đặc biệt gỗ lìn đang ở bên trong.
Hai cái to con, tăng thêm một cái trí tuệ hình gỗ lìn, lần này khả năng có chút độ khó. Mấy vị mạo hiểm giả tiên sinh đói bụng không, ăn trước ít đồ.
Thôn trưởng lão bà mang theo nữ nhi ẹ sở cả nhiệt tình mang sang đồ ăn.
Nấu chín thật lâu thịt hầm canh cùng bánh mì đen.
Dạ ơn.
Mấy vị mạo hiểm giả không chút khách khí bắt đầu ăn.
Leo, đây là của ngươi này.
Ẹ sở cả đem một chén lớn thịt hầm cùng một tảng lớn bánh mì phóng tới Leo trước mặt.
A.
Leo nhìn về phía ẹ sở cả nữ hài nghịch ngợm đối với hắn nháy mắt mấy cái.
Dạ ơn.
Leo kéo xuống bánh mì, ném vào tất cả đều là thịt trong chén gỗ, bắt đầu ăn như gió cuốn.
Leo, nếu là không đủ, trong nồi còn chưng đâu.
Thôn trưởng lão bà nhiệt tình đối với Leo nói.
Ngươi không biết, còn tưởng rằng nàng vẫn luôn tốt như vậy.
Thực tế từ khi dưỡng phụ qua đời, thôn trưởng lão bà chính là người chạy trà ngội nhân vật đại biểu. Trước kia nàng đều cấm chỉ ẹ sở cả tiếp xúc Leo. Nhất định là thôn trưởng dặn dò qua nàng cái gì.
Dù sao, Leo thật có hắn dưỡng phụ thực lực như vậy, thôn liền có thêm một cái nhân viên chiến đấu.
Ăn uống no đủ, lão thợ săn cùng mạo hiểm giả lại tiếp tục nhắc tới tình báo.
Leo buồn ngủ khó nhịn, liền trở lại chính mình đồng nát phòng nhỏ.
Cũng không để ý trong phòng còn có lưu tanh hôi mùi,
trực tiếp đem chính mình ném ở trên giường vừa cứng lại đâm, ngủ thật say.
Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng.
Bành.
Soạt, Leo còn chưa tỉnh ngủ, tiếng đập cửa liền truyền đến.
Sau đó, đêm qua miễn cưỡng binh tấu nát cửa lại lần nữa sụp đổ mất.
Leo, ta muốn dẫn đám mạo hiểm giả đi gỗ lìn xào huyệt, ngươi có thể theo tới, học tập một cái bọn hắn chiến đấu.
Đứng ngoài cửa lão thợ săn, tay hắn còn dơ, hoàn toàn không nghĩ tới chỉ là nhẹ nhàng vừa gõ, Leo cửa liền nát.
Ta còn tưởng rằng các ngươi đêm qua đi ngay đây.
Ban đêm thế nhưng là gỗ lìn ưu thế, đám mạo hiểm giả cũng không ngu xuẩn.
Bọn hắn kiên quyết phải chờ tới hừng đông mới xuất phát.
Vậy được rồi.
Leo suy tư một chút, gật đầu đáp ứng.
Đi học tập một cái đám mạo hiểm giả chiến đấu cũng không tệ.
Chính mình có lẽ còn có thể có một chút kinh nghiệm.
Đi thôi, đám mạo hiểm giả đã tại cửa thôn chờ chúng ta rồi.
Leo đem phá tấm thảm quăng ra, xoay người đem kiếm treo ở bên hông, ngay lập tức đuổi theo lão thợ săn.
Leo cũng muốn đi theo hả?
Phải đi học tập làm sao chiến đấu sao?
Sau này nếu là có cái gì ma vật, phải xem ngươi rồi.
Lão tử hắn liền chết bởi gỗ lìn, hiện tại chính mình cũng nghĩ đi đưa cho gỗ lìn.
Tiện đưa thôn dân ở bên trong, dễ nghe khó nghe, các loại thanh âm đều có.
Tốt liền đi.
Thời gian đang gấp.
Lão đầu chọc nhìn thoáng qua kỳ kỳ cha cha đám người, đối với lão thợ săn cùng Leo thúc giục nói.
Loại địa hình này, gỗ lìn không có cách nào bố trí cái gì cả bấy, nhưng lại có thể phát huy bọn chúng số lượng ưu thế.
Tại gỗ lìn xào huyệt trên sườn núi cản gió, đầu chọc mạo hiểm giả bên cạnh quan sát đến địa hình vừa nói.
Bọn giá hỏa này rất cơ cảnh, trong thôn khắp nơi đều có dấu nhãn tuyến.
Bây giờ có thể nhìn thấy chỉ có một phần nhỏ, những thứ khác vẫn còn ngủ cảm giác, nhưng một khi kinh động một cái, liền sẽ dẫn tới vây công.
Nơi đó, thôn Tây phá phòng ở, mặc dù không có nóc nhà, nhưng là tường đá.
Có thể từ nơi đó hấp dẫn nó bọn họ tiến công, liền có thể dựa vào vách tường ngăn cản bọn chúng số lượng ưu thế.
Hiện tại có hai cái phương án, một là chúng ta toàn viên ở nơi đó phòng thủ, chậm rãi tiêu hao bọn chúng số lượng, nhưng khả năng này để bọn chúng thẹn quá hóa giận sát hại con tin.
Hai là bọn ngươi ba cái tiến vào phá phòng ở, hấp dẫn gỗ lìn chú ý.
Lao đầu chọc chỉ mặt khác là cái nào mạo hiểm giả.
Ta thừa cơ sát tiến trong phòng, cứu ra con tin.
Lao đầu chọc vừa chỉ chính mình.
Còn có cái vấn đề, họ gỗ lìn tới đây mà nói, chúng ta chỉ sợ chịu không được.
Không được mà nói, ngươi chỉ sợ cũng bắt không được hai cái.
Thuấn vệ đưa ra một vấn đề,
ta sẽ bắn tên, có thể giúp các ngươi một thanh.
Lao thợ săn tự đề cử mình.
Không được, phổ thông cung tiễn không có cách nào đối với to con tạo thành chí mạng thương hại.
Nhưng ta có thể đem bọn chúng dẫn đi.
Nếu như là dạng này, đó không thành vấn đề.
Thuấn vệ khẽ gật đầu, nhìn về phía đầu trọc.
Vậy thì tốt, một hồi ngươi đi theo ta, mặc kệ họ gỗ lìn hơi một tí, ngươi cũng đi dẫn đi bọn hắn.
Lao đầu trọc đối với lao thợ săn nói.
Cái kia, kỳ thật ta cũng biết một chút xíu chiến đấu.
Leo nhẹ nhàng nhấc tay, đến cũng đến rồi, làm sao cũng phải trộn lẫn điểm kinh nghiệm.
Lão đầu chọc nhìn Leo một cái, vậy ngươi đi giúp hắn đi.
Hắn chỉ lão thợ săn, hiển nhiên không phải rất tin tưởng Leo.
Nói xong, liền nhìn về phía ba người khác, hành động.
Chúng ta đi.
Ba cái mạo hiểm giả hóc lưng lại như mèo hướng về phía tây tiến lên.
Các ngươi đi theo ta.
Lão đầu chọc không người hướng về phía đông sơ soạn.
Leo, ngươi hẳn là ngươi lưu tại nơi này.
Lão thợ săn nói khẽ với Leo nói.
Không có việc gì, ta có nắm chắc.
Vậy được rồi.
Lão thợ săn không nói thêm gì nữa, đồng dạng đệ thấp thân thể đi theo đầu chọc.
Sau mười mấy phút, ba người tới thôn phía đông bên ngoài.
Càng đi về phía trước cũng sẽ bị phát hiện.
Chờ phía tây gây nên gỗ lìn chú ý, ngươi tựa như đã nói xong như thế, đi hấp dẫn họ gỗ lìn, chỉ cần có thể dẫn đi một cái là được.
Lao đầu chọc đối với lao thợ săn nhẹ nói.
Lao thợ săn gật gật đầu.
Lại qua một lát, phế tích trong thôn gỗ lìn bọn họ lên bạo động.
Gỗ lìn nhăn tuyến, phát ra lớn tiếng ồn ào âm.
Chỉ chốc lát,
liền từ trong phế tích chui ra một đống lớn gỗ lìn, điên cuồng tuần hướng phía tây phế phòng. Nhưng hai cái giữ cửa họ gỗ lìn, ý nguyên không nhúc nhích. Tốt rồi, nhìn ngươi lão Tom. Lao đầu chọc quan sát một cái, đối với lao thợ săn nháy mắt ra dấu. Lao thợ săn đem cung săn gỡ xuống, leo, ngươi đi trước mặt chờ lấy ta. Nói xong, hắn đem mũi tên khoác lên cung săn bên trên, đi từ từ hướng xa xa phòng lớn. Sau một lúc lâu, phòng lớn bên ngoài trong đó một cái lớn gỗ lìn, đột nhiên phẫn nộ kêu lên. Sau đó, liền phóng tới bắn nó một mũi tên lão thợ săn. Chạy mau. Chương 5, bán nguyệt trạm chương 5, bán nguyệt trạm chạy mau. Lao thợ săn xoay người chạy. Leo cũng không có động, hắn dư quang nhìn về phía một bên khác. Đầu chọc đã từ một phương hướng khác chạy về phía cuối cùng một cái gỗ lìn. Leo. Chạy mau. Lao thợ săn vừa chạy vừa phất tay phía sau hắn họ gỗ lìn, tựa như một cỗ xe bọc thép, lơ to lớn đồng tử bật lên. Leo vẫn là không có động, hắn hư nắm tay trái. Mắt trần có thể thấy từng tia ý lạnh, từ tay trong khe hở tràn ra. Còn tại chạy trốn lao thợ săn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Leo đơn giết một cái họ gỗ lìn, hắn là biết đến. Nhưng là biết là chết ở leo trong phòng nhỏ. Loại này cỡ nhỏ phòng ở, rất dễ dàng đem họ gỗ lìn hạn chế lại, quả thật có khả năng phản sát. Cho nên, lao thợ săn cũng cùng những người khác, cho rằng leo chỉ là tìm vận may đánh chết. Nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải như thế. Một đạo xanh trắng quang trụ, cùng lao thợ săn sượt qua người, trong nháy mắt đánh trúng phía sau hắn họ gỗ lìn. Đang chạy trốn họ gỗ lìn, lập tức lâm vào vô biên rét lạnh. Bây giờ còn là đầu thu, thời tiết kỳ thật còn rất nóng. Chạy nhanh kết quả, chính là gỗ lìn lỗ chân lông mở, bắt đầu nhanh chóng giải nhiệt. Mà lúc này, đóng băng chùm sáng đến. Người đều biết không thể chợt nóng chợt lạnh, nhưng gỗ lìn không biết. Coi như nó bây giờ biết, cũng đã chậm. Lạnh vô cùng nhanh chóng hút đi họ gỗ lìn nhiệt lượng, tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng cứng ngắc. Tận dụng thời cơ, leo một tay xạ tuyến, một tay giơ lên kiếm liền xuống tới. Mang theo chạy nước rút tốc độ, mũi kiếm tại cường đại quán tính chi lực xuống, bỗng nhiên đâm vào họ gỗ lìn cổ họng. Xạ tuyến vừa thu lại, hai tay nắm ở chuôi kiếm, dùng sức khoảng chừng kéo một phát. Máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Bành! Thân ảnh cao lớn ầm vang ngã xuống. Bên cạnh giơ lên cung săn lão thợ săn, đã kinh ngạc không ngậm miệng được. Quá nhanh, từ leo bắn ra tia sáng, đến họ gỗ lìn bị giết, trước sau bất quá mấy giây thời gian. Pháp thuật tinh thông một kiếm loại vũ khí tinh thông một kiếm loại vũ khí tinh thông thăng cấp đến Level 2, học được bán nguyệt trảm Level 1 bán nguyệt trảm Level 1, trước người vung ra một đạo rưỡi tháng hình trảm kích, thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến Level 2, lực lượng 1, sức chịu đựng 2 cấp 2 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại kỹ năng một dòng nước cấm tuôn hướng thân thể toàn thân. Leo lập tức cảm giác mình thân thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, cũng càng kháng đánh. Quả nhiên chỉ có giết địch mới có thể trưởng tinh thông. Trước đó vì góp đầy cuối cùng này một chút kiếm tinh thông, Leo không ít dày vò, kết quả quả thực là không có một chút động tĩnh. Rút thưởng, tiêu hao một ngân tệ, cấp 2 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành nguyên lực chi ác, đối với 10m bên trong mục tiêu phóng xuất ra pháp lực sợi tơ, đem hắn quấn quanh cung cưỡng chế kéo túm đến bên người, người thể trọng quá lớn khả năng thất bại, mỗi lần tiêu hao 5 điểm pháp lực. Áo thuật ma pháp khắc kim còn thừa 29 đồng, cái này mẹ nó đồ chơi. Trực tiếp tới cái đại hỏa cầu không tốt sao? Leo cảm thấy chửi bậy, nhưng bây giờ không có tiền thay thế, đành phải chấp nhận dùng trước. Bạch, tiện tay vung đi trên thân kiếm huyết dịch, Leo lộ ra coi như hàm răng trắng. Tom đại thúc, ta nghĩ hắn khả năng cần một chút trợ giúp. Lao thợ săn thuận Leo ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này, đầu chọc đang cùng cuối cùng một cái lớn gỗ lìn ác chiến. Lao thợ săn tại họ gỗ lìn thi thể và Leo ở giữa, vừa đi vừa về hoán đổi một cái. Vừa rồi màu xanh trắng rét lạnh xạ tuyến, để cho lão thợ săn nhớ tới Leo lai lịch. Đứa nhỏ này một mình tại mê vụ xâm lâm hồi, khẳng định không phải người bình thường, cho nên ta đem hắn mang về. Leo dưỡng phụ từng đã nói như vậy. Đi thôi, ta cho ngươi hiểm hộ. Được. Không có nói thêm nữa, Leo rút kiếm liền xông đi lên. Ngao. Họ gỗ lìn hét thảm một tiếng. Đánh lén đắc thủ Leo, một kiếm quẹt làm bị thương nó chân sau gân bắp thịt. Lao thợ săn nhân cơ hội này, cũng hướng nó mặt bắn ra một tiễn. Lâm vào vây công họ gỗ lìn đành phải quát tay, ngăn trở mũi tên. Bất quá, mũi tên bắn trúng cánh tay vẫn là để nó phát ra một tiếng kêu đau. Đầu chọc nhân cơ hội này, hai tay cầm kiếm một cái đại lực chém ngang. Kiếm quang lướt qua. Phốc phốc. Bởi vì đưa tay ngăn đỡ mũi tên, mà mất đi tầm mắt họ gỗ lìn phần bụng, bị cắt mở một đạo vết thương thật lớn. Xanh xanh đỏ đỏ nội tạng cùng màu vàng mỡ, một cái từ vết thương tuôn ra. Ách ô. Họ gỗ lìn phát ra rên rỉ một tiếng, một cái quỳ rạp xuống đất. Chít chít tụ cục. Lúc này, trong phòng lớn lại rớt ra mấy cái gỗ lìn. Ta tới đối phó nó. Trong lúc nói chuyện, Leo mũi kiếm trong tay đã lướt qua họ gỗ lìn cái cổ. Máu tươi từ cắt đứt cái cổ, báo táp mà ra. Kiếm loại vũ khí tinh thông một đầu chọc không có so đo đoạt đầu người hành vi. Hắn chỉ là nhìn Leo một cái, liền giơ kiếm chém về phía vừa lao ra gỗ lìn. Đoạt đầu người Leo, đồng dạng huy kiếm thẳng hướng gỗ lìn. Ở giữa mấy hơi thở, mấy cái phổ thông gỗ lìn đã bị hai người giết sạch. Các ngươi giữ vững ngoài phòng, ta vào xem. Không đợi Leo tiếp tục, đầu chọc trước hết nói với hắn. Được. Leo lập tức gật đầu. Đầu chọc giơ kiếm liền vọt vào trong phòng. Leo, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Lao thợ săn thăm dò nhìn phía tây một cái, sau đó lên tiếng hỏi. Ách. Thấp giọng kêu đau đột nhiên từ trong nhà truyền đến, Leo nghe được cẩn thận, là thanh âm của đầu chọc. Hắn lập tức rút kiếm vọt thẳng vào trong nhà. Cảnh tượng trước mắt, để cho trong lòng của hắn siết chặt. Mới vừa rồi còn chiến ý rồi rào đầu chọc, lúc này toàn thân nám đen ngã xuống đất trên bảng, run nhẹ nhẹ. ọm ọm chít chít. Cách đó không xa, một cái mặc vải bảo, mang theo mũ trùm gỗ lìn, đang nuốt ở một cái chói chặt bên cạnh nữ hài về sau. Nó hai tay đang không ngừng biến đổi thủ thế, từng tia lửa điện tiêu đã tại giữa hai tay thành hình. Leo cơ hồ là theo bản năng hướng nó đưa tay trái ra, một nắm kéo một phát. Sợi tơ vô hình trong nháy mắt dây dưa mũ trùm gỗ lìn. Hiu. Sau đó, tại nó còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị kéo lên giữa không trung tốn hướng leo. Không trung gỗ lìn hốt hoảng khoa tay múa chân, xuyên thấu qua mũ trùm, thậm chí có thể trông thấy nó trong ánh mắt tà ác kinh hoàng. Bạch. Lực lượng từ lòng bàn chân bắn ra, một đường đi vào phần eo, lại đến tay phải. Sau đó xỉ. Rồi. Một đạo hình bán nguyệt kiếm quang, không chút rông dài xẹt qua không trung gỗ lìn. Máu tươi bắn tung tóe, chia làm hai nửa thi thể ngã xuống đất, canh hôi nội tạng hỗn hợp có máu tươi, trong nháy mắt thoa khắp mặt đất. Gỗ lìn người thi pháp. Phía sau cao đâu cái này xông tới lao thợ săn, hít một hơi lanh khí. Gỗ lìn cao cấp người thi pháp, cứ như vậy bị leo một kiếm chia làm hai nửa. Ồ ọ chít chít. Đáng chết gỗ lìn, mau buông ra nàng. Lao thợ săn tiếng hét phẫn nộ vang lên. Leo lúc này mới phản ứng được, trong phòng rõ ràng còn có một con gỗ lìn, nó đang run lẩy bẩy dùng đoạn kiếm bắt giữ một nữ hải. Nhìn thấy cái này quan cảnh, leo lập tức liền biết vì cái gì lao đầu chọc sẽ thụ thương. Nhất định là lúc tiến vào, đầu chọc bị cái này gỗ lìn hấp dẫn. Sau đó, bị trốn ở một nữ hải khác sau lưng đặc biệt gỗ lìn đánh lén. Lúc này mới trọng thương ngã xuống đất. Lao thợ săn lôi kéo cung săn nhắm ngay gỗ lìn, nhưng hắn không dám bắn tên, bởi vì sợ bắn trúng con tin. Hừ. Leo hừ lạnh một tiếng đưa tay trái ra, một nắm kéo một phát. Hiu. Gỗ lìn đột nhiên bay lên. Chương 6, vũ khí phụ tinh thông chương 6, vũ khí phụ tinh thông phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, gỗ lìn bị trong nháy mắt cắt tiết hầu. Leo một bên thân, nhường cho qua thi thể. Ô ô. Bên cạnh các cô gái thấy thế, lập tức kích động không thôi. Các nàng rốt cục chờ đến cứu tinh. Đi tới đám nữ hài bên người, huy kiếm chặt đứt các nàng dây thừng. Các ngươi không có sao chứ? Không, không có việc gì. Leo, Tom đại thúc. Cảm ơn các ngươi tới cứu chúng ta. Ba nữ tử mang theo vẻ mặt cảm kích nói. Chờ an toàn trở lại trong thôn rồi nói sau. Leo lại đi tới nám đen lão đầu chọc trước mặt, gia hỏa này vẫn rất khẳng đánh, đều như vậy còn sống. Ta cũng cần trị liệu. Thần con sao? Vâng. Đầu chọc chật vật trả lời. Hắn hiện tại khả năng tới không được, vẫn là ta mang ngươi rời đi nơi này đi. Leo chuẩn bị đỡ dậy đầu chọc, rời khỏi nơi này rồi nói sau. Không được. Gỗ lìn giống như phát hiện chúng ta. Tại cửa ra vào giám thị lao thợ săn, hướng về phía mấy người hô. Leo đi nhanh tới cửa, hướng tây vừa nhìn một cái. Không sai biệt lắm 10 cái gỗ lìn đang tại chạy tới bên này. Ba người các ngươi trông thấy nơi đó sườn núi sao? Leo chỉ bọn hắn trước đó ẩn thân dốc núi, sau đó hướng về phía các cô gái nói ừm, nhìn thấy. Mau dẫn hắn đi nơi đó đi trốn đi. Leo chỉ nằm trên mặt đất chờ chết đầu trọc. Ngươi không tới sao? Ta nếu là đi rồi, ai tới ngăn lại bọn chúng? Đi mau, nghe Leo. Lao thợ săn cũng thúc giục nói. Ba nữ tử không còn bối rối, lập tức hợp lực đỡ dậy đầu chọc hướng dốc núi đi đến. Leo, ta tới cấp cho ngươi hiểm hộ. Vậy liền làm phiền ngươi. Đem một tay kiếm cắm trở về vỏ kiếm, túi đầu nhặt lên lao đầu chọc tay nửa kiếm. Tiện tay mua cái kiếm hoa, cấp 2 kiếm loại vũ khí tinh thông, để cho Leo dù cho đổi thành trường kiếm, ý nguyên nhẹ nhõm vào tay. Tay trái một nắm, từng tia ý lạnh tràn ra bàn tay. Nhấc tay một cái, xanh trắng chùm sáng mang theo cực hàn chi lực, quét về phía đang giơ vũ khí chít chít nhà quỷ kêu gỗ lìn. Cỡ lớn gỗ lìn đều không chịu nổi loại này lạnh vô cùng, phổ thông gỗ lìn càng là chịu đựng không nổi. Chỉ là ngắn ngủi quét qua, buôn tập từng tới đến gỗ lìn, lập tức phủ thêm một lớp băng mỏng. Nương theo lấy tốc độ của bọn nó giảm xuống, lao thợ săn dẫn đầu phát động công kích. Siêu, một mũi tên trong nháy mắt cắm ở một cái gỗ lìn trên trán. Bạch, hình bán nguyệt kiếm quang hiện lên, nhất tới gần Leo hai cái gỗ lìn đầu lâu, phóng lên tận trời. Tay nửa kiếm đâm, quét, bổ, chạm. Mỗi một kích đều tấn công về phía gỗ lìn yếu hại. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trên mặt đất liền nằm đầy phá toái gỗ lìn thi thể. Nhưng Leo pháp lực trị cũng còn thừa không nhiều. Pháp thuật tinh thông hai kiếm loại vũ khí tinh thông một vũ khí tinh thông hiệu suất biến thấp. Nhìn xem bắn ra ngoài hơi mở không thể, Leo cảm thấy suy tư. Leo, thừa dịp bọn chúng còn không có toàn viên công tới, mau rời đi. Lao thợ săn thấy Leo sững sờ, lập tức hướng hắn hô lớn. Leo không nói chuyện, mà là nhặt lên hai cây đơn sơ gỗ lìn trường mâu. Trang bị cán giải vũ khí, phải trang kích hoạt vũ khí phụ tinh thông. Chú ý, trước mắt chỉ có thể kích hoạt hai loại vũ khí tinh thông kích hoạt. Kích hoạt cán giải vũ khí tinh thông vị trí đã đủ to đại thuốc, tiếp lấy. Leo đưa tay nửa kiếm ném lao thợ săn ngươi đây là muốn làm gì? Tiếp lấy đầu chọc tay nửa kiếm, lao thợ săn không hiểu hỏi. Đương nhiên là giết sạch bọn họ. Nói xong, Leo giơ lên nô lên trường mâu, liền hướng phía tây phóng đi. Đáng chết. Leo ngươi có phải hay không điên rồi? Lao thợ săn đưa tay nửa sống kiếm đến phía sau, dẫn theo cung săn đi theo. Leo thủy tiện phóng tới gỗ lìn. Mắt sát gỗ lìn, lập tức phát hiện hắn. Đó lấy, gỗ lìn quần cư nhưng sinh ra một vẻ bối rối. Mà Leo cũng nhìn thấy đám mạo hiểm giả tình huống. Thuẫn vệ dùng đại thuẫn ngăn chặn phế phòng cửa vào, trên mặt đất đã ngã đầy đất thi thể. Rất nhiều trên trán còn cắm mũi tên, hẳn là cung tiễn thủ kiệt tác. Ồm ọm chít chít. Gỗ lìn phân ra mấy cái, chuẩn bị tới chặn đường. Leo đem tay phải trường mâu cải thành ném thủ thế, thừa dịp chạy nước rút tình thế, hướng về phía một cái gỗ lìn liền ném ra ngoài. Siêu. Làm bằng gỗ trường mâu rất đơn sơ, nhưng ở quán tính xuống, không chút lưu tình đem con kia gỗ lìn xuyên thủng. Cán giải vũ khí tinh thông một cán giải vũ khí tinh thông lở vào một, một không Leo ánh mắt sáng lên, sau đó quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo phía sau lão thợ săn, xem xét địa bộ này, tranh thủ thời gian cũng xoay người chạy. Mấy cái gỗ lìn thấy một lần địch nhân chạy trốn, lập tức chít chít hoa hoa kêu đuổi theo. Chạy một nửa, Leo đột nhiên quay người. Một đạo xanh trắng xạ tuyến, liền đối tới. Sau đó, nô lên trường mâu hướng, gai. Phốc thử. Trường mâu rất dễ dàng liền đâm xuyên gỗ lìn thân thể nhỏ bé. Rút ra, lại gai, lại nổ, lại đâm. Trường mâu sát thương hiệu suất so kiếm còn nhanh hơn. Mấy hơi thở về sau, các loại lao thợ săn quay đầu nhìn sang thời điểm. Đuổi tới gỗ lìn đã nằm ở trên mặt đất. Leo đang giơ trường mâu, hướng về phía còn chưa ngọn củ tỏi gỗ lìn lần lượt bổ đao. Phốc thử. Mùi thương cắm vào gỗ lìn mắt, nước văng khắp nơi. Hung hăng quấy một quái, lại rút ra mang theo bạch hồng chất bẩn trường mâu. Pháp thuật tinh thông một cán giải vũ khí tinh thông năm hiệu suất này, để cho Leo trên mặt vui mừng. Nhấc lên trường mâu, cứ tiếp tục hướng về gỗ lìn phóng đi. Đồng thời trong miệng la lớn, giết ra đến, bọn chúng số lượng không nhiều lắm. Trong phòng cảm thấy áp lực chợt giảm, ba cái mạo hiểm giả cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Thuẫn vệ bỗng nhiên một thuẫn đánh bay cửa gỗ lìn, sau đó chĩa vào trọng thuẫn xông ra ngoài phòng. Cung tiễn thủ cũng đem cung vừa thu lại, rút ra tùy thân một tay kiếm, liền theo giết ra ngoài. Ngay cả thần quan cũng cơ một tay nện lao ra, hung hăng một cái búa đập vào ngoài cửa gỗ lìn trên đầu. Phốc thử. Trường mâu nhẹ nhõm đâm vào gỗ lìn cổ, mạnh nữa mà hất lên, bay ra ngoài thi thể, lập tức đem bên cạnh hai cái gỗ lìn đụng ngã. Siêu. Một mũi tên bắn trúng một cái lén lén lút lút gỗ lìn, nó nhịn không được rú thảm lên. Leo quay người một mâu đưa nó đưa tiễn, thuận tiện đối với lao thợ săn khẽ gật đầu. Bởi vì cấp cao chiến lực đã bị diệt đi, khi hắn cùng lao thợ săn lần nữa từ phía sau thẳng hướng gỗ lìn thì gỗ lìn tựa hồ biết thủ lĩnh đã bị xử lý, còn lại gỗ lìn hoảng loạn lên. Lúc này đám mạo hiểm giả từ trong nhà giết ra, trong ngoài giáp công phía dưới gỗ lìn bắt đầu nhanh chóng thương vong. Vì vậy gỗ lìn bọn họ lần nữa phát huy truyền thống nghệ năng, đánh không lại liền chạy. Sau một khắc, gỗ lìn bọn họ liền bỏ xuống đồng bạn chạy từ phía. Siêu. Leo ném ra trường mâu, đem một cái gỗ lìn đóng đinh. Lao thợ săn cũng không ngừng bắn tên, nhưng vẫn là để cho gỗ lìn chạy thoát rồi không ít. Ai? Những thứ này đáng chết gỗ lìn, lại chạy. Lao thợ săn than thở chửi bới nói. Bởi vì là vùng bỏ hoang, gỗ lìn chạy tứ tán thì căn bản không cách nào truy kích. Mạo hiểm giả thì không muốn truy kích, bởi vì gỗ lìn thật là nhớ thủ sinh vật. Qua không được 1-2 năm, lại sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, thôn dân lại phải bị thác bọn hắn. Leo thì là đuổi không kịp. Pháp lực của hắn giá trị gần như thấy đáy, thể lực cũng đã đến cực hạn, căn bản không cách nào ngăn cản gỗ lìn phân tán đảo vong. Nhưng cùng lao lý người vẻ mặt ủ rũ khác biệt, hắn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bởi vì hắn lại thăng cấp. Chương 7, dị biến chương 7, dị biến pháp thuật tinh thông hai cán giải vũ khí tinh thông thăng cấp đến LV2, học được quán xuyên đâm LV1 quán xuyên đâm LV1, tại một đường thẳng bên trên khởi xuống đâm, truy cầu cực hạn xuyên thấu một kích, thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến LV3, lực lượng 1, nhanh nhẹn 1, sức chịu đựng 1 cấp 3 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế dòng nước cấm lần nữa tuôn hướng thân thể. Leo giơ lên trường mâu đâm một cái, tốc độ càng nhanh, cũng càng có lực lượng. Cuối cùng là giải quyết. Đuổi một hồi gỗ lìn thoát vệ, không kịp thở đi về tới. A, đội trưởng đây. Cung tiễn thủ rốt cục phát giác không thích hợp, thiếu mất một người. Đại sát tứ phương là tên tiểu tử quê mùa này, mà không phải đội trưởng của bọn họ. Các ngươi đội trưởng dùng tính mạng quý giá, vì ta tranh thủ được đánh giết gỗ lìn thủ lĩnh thời gian, ngươi nên cho hắn anh dũng hy sinh cảm thấy cao hứng. A, cung tiễn thủ đại nào đừng máy. Đúng ngươi, hắn còn chưa có chết, bất quá chờ đợi thêm nữa khả năng liền thành thật. Leo nói xong, đi đến thần quan bên người. Nữ thần quan bạch bảo đã dính đầy máu tươi, nàng truy trên mặt vẫn là dính lấy không ít đỏ trắng chi vật, xem xét chính là không ít gõ đầu. Thần quan tiểu thư, các ngươi đội trưởng bị thương, hiện tại dốc núi nơi đó, làm phiền ngươi vội vàng đi qua cho hắn trị một chút. Tốt, cảm ơn ngươi, ta lập tức đi qua. Thần quan thu hồi truy, vội vàng vàng chạy về phía núi xa xa sườn núi. Ta còn tưởng rằng thật sự có thể ít chút một người tiền, hại ta cao hứng hụt một trận. Cung tiễn thủ chép miệng một cái, lên tiếng trêu chọc nói. Nhưng ngươi thanh âm mới vừa rồi đều mang một tia giọng nghẹn ngào. Leo không chút lưu tình bạch trần hắn. Hắn là đội trưởng mang ra ngoài trung tâm tiểu đệ, khóc một cái là nên phải đấy. Nói xong, thuẫn vệ nhấc lên trọng thuẫn, đi hướng phòng lớn. Lục soát một cái, nhìn còn có hay không sót xuống gỗ lìn. Thật sự là phiền phức. Cung tiễn thủ bên cạnh phát ra bực tức, vừa bắt đầu lục soát địa phương khác. Thang mỗ đại thúc, ngươi đi nhìn xem lì lì các nàng, ta cũng đi lục soát một cái, nhìn xem có hay không cá lọt lưới. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Lao thợ săn cũng hướng về dốc núi chạy tới. Leo nhìn xem đầy đất rách dưới vũ khí, chọn lựa lựa mấy thứ nhìn xem còn được trường mâu. Sau đó đem hắn chứa đựng đến không gian ba lô. Một thanh vũ khí, bất luận lớn nhỏ, liền chiếm một cái ba lô ngăn chứa. Đem 6 cái ngăn chứa lấp đầy, Leo cũng gia nhập lục soát bên trong. Quét hình. Sau một khắc, một cái đường cong tạo thành địa đồ xuất hiện ở Leo trước mắt. Lần này, trừ hắn ra chỗ điểm trắng, vẫn còn 2 cái điểm màu lục, phân biệt đại biểu thuẫn vệ cùng cung tiễn thủ. Nhưng đại biểu địch nhân điểm đỏ thì một cái không có. Không trách rồi. Leo không tin tà, chạy đến phòng lớn bên ngoài, lần nữa mở ra quét hình, kết quả vẫn như cũ. Kỳ quái, nơi này thế mà không có gỗ lìn con non, cũng không có đồ ăn cất giữ điểm. Lúc này, thuẫn vệ cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chạy xuất hiện. Ta bên này cũng không có cái gì phát hiện, gỗ lìn đã dọn dẹp sạch sẽ, con tin cũng cứu ra, chúng ta ủy thác coi như là hoàn thành, trở về đi. Cung tiễn thủ chạy tới hô. Đi thôi. Thuẫn vệ cũng gật gật đầu. Leo cũng dứt khoát đuổi theo. Sau đó không lâu, trên sườn núi, đầu chọc giờ phút này đã có thể nói chuyện, nhưng ý nguyên còn rất yếu ớt. Thần quan chỉ rũ thuật cũng không có trong trò chơi thần kỳ như vậy, càng giống là tăng tốc thay cũ đổi mới, để cao vết thương khép lại. Nhưng cùng lúc cũng biết đại lượng tiêu hao thể năng. Lần này kém chút xong đời, may mắn có người tại. Đầu chọc mặc dù bị điện giật ngược lại, nhưng Leo thần uy hắn vẫn là dùng dư quang nghiêng mắt nhìn đến. Đặc biệt là kinh diễm chẳng kích, so với hắn cái này nhiều năm sử kiếm người còn lợi hại hơn. Đầu chọc run rẩy lấy ra túi tiền, mặc dù không nhiều, nhưng coi như là phí cảm tạ của ta. Hắn từ túi tiền lấy ra 15 đồng bạc, đưa cho Leo. Không khách khí. Leo ngoài miệng không khách khí, nhưng tay đã thành thật tiếp nhận ngân tệ. Hắn hiện tại thiếu tiền rất, bằng không thì cũng sẽ không liền phá đồng sắt vụn vũ khí đều không buông tha. Ủy thác hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. Lao đầu chọc tại đội hưu nâng đỡ, hướng về cả sản thôn phương hướng bước đi. Mà Leo cố ý đi ở phía sau, lưu lại 5 đồng bạc, đem còn lại đều khắc vào bảng. Đã khắc kim 10 ngân, còn thừa 10 ngân 19 đồng tiêu hao 1 ngân tệ, cấp 3 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành chiếu minh thuật LV1, triệu hoán một vệt ánh sáng tiếp tục chiếu sáng phụ cận 1 phút đồng hồ, tiêu hao 5 điểm pháp lực trị. Thay thế rút thưởng cần tiêu hao 1 ngân tệ còn thừa 9 ngân 19 đồng cái gì nha, thật sự coi ta đậu hũ khô đông bắc hay sao? Leo bên cạnh cùng đi theo, bên cạnh nhỏ giọng chửi bậy. Lại rút. Tiêu hao 1 ngân tệ, cấp 3 thay thế rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành tạo thủy thuật LV1, chế tạo nước lọc nguyên, mỗi tiêu hao 1 điểm pháp lực trị liền chế tạo 10 thang nước sạch. Ta cũng không phải đồ bếp, lại rút. Trị liệu thạch LV1, cưỡng ép rút ra một cái trọng thương ngã gục mục tiêu toàn bộ sinh mệnh lực, đem hắn chế thành một khóa tiếp tục 4 giờ trị liệu thạch. Phục dụng trị liệu thạch tương lập khắc thu được trị liệu, tiêu hao 10 điểm pháp lực trị. Trị liệu năng lực. Cái này không sai. Leo không có lại tiếp tục rút ra kỹ năng, mặc dù cái này trị liệu thạch có chút hại người ích ta, bất quá nhìn xem cũng không tệ lắm. Đội ngũ một đường vừa đi vừa nghỉ, ngừng đi một chút. Bởi vì phải chiếu cố đầu chọc cái này thương minh, lại có 3 nữ tử. Cho nên một đoàn người hành động cũng không nhanh. Mãi đến trăng sáng phủ lên chân trời, mọi người mới một lần nữa trở lại cả sản thôn. Người ở cổng đâu? Vừa tới cả sản thôn cổng, đám người liền phát hiện không thích hợp. Thôn đại môn là rộng mở. Vốn nên ở đây thủ vệ dân binh không thấy tăm hơi. Toàn thôn hoàn toàn yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh, thậm chí ngay cả côn trùng âm thanh đều không có. Chú ý cảnh giới. Khôi phục bộ phận lực lượng đầu trọc, lập tức phân phó nói. Đám mạo hiểm giả lập tức phân tán, đem 3 nữ tử vây quanh. Ta đi trước nhìn xem chuyện gì xảy ra. Lao thợ săn trong lòng tự nhủ một tiếng về sau, liền trực tiếp xông vào trong thôn. Leo không cùng đi lên, ngược lại kiểm tra lên thôn khẩu tới. Đây là cái gì? Ánh trăng chiếu rọi, Leo phát hiện nơi hẻo lánh có một đám khả nghi chất lỏng. Ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay nhẹ nhàng dính vào một chút. Một cỗ ngọt mùi tanh tràn vào xoang mũi. Huyết dịch. Còn không có đọc lại huyết dịch. Leo con mắt co rụt lại. Lạc lạc. Một tiếng bé không thể nghe thanh âm truyền vào Leo trong tai. Quét hình. Leo không chút nghĩ ngợi mở ra quét hình công năng. Đường cong địa đồ xuất hiện ở Leo trước mắt. Điểm đỏ, dậm dạp chẳng chịt điểm đỏ. Trong bản đồ phong ốc cùng u ám trong góc, che kín điểm đỏ. Có mai phục. Nghe được Leo tiếng la, lão thợ săn lập tức quay người. Nhưng đã chậm. Siêu. Một chi ném giáo từ u ám nơi hẻo lánh bắn ra. Che ngực, lão thợ săn nhìn về phía nơi hẻo lánh lao ra bóng người. Gỗ lìn, nhưng lại có chút khác biệt. Bởi vì những thứ này gỗ lìn càng to lớn hơn, cũng đều mặc hộ giáp, vũ khí của bọn nó ở dưới ánh trăng hiện ra hàn quang. Cháy mau. Là gỗ lìn quân đội. Bạch. Ánh ngao lướt qua, lão thợ săn lâm vào một vùng tăm tối. Càng ngày càng nhiều gỗ lìn binh sĩ xuất hiện ở thôn các nơi. Lúc này, một cái bóng đen to lớn từ thôn chỗ sâu xuất hiện. Leo không do dự nữa, xoay người chạy, cũng lần nữa hô lớn, đi mau. Đám mạo hiểm giả tại Leo hô tiếng thứ nhất thì cũng đã bắt đầu lui lại. 3 nữ tử cũng nơm nớp lo sợ đi theo nữ thần quan. Ngao. Hắc ám trong ruộng hoàng, mấy chục thất lang chậm rãi hiện thân. Trên lưng sói, cầm trường mâu gỗ lìn kỵ binh đang nghe răng trợn mắt ngò ngoe muốn động. Chương 8, đoạn hậu chương 8, đoạn hậu trăng sáng phía dưới, chiến đấu hết sức căng thẳng. Mắt sói toát ra yếu ớt ánh sáng xanh lục, hướng đám mạo hiểm giả khởi xướng công kích. Trên lưng sói gỗ lìn kỵ binh thì đã trải qua giơ lên trường mâu. Từ bi đại địa mẫu thần, mời giao phó ta lực lượng, quan thuẫn. Run run run. Trường mâu đâm trúng long lánh huy hoàng hộ thuẫn, sau đó bị từng cái văng ra. Siêu. Cung tiễn thủ chạy đến quan thuẫn trước, thật nhanh bắn ra một tiễn. Mũi tên xuyên qua quan thuẫn, trong nháy mắt trúng đích một cái lang kỵ binh, nó lập tức từ lưng sói rơi xuống. Lang kỵ binh bọn họ lập tức khoảng trường phân tán, tìm kiếm lấy phòng ngự quay người. Ngao. Lúc này, có 3 con lang kỵ binh phát hiện lạc hậu Leo, bọn chúng cưỡi lang vào tới. Gỗ lìn kỵ binh trong mắt lóe ra ánh sáng tà ác, giơ ngang trường mâu vận sức chờ phát động, tòa hạ lang cũng lộ ra răng nhọn. Siêu. Chạy trốn Leo trong tay đột nhiên xuất hiện trường mâu. Tại phía trước nhất lang kỵ binh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đã trước một bước ném mà ra. Ném giáo như tiễn, đột nhiên vào đang chạy trốn lang thân thể bên trong. Ngao. Một tiếng hét thảm, lang lăn mình một cái té ngã trên đất. Bất ngờ không kịp đề phòng gỗ lìn kỵ binh cũng bị mãnh liệt bỏ rơi đến, trực tiếp té gãy cổ. Xuề tay trái ra, xanh trắng chùm sáng trong nháy mắt đảo qua phía sau 2 cái gỗ lìn lang kỵ binh. Tại bọn chúng chậm lại đồng thời, Leo trong tay xuất hiện lần nữa một chi trường mâu. Hiu. Leo thân thể đột nhiên gia tốc, nhanh như thiểm điện phóng tới thẳng tắp bên trên một cái khác lang kỵ binh. Quán xuyên đâm phát động, trường mâu mang theo thế không thể đỡ chi lực, đột nhiên từ trong miệng sói đâm vào đi. Buông tay đồng thời, trong tay xuất hiện lần nữa một chi trường mâu, hướng trên lưng sói bị chập lại gỗ lìn đâm một cái. Đổi nữa gai làm ném, Trường mâu trong nháy mắt bay ra, đem phía sau con kia lang cắm té xuống đất. Trên lưng nó gỗ lỉnh kỵ binh oa oa kêu thảm mới ngã xuống đất. Còn không đợi đứng dậy, Leo đã vọt tới gỗ lỉnh kỵ binh trước người. Xẹt qua kiếm quang, mang theo một màn màu đỏ. Nắm lấy yết hầu phún huyết gỗ lỉnh kỵ binh. Pháp lực tuôn ra, gỗ lỉnh kỵ binh thân thể cấp tốc khô héo đi. Chỉ là trong chớp mắt, bị Leo bắt được gỗ lỉnh liền thành một bộ thây khô. Mà trong tay bỗng nhiên thêm ra một quả hạnh nhân lớn nhỏ lục sắc kết tinh. Pháp thuật tinh thông một vứt bỏ thây khô, như ý quá dài mâu cùng trị liệu thạch cùng một chỗ thu nhập không gian, Leo mấy bước vọt tới mạo hiểm giả trong đội ngũ. Trong thôn vẫn còn càng nhiều gỗ lỉnh, chúng ta nhất định phải lao ra, thủ tại chỗ này chính là bị bao. Leo không hề tiếp tục nói, bởi vì những người khác đã trông thấy. Trong thôn đang liên tục không ngừng tuân ra đại lượng gỗ lỉnh, có hộ giáp cùng tinh lương vũ khí gỗ lỉnh. Mà tại trong đó, một cái có thể so với thực nhân ma hình thể cự hình gỗ lỉnh, càng dễ thấy. Đáng chết, đó là gỗ lỉnh anh hùng. Nơi này tại sao có thể có quái vật như vậy? Lao đầu chọc nghẹn ngào kêu đi ra. Các ngươi đi, ta tới ngăn lại bọn chúng. Thuấn vệ trầm giọng nói. Không, ngươi ngăn không được. Đầu chọc trầm giọng đáp lại nói. Ngăn không được cũng phải cản, lưu tại nơi này, tất cả mọi người phải chết. Thuấn vệ dùng quyết tuyệt giọng. Đáng chết. Alins, chúng ta đi. Lao đầu chọc bố vỗ thần quan bả vai. Thần quan thần sắc cảm đạm, đem quang thuẫn vừa thu lại, các ngươi theo ta đi. Ba cái sắc mặt tái nhợt nữ hải đuổi sát theo thần quan hướng về phía trước chạy tới. Cung tiễn thủ bên cạnh bắn tên bên cạnh đuổi theo. Leo nhìn Thuấn vệ một cái, không hề nói gì, trực tiếp theo đi lên. Đầu chọc cuối cùng vỗ Thuấn vệ một cái, gặp lại. Bằng hữu của ta. Sau đó cũng không quay đầu lại đuổi theo đám người. Gặp lại, các bằng hữu. Thuấn vệ nhẹ giọng nói nhỏ, sau đó hắn trợn mắt vừa mở. Ha. Bình. 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 Thuấn vệ phát ra gầm thét một tiếng, dùng sức dùng một tay kiếm gõ tấm chắn của mình. Đang tại phóng tới Leo bọn hắn lang, đột nhiên thay đổi phương hướng, phóng tới Thuấn vệ. Cho dù gỗ lìn lang kỵ binh không ngừng gào to, lang bọn họ cũng sẽ không nghe lời. Khiêu khích của hắn duy trì không được bao lâu, đừng ngừng xuống. Thần quan giọng bên trong mang theo một tia nghẹn ngào. Trong tiểu đội, nàng và Thuấn vệ quan hệ tốt nhất, không một người nói chuyện, chỉ là vùi đầu chạy. Ngao, không biết chạy bao lâu, có lẽ vài phút, có lẽ mấy mươi phút. Phía sau vang lên lần nữa sói tru. A, nghe được phía sau sói tru, một cái trong đó nữ hải tử dọa đến chân mềm nhũn, mắt thấy là phải té ngã. Leo một phát bắt được nàng, cẩn thận. Cảm ơn. Đừng ngừng, tiếp tục chạy. Leo bình tĩnh nói. Ta chạy không được rồi, các ngươi đi thôi, đừng bỏ ta. Nữ hải ánh mắt lộ ra bi thương thần sắc. Leo duỗi tay ra, ôm nữ hải thân eo. Lại nhấc lên, nữ hải đã bị Leo cho giáp tại dưới cánh tay. Thêm một người trọng lượng, Leo ý nguyên bước chân không ngừng. Leo, buông ta xuống đi, ngươi mang theo ta, ngươi cũng trốn không thoát. Nữ hải nhẹ nhàng nói. Leo không nói chuyện, chỉ là mang theo nàng tiếp tục chạy. Alins, các ngươi tiếp tục chạy, đừng có ngừng. Lúc này, lão đầu chọc đột nhiên ngừng lại. Thần quan bước chân chỉ là nhẹ nhàng dừng một chút, sau đó cứ tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Trở lại đồi núi trấn, nhớ kỹ đem nơi này phát sinh sự tình báo lên. Đương nhiên còn có chúng ta anh dũng sự tích. Cùng tiễn thủ cũng dừng lại. Ngươi làm cái gì vậy? Lao đầu chọc phẫn nộ quát. Ngươi một cái tàn tật nhân sĩ, dựa vào cái gì cảm thấy một người có thể ngăn cản truy mình? Cùng tiễn thủ hỏi ngược lại. Hôn tiểu tử, thời điểm chết cũng đừng hối hận. Không có ta loại này thanh niên tốt dẫn đường, ngươi sao có thể tìm tới thiên đường con đường? Tiểu tử thúi. Lao đầu chọc mắng một câu, lại lên tiếng hô. Tiểu huynh đệ. Các nàng liền làm phiền ngươi. Leo không quay đầu lại, chỉ là trong gió truyền đến một câu. Đạt được trả lời chắc chắn, đầu chọc nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gỡ xuống lao thợ săn trả lại cho hắn tay nửa kiếm, lão hòa kế, lần này sợ là chúng ta thật sự sẽ viết gì chúc ở đây rồi. Vừa nghĩ tới Alins phải giao cho một tiểu tử quê mùa bảo hộ, ta liền toàn thân không được tự nhiên. Cung tiễn thủ rút ra một cây mũi tên, đặt lên trên dây cung. Trong miệng ngươi tiểu tử quê mùa, so ngươi ta đều lợi hại. Chúng ta đều bị Alins cứu qua, lần này coi như là trả lại nàng nhân tình. Mạnh hơn, có thể mạnh hơn gỗ lìn anh hùng. Thật sự là tức chó bị thác. Mạo hiểm giả chính là như vậy. Ai cũng không biết lần tiếp theo mạo hiểm sẽ phát sinh cái gì. Đầu chọc khẽ thở dài một tiếng, trong mắt hiện ra đã từng nhóm bạn gương mặt. Các bằng hữu, đợi thêm một hồi. Trong màn đêm, như ẩn như hiện ảnh tử, đã càng ngày càng gần. Liều chết một trận chiến, sắp khai hỏa. Chương 9, không còn trốn tránh chương 9, không còn trốn tránh Ngao. Phía sau lần nữa truyền đến tiếng sói tru. Rất hiển nhiên, gỗ lìn lang kỵ binh cũng không đốc. Bọn chúng cũng không để lại tất cả mọi người đối phó đoạn hậu mạo hiểm giả. Leo dẫn theo chạy nữ hải, đã xuống đất tự hành chạy. Đi qua thời gian dài chạy, bất kể là thần quan vẫn là nữ hài bọn họ đều đã thở hổn hển, mà Leo chỉ là cái chán có chút đổ mồ hôi. Hắn sức chịu đựng so nơi này tất cả mọi người tốt, nếu như toàn lực chạy, tuyệt đối có thể tùy tiện bỏ xuống mấy nữ hài. Có đôi lời nói hay lắm, không chạy nổi địch nhân, chỉ cần chạy qua đồng bạn của ngươi là được. Lý trí cũng tại không ngừng giật dây Leo, bỏ xuống các nàng, bỏ xuống tất cả mọi người. Leo tự nhận không tính là người tốt lành gì, nhưng là tuyệt không phải cái gì kẻ tồi, càng không phải là loại kia bỏ xuống nữ nhân, chạy trốn mất mình hỗn đản. Điệu thấp làm việc, hết sức phát dụng, chính là Leo quyết định phương hướng đi tới. Lúc lao thợ săn chết đi thì hắn sợ hãi, sợ chính mình cũng rơi vào đồng dạng hạ tràng. Thuấn vệ tự nguyện lưu lại đoạn hậu thì hắn trầm mặc, bởi vì hắn không có giác ngộ như vậy. Lao đầu chọc cùng cung tiễn thủ lần nữa đoạn hậu thì hắn vẫn không có dừng lại. Hắn nhắc nhở chính mình, mạo hiểm giả là lấy tiền làm việc, chính mình không cần thiết giống như bọn họ đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng cuối cùng lao đầu chọc lại xin nhờ hắn. mà hắn không biết vì cái gì thế mà một lời đáp ứng. Hiện tại, đến khi thực hiện lời hứa rồi. Mà lần này, Leo quyết định cố gắng một chút. Các ngươi tiếp tục chạy, đừng có ngừng. Leo ngừng lại, thẳng tắp nhìn về phía cả sản thôn phương hướng. Trong mơ hồ, đã có một chút cái bóng mơ hồ xuất hiện. Leo, có nữ hải kêu lên. Nghe ta, đừng có ngừng, tiếp tục chạy. Thần quan đưa tay giữ chặt lên tiếng nữ hải, tạ ơn, ta sẽ đem các nàng đưa đến địa điểm an toàn, lấy lại địa mẫu thần danh nghĩa. Nói xong, thần quan lôi kéo nữ hải cứ tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy. Leo, cẩn thận. Trước khi đi, nữ hải bọn họ lưu lại một câu nhắc nhở. Đương nhiên, ta cũng không có chuẩn bị chết ngay bây giờ. Đi hướng con đường ở giữa, hai chân một phần, tay phải hư nắm. Sau một khắc, không gian túi đeo lưng trường mâu đã xuất hiện ở trong tay hắn. Tới đi. Đáng chết tiểu da xanh, đến đếm thử ra ra lợi hại không. Ngao ngao. Tiếng gào thét ở bên trong, sáu con lang kỵ binh xuất hiện trong tầm mắt. A ba ba. Lang kỵ binh bọn họ phát ra quái thiếu, ý đồ đe dọa Leo. Hắn bất vi sở động, chân trái một đá mâu thần, xoay tay phải lại, trường mâu đã bị cầm ngược trong tay. Chân trái tiến lên trước, tay phải hơi nâng. Coi như tiêu chuẩn ném thức mở đầu. Siêu. Trường mâu như mũi tên. Tốc độ nhanh chóng, cho dù đứng đầu lang kỵ binh muốn tách rời khỏi, cũng đã không kịp. Ách ô rên rỉ một tiếng, tòa kỵ lang ngã ngửa trên mặt đất, gỗ lìn kỵ binh không ra ngoài dự liệu té gãy cổ. Mặt khác lang kỵ binh phẫn nộ rồi, bọn chúng giơ lên trường mâu, thề phải đem cái này giết chết đồng bạn ra hỏa đâm thành tổ ong. Lúc lang kỵ binh bọn họ tập trung xông lại thì, một đạo xanh trắng tia sáng đột nhiên bắn ra. Đang nhanh chóng chạy trốn lang kỵ binh ở bên trong, quét tới quét lui. Lang mang theo da lông, giá rét ảnh hưởng so sánh gỗ lìn thấp hơn như vậy một chút. Nhưng y nguyên có ảnh hưởng, bọn chúng bắn vọt tốc độ, mắt trần có thể thấy giảm xuống. Pháp lực chỉ đang nhanh chóng giảm bớt, nhưng đánh thẳng tới lang kỵ binh cũng càng ngày càng chậm. Đi chết đi. Cạn bã trong tiếng giống to, Leo trực tiếp đã phát động ra quán xuyên đâm. Phốc thử. Nhanh chóng đột kích mang tới gia tốc, để cho trường mâu nhẹ nhõm xuyên qua trên lưng sói gỗ lìn. Trường mâu nhảy lên, hất lên, mũi thương bên trên xuyên lấy gỗ lìn bỗng nhiên đánh tới hướng về sau một cái gỗ lìn kỵ binh. Hai gỗ lìn một lang lập tức té thành một cục. Một cước đá ra, tòa kỵ lang bị chậm lại, hét thảm một tiếng, cái eo bị một cái đập gãy. Xoay tròn quay thân cầm trong tay trường mâu phát ra, chúng đích cách đó không xa gỗ lìn kỵ binh thì Leo đã thuận tay nhặt lên trường mâu, đón lang kỵ binh xông đi lên. Tay trái một nắm kéo một phát, một cái trên lưng sói gỗ lìn hoa kêu to bay về phía Leo. Sắc bén trường mâu đã tại phía dưới chờ lấy nó. Cô. Phốc phốc. Trường mâu từ rú thảm gỗ lìn trong miệng đâm vào, lại mang theo một dải đỏ trắng chi vật rút ra. Nhấc tay ném giáo, trong nháy mắt đem cách đó không xa sói hoang đâm xuyên. Leo không có dừng lại, tiếp tục mau chóng đuổi theo, tới gần ngã sấp xuống gỗ lìn thì kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Gỗ lìn gầy còm xấu xí đầu lâu bay lên giữa không trung. Ách ách. Cuối cùng một cái sói hoang mất đi chủ nhân, kêu thảm chạy vào con đường bên ngoài hoang dã. Dẫn theo một tay kiếm, đem trên mặt đất thụ thương chưa chết gỗ lìn cùng lang sự quyết. Phi, đang hướng trên mặt đất tràn đầy vết máu thi thể phun ra một miếng nước bọt, Leo mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không còn nghĩ đến, trong khoảng thời gian ngắn, chính mình lại trưởng thành đến có thể lông tóc không thương xử lý 6 con gỗ lìn kỵ binh tình cảnh. Cán giải vũ khí tinh thông Level 2, 4, 2 công pháp thuật tinh thông 2 pháp thuật tinh thông thăng cấp đến Level 2, cấp 2 pháp thuật đã giải khóa đẳng cấp để thăng đến Level 4, tinh thần 4 cấp 4 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, một ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại kỹ năng bình phục song tâm tình. Leo đi hướng thi thể, đem mang theo mâu sắt đầu kỵ binh trưởng mâu thu về. Tiếp lấy bắt đầu rút thưởng. Tiêu hao một ngân tệ, cấp 4 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành khí độc phun ra Level 1, hướng về phía trước phun ra một trận có độc khí thể, đối với hút vào khí thể tất cả mục tiêu tạo thành độc tố tổn thương, tiêu hao 5 điểm pháp lực trị. Giết địch 800 tự tổn 1000. Lại rút. Nhanh chân chạy vội, làm mục tiêu tốc độ di chuyển để thăng 30 tiêu hao 5 điểm pháp lực trị chân nam nhân chưa từng chạy trốn, lại rút. Điện trảo Level 1, trong tay triệu hồi ra thiểm điện, chạm đến mục tiêu cho thiểm điện tổn thương. Xuyên thấu mang kim loại sinh vật tổn thương 50. Tiêu hao 5 điểm pháp lực trị. Còn thừa 5 ngân 14 đồng cắn răng, ma bài bạc Leo quyết định tiếp tục, lại rút. Hàn băng tiễn Level 1, tụ tập hàn băng chi lực phóng thích một chi hàn băng tiễn, đối với mục tiêu tạo thành đâm xuyên tổn thương cùng thương tổn băng hệ, mỗi lần tiêu hao 10 điểm pháp lực. Cần cấp 2 pháp thuật tinh thông Leo trên mặt vui mừng, xe đạp thật đúng là bắc thành mô tơ. Lại đợi một hồi, đã không có chờ đến càng nhiều gỗ lìn, cũng không có đợi đến lao đầu chọc cùng cung tiễn thủ. Leo suy tư một chút, có lẽ lao đầu chọc bọn họ đích xác ngăn cản gỗ lìn. Vì vậy, hắn quay người đuổi theo. Bất kể nói thế nào, truy binh đều đã bị tiêu diệt. Nữ hài bọn họ đã an toàn. Đầu chọc hứa hẹn cũng đã hoàn thành. Leo trong lòng tràn ngập bản thân cảm giác thành tựu. Ánh trăng tựa hồ trở nên càng thêm sáng tỏ. Cỏ hoang mọc um tùm đường đất, cũng thay đổi càng thêm rõ ràng. Chạy ở bên trong, gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng ngọt bụi tanh, để cho người ta có khí phách. Hả? Ngọt bụi tanh. Leo mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Lập tức, một cố khó mà ngôn ngữ phẫn nộ xông lên đầu. Gồ ghề nhấp nhô đường đất ở giữa, đang nằm ba đống không thành hình người vật thể. Phía trước nhất trương kia thảm bại mặt. Leo rất quen thuộc. Bởi vì trước đây không lâu hắn còn cầm nàng chạy một đoạn đường. Từ một đường lôi kéo vết máu, đó có thể thấy được là có người tàn nhẫn giết chết nàng bọn họ về sau, lại chuyên môn kéo tới giữa đường. Phía sau, một người cao vượt qua 3 mét khổng lồ hình thể, đang đứng vững tại con đường ở giữa. Nó nhìn thấy Leo thì chậm rãi giơ tay trái lên. Nữ nhân thần quan đang vặn bẹo lên thân thể, bị nó nắm trong tay. Thần quan còn tại run nhẹ nhẹ, nàng nỗ lực nhìn về phía Leo, sau đó miệng nhỏ nhẹ nhàng núp đích. Không có âm thanh, nhưng Leo biết nàng đang nói cái gì, thật xin lỗi, chạy mau. Cắt ha ha. Gỗ Lìn anh hùng nết miệng cười to. Ánh trăng làm nổi bật xuống, phản phất tới từ địa ngục quỷ ăn thịt người. Leo không nói chuyện. Hắn không biết cái này to con, là thế nào vô thanh vô tức chạy tới phía trước. Bất quá hắn sẽ không chạy, cũng không còn dự định chạy. Tay phải hướng Gỗ Lìn anh hùng khẽ vươn tay, một thanh giản dị trường mâu chỉ hướng nó. Tay trái một nắm, từng kia ý lạnh giống như leo điểm nộ khí, phóng lên tận trời. Không có một câu nói nhảm, xanh trắng chùm sáng trong nháy mắt đánh út về phía Gỗ Lìn anh hùng. Cắt ha. Gỗ Lìn anh hùng tay trái chặn lại, liền dùng nữ nhân thần quan vặn bẹo thân thể, chặn đóng băng xạ tuyến. Nhưng Leo cũng không có đình chỉ xạ tuyến, tay trái nhấc lên một chút, xạ tuyến liền quét đến trên mặt của nó. Lạnh vô cùng để nó trên mặt nhanh chóng kết xuất miếng băng mỏng. Chết. Gỗ Lìn anh hùng thế mà miệng phun tiếng thông dụng, tay trái hướng về phía Leo đống nhiên một đập. Thần quan vặn bẹo thân thể, đống nhiên nện vào Leo trong ngực. Bành. Ngực bị nện đau nhức, cự lực phía dưới, hắn liên tục hướng lui về phía sau. Lúc này, tiếng rít đánh tới. Gỗ Lìn anh hùng cơ to lớn lang nha động, thừa thế mà tiến. Chương 10, hiện thực chương 10, hiện thực bành. Lang nha động đập xuống đất, tóe lên vô số hòn đá nhỏ, đánh cho Leo trên mặt đau nhức. Nhưng hắn không chút biểu tình, cũng không có một tia khiếp đảm. Mấy cái lắc mình rời khỏi Gỗ Lìn anh hùng phạm vi công kích, Leo nhẹ nhàng đem nữ nhân thần quan để dưới đất. Thiện tay đem trường mâu múa cái thương hoa, trực tiếp động thân mà lên. Đồng thời, bàn tay trái duỗi ra, đóng băng xạ tuyến lần nữa bắn ra. Cắt ô. Cùng phổ thông Gỗ Lìn khác biệt, Gỗ Lìn anh hùng kháng tính rõ ràng cao hơn nhiều. Có thể đem họ Gỗ Lìn đông cứng đóng băng xạ tuyến, thế mà chỉ là để nó tốc độ hơi giảm xuống. Thân thể bổ sung miếng băng mỏng, chỉ là lắc một cái, liền hoàn toàn vỡ vụn. Chết. Gỗ Lìn anh hùng hô to một tiếng, một gậy gõ qua tới. Nhanh nhẹn hướng bên cạnh lóe lên, tự động lần nữa đánh vào mặt đất, bắn tung tóe lên một trận bụi mù. Leo tay trái cầm thật chặt, hàn băng chi lực không đứng ở tràn vào đi. Liên tục vài cái rời qua một bên, lần nữa tránh rơi Gỗ Lìn anh hùng công kích. Đột nhiên xuề tay trái ra, một chi dài nửa mét băng tiễn trong nháy mắt thành hình. Phốc thử. Một kích vung chống không Gỗ Lìn anh hùng, trơ mắt nhìn xanh trắng mũi tên xuyên qua vai phải của nó. Ba. Băng tiễn đột nhiên nổ tung, đem Gỗ Lìn anh hùng nửa phải thân thể đông kết. Bành. Nặng nghề cự động rất xuống đất. Gỗ Lìn anh hùng trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc. Lúc này, Leo đột nhiên như điện chớp phóng tới nó. Quán xuyên đâm toàn lực phát động. Một cú cường đại lực cản, từ Leo truyền tay tới. Đơn sơ đầu sắt trường mâu, chật vật phá vỡ Gỗ Lìn anh hùng hộ giáp, đâm vào cơ bắp, xuyên thấu xương cốt. Mắt thấy là phải đâm vào trái tim thì lại bị một cái đại thủ nắm chắc. A. Leo phát ra giống to một tiếng. Hai tay nắm chặt cán mâu, toàn lực đẩy về phía trước vào. Trường mâu tại hai phe đấu sức xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng két. Đột nhiên, Leo nhẹ buông tay, đột nhiên nắm chặt bên hông chuôi kiếm. Sau một khắc một đạo như sét đánh hình bán nguyệt kiếm quang hiện lên. Bình. Quả đấm to lớn, đột nhiên đập nện tại Leo trước ngực. Phía dưới trong kích, Leo diều đứt dây bay ra về phía sau. Bung ra một quyền Gỗ Lìn anh hùng, che lấy máu tươi cuồng tiêu cổ, đi về phía trước mấy bước, sau đó nặng nề ngã nhào xuống. Kiếm loại vũ khí tinh thông Lv2, 4, 2 không cán giải vũ khí tinh thông Lv2, 5, 2 không pháp thuật tinh thông Lv2, 1, 2 không cụ cụ. Leo ho ra một ngụm máu tươi, toàn thân hắn chỉ có thật mỏng áo gai, Gỗ Lìn anh hùng một quyền này, hắn thực sự ăn đầy tổn thương. Nếu như vẫn là ngay từ đầu thể chất, liền một kích này, hắn không chết cũng phải tàn phế. Phi. Phun ra một cái ngậm máu nước bọt, mấy bước vọt tới Gỗ Lìn anh hùng bên người. Một tay chộp tới đầu của nó. Pháp lực rót vào trong ngay mắt, Gỗ Lìn anh hùng mắt trần có thể thấy khô quắt xuống dưới. Một lát sau, một quả lớn trừng hột đảo lục sắc kết tinh xuất hiện ở trong tay. Lấy thêm ra hạnh nhân lớn nhỏ trị liệu thạch, Leo đem hắn một cái nuốt vào. Trong chốc lát, một cô không nói ra được ấm áp cảm giác tràn vào toàn thân. Ngực gãy lìa xương cốt không ngừng truyền đến đau từng cơn, tựa hồ đang toàn lực chữa trị. Chịu đựng chữa trị cảm giác đau đứng dậy, chạy đến thần quan bên cạnh. Thời khắc này thần quan hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, người đã ở vào thời khắc hấp hối. Leo một thanh bóp ra miệng của nàng, rất ngoan đem rút ra từ anh hùng trị liệu thạch, cho dùng sức nhét đi vào. Mãi đến trông thấy trị liệu thạch hóa thành ánh sáng xanh lục biến mất ở trong miệng nàng, Leo mới đặt mông ngồi dưới đất. Nhìn cách đó không xa ba bộ thi thể, Leo có gan không hợp ý nhau khó chịu. Chỉ là một lát thời gian, liền thiên nhân lưỡng cách. Hắn không nghĩ ra, cái này Gỗ Lìn to con là thế nào chạy đến trước mặt đến. Trừ phi, nó một mực mai phục nơi này. Có thể nó mai phục tại nơi đây lại là vì cái gì? Leo lắc đầu, đem phức tạp cảm xúc bay ra. Khu khu. Bên cạnh truyền đến tiếng ho khan, lúc trước đã nhanh chết thần quan, tại trị liệu thạch trợ giúp, thế mà sống lại. Ta không chết. Thần quan rất là nghi hoặc. Nàng bị Gỗ Lìn anh hùng gần như bóp gãy xương cốt toàn thân, trừ phi lập tức đến thần điện tiếp nhận thần thuật trị liệu, không phải vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi vận khí rất tốt, nhưng các nàng liền không có may mắn như thế. Leo thanh âm truyền đến. Thần quan nhìn sang, lập tức cúi đầu, thật xin lỗi, ta không thể chiếu cố đến các nàng. Cái này cũng không trách ngươi, nói cho ta biết, cái này to con là thế nào xuất hiện ở các ngươi trước mặt sao? Không biết, chúng ta nhìn thấy nó thời điểm, nó đã đợi ở chỗ này. Thần quan lắc đầu, hồi tưởng lại Gỗ Lìn anh hùng tàn nhẫn, sắc mặt của nàng càng lộ vẻ tái nhợt. Có thể lên đứng lên sao? Thần quan thử đứng người lên, nhưng lập tức liền mặt lộ vẻ thống khổ ngồi xuống lại. Gỗ Lìn anh hùng trị liệu thạch bảo vệ mệnh của nàng, nhưng cách khỏi hẳn còn kém xa lắm. Chờ một chút. Nói xong, tốt lên rất nhiều Leo, đi vào Gỗ Lìn anh hùng khô đét trước thi thể, giơ lên một tay kiếm liền chém xuống dưới. Cái này không chỉ là cho hạ giận, mà là nơi này phát sinh sự tình cần báo cáo. Cái này gỗ lìn anh hùng đầu lâu chính là chứng cứ. Đem cô quắc về sau, y nguyên lộ ra vô cùng dữ tợn gỗ lìn anh hùng đầu lâu treo ở sau lưng, leo đi qua cong lên thần quan. Cuối cùng nhìn thoáng qua nữ hài bọn họ tàn phá thi thể, hít thở sâu một hơi, tinh phong huyết vũ mùi thẳng vào xoang mũi. Nhớ kỹ loại này đáng chết cảm giác về sau, leo cong lên thần quan chạy về phía cuối con đường. Sáng sớm hữu chấn, gió nhẹ khô khô, ánh nắng vừa vặn. Đội nông phu cùng thương nhân lôi kéo các loại vật phẩm bỏ ra bán. Người đi đường lui tới, mạo hiểm giả ra ra vào vào. Cửa trấn một mảnh hài hòa. Trời ạ, bên hông hắn treo là cái gì? Gỗ lìn đầu, làm sao lớn như vậy? Leo có ngủ mê mang thần quan, chậm rãi đi hướng cửa trấn. Gỗ lìn anh hùng. Lúc này, có mắt sắc mạo hiểm giả nhận ra, đây là gỗ lìn anh hùng đầu lâu. Gỗ lìn trung tiên bên trong chọn một lợi hại tồn tại. Ít nhất phải bạch ngân cấp mạo hiểm giả mới có thể đơn độc xử lý. Mà đôi núi trấn, lợi hại nhất mạo hiểm giả cũng liền đồng tiếp. Leo hoàn toàn không thèm để ý người đi đường ánh mắt. Hắn đi thẳng tới đại môn trước mặt thủ vệ. Ngươi tốt, ta có chút sự tình nhớ báo cáo một cái. A, cái gì sự tình? Thủ vệ nhìn Leo, trên lưng thần quan vẫn còn bên hông hắn đầu lâu một cái, sau đó lắp bắp hỏi. Là như vậy, cả sản thôn nhận lấy gỗ lìn quân đội tập kích, ta là tới báo lên. Leo gỡ xuống gỗ lìn anh hùng đầu lâu nói, đây chính là trong bọn họ một viên, nhưng ta đoán chừng nó hẳn không phải là thủ lĩnh. Ta lập tức đi thông chi báo cáo tức sĩ. Vẫn còn, có thể hay không phiền phức giúp ta đem nàng đưa đi đại địa thần điện? Tốt, hai người các ngươi, đem vị này thần quan đưa đi thần điện. Ngươi ở nơi này chờ ta một hồi. Một cái trong đó dẫn đầu thủ vệ nghe xong, phân phó hai cái vệ binh tiếp nhận thần quan, đưa đi đại địa thần điện. Mà chính hắn thì quay người chạy về phía bên cạnh trấn vệ sở. Không lâu sau đó, một người mặc khôi giáp người tại thủ vệ dưới sự dẫn dắt, đi vào Leo trước mặt. Cho ta xem một chút chứng cứ. Người tới thấy một lần Leo, lập tức nói. Leo lập tức tựa đầu sọ dơ lên. Đích thật là gỗ lìn anh hùng đầu. Bất quá làm sao trở nên cái này khô gắt. Người tới cẩn thận quan sát đầu lâu một hồi, sau đó hỏi. Là của ta một chút năng lực đặc thù. Leo đạo. Ta là bên hệ Vens kỵ sĩ, phụ trách trấn trên phòng ngự công việc. Ngươi có thể gọi ta hệ Vens tức sĩ. Ngươi tốt, hệ Vens tức sĩ. Ta là cả sản thôn duy nhất người sống sót Leo. Đi theo ta, ta cũng cần biết chi tiết tình huống. Hệ Vens kỵ sĩ ra hiệu Leo đi theo hắn. Sau một lát, tại hệ Vens kỵ sĩ văn phòng, Leo đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Gỗ lìn quân đội, nếu như là thực sự, cái này cũng không tốt xử lý. Hệ Vens kỵ sĩ cau mày, phu cận ma vật thảo phạt đều là giao cho mạo hiểm giả. Những thứ ma vật kia thường thường số lượng thưa thớt, không có thành tựu. Dạng này gỗ lìn quân đội, phổ thông mạo hiểm giả căn bản không đối phó được, huống chi bên trong vẫn còn gỗ lìn anh hùng. Trong trấn binh lực đồng dạng trống rỗng, trừ phi đi kẻ ti ạ thành cầu viện. Nhưng kẻ ti ạ hội sẽ vì chỉ là mấy trăm cái gỗ lìn, phái quân đội tới sao? Hệ Vens kỵ sĩ đối với cái này còn nghi vấn. Dù sao kẻ ti ạ quân đội chỉ là chạy tới nơi này liền muốn hơn 10 ngày thời gian, mà lại theo trước mắt người thanh niên này miêu tả, gỗ lìn anh hùng thế mà xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Gỗ lìn sớm có mai phục, khả cư hắn biết gỗ lìn không có khả năng thông minh như vậy, trừ phi gỗ lìn phía sau có cái gì thế lực không rõ đang dục dịch. Nghĩ tới đây, hệ Vens kỵ sĩ nhìn về phía Leo, đối với thôn các ngươi tai nạn ta biểu thị thông cảm, nhưng ta không có cách nào cho trợ giúp. Vì cái gì? Người của một thôn cứ như vậy không còn, chẳng lẽ ngươi liền hoàn toàn mặc kệ sao? Trên trấn binh lực không đủ, ta nhất định phải ưu tiên cam đoan trấn nhỏ an toàn, mà lại tự trị thôn an nguy vốn là phải dựa vào chính các ngươi. Nghe được hệ Vens kỵ sĩ lời nói, Leo bất đắc dĩ ngồi xuống. Ta sẽ phái ra trinh sát nhân viên đi xác minh tình huống, ngươi đem gỗ lìn anh hùng đầu lâu lưu lại, có lẽ xem ở chứng cứ này phân thượng, kẻ tỷ ạ thành lại phái chút lợi hại viện binh tới. Leo thở dài, mọi người đều nói đến loại này phân thượng rồi, hắn cũng không cách nào lại nói cái gì. Cáo biệt kỵ sĩ, đi ra trấn vệ sở. Cao cao tại thượng ánh nắng có chút chói mắt. Đây là Leo lần thứ hai nhìn về phía mặt trời. Lần thứ nhất, hắn nhận thức đến thế giới này có chút tàn khốc. Lần thứ hai, hắn nhận thức đến thế giới này không chỉ tàn khốc, còn rất hiện thực. Một cái thôn biến mất, lấy được chỉ có một câu chờ đợi viện binh. Chương 11, trở thành mạo hiểm giả. Chương 11, trở thành mạo hiểm giả tự trị thôn, bình thường là địa khu xa xôi độc lập thôn. Hàng năm chỉ cần hướng quận lãnh chúa hoặc thành thị giao nộp cố định thuế khoản, bình thường ước là thôn hai thành thu nhập khoảng trừng. Ngoài ra, tự trị thôn không cần lại giao nộp bất kỳ lệ phí nào, cũng không cần phục lao dịch. Đương nhiên, dạng này tự do cùng thấp thuế cũng là có đại giới. Đó chính là nhận ma vật hoặc là cường đạo tập kích, chỉ có thể dựa vào thôn chính mình. Thiệu trấn cũng giống như vậy. Mặc dù lệ thuộc vào kẻ tỷ ạ thành, nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, kẻ tỷ ạ đối với chỗ này cũng là cầm bỏ mặc thái độ. Cho nên để bảo hộ trấn an toàn, hệ Vens kỵ sĩ xem như hoàn toàn chính xác. Leo cũng không thể đi chỉ trích hắn cái gì. Sau khi ra ngoài, hắn đi trước đại địa thần điện một chuyến. Được cho biết, hôm qua trước kia, thôn trưởng liền mang theo trị liệu trở về thôn dân. Không cần nghĩ liền biết, thôn trưởng nhất định là muốn tiết kiệm phí ăn ở kết quả, vừa trị liệu xong, liền trở về đưa cho gỗ lìn làm đồ ăn. Sau đó lại hỏi thăm nữ nhân thần quan sự tình. Được cho biết, nàng đang tiếp thụ thần quan trưởng trị liệu. Tính mệnh đã không còn đáng ngại. Cáo biệt thần điện, Leo chẳng có mục đích tại hiệu trấn đi dạo. Hắn bên cạnh tự hỏi sau này phương hướng đi tới, bên cạnh quan sát đến trong trấn công trình. Hiệu trấn không lớn, chỉ có một lối đi, từ cửa trấn đi thẳng, sẽ cuốn một vòng về sau lại trở lại chỗ cũ. Tại ở giữa nhất mặt đường đi, có một khối trống ra đất trống. Nơi này chính là trong trấn quảng trường. Leo trên quảng trường ngừng lại, nhìn cách đó không xa vẽ lấy giường cùng ly rượu đại chiêu bài. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Hắn đã hết sức, dù sao vẫn không thể để cho hắn một thân một mình đi tiến công gỗ lìn quân đội. Cái này không thực tế, cũng không có khả năng. Leo cất bước đi vào đã là tiểu quán cũng là lữ điếm kiến trúc. Du dương tiếng đàn lập tức truyền vào trong hai. Một cái người ngâm thơ rong đang tại trong tiểu quán ở giữa đạn lấy nhẹ nhõm vui sướng từ khúc. Ta muốn dừng chân, vẫn còn ăn cơm. Chúng ta mấy loại gian phòng, ngươi cần loại kia. Nhìn một chút chính mình bẩn thỉu thân thể, xoa nhẹ xuống ổ gà tóc. Có gian phòng có thể tắm sao? Ha ha, ngươi thật là hiểu hưởng thụ. Bất quá bản điếm nhưng không có loại này gian phòng. Muốn tắm, ngươi có thể đi trên trấn nhà tắm công cộng. Tốt, cho ta một cái phòng một người. Phòng một người, 30 đồng tệ một muộn. Bản điếm còn cung cấp giặt quần áo vụ, chỉ cần 10 đồng tệ. Đến một gian đi. Leo lấy ra một quả ngân tệ đưa tới. Lão bản nương tiếp tục đề cử, bản điếm hạt đậu thịt hầm cùng format rau quả đĩa bánh thế nhưng là chưa bài, hai loại chỉ cần 30 đồng tệ. Cũng tới một phần đi. Được rồi, cất ly. Cho khách nhân đến phần chiêu bài đồ ăn. Lão bản nương lớn tiếng hướng cách đó không xa một nữ hải hô. Được rồi, khách nhân. Lập tức tới. Sau một lát, khán bản nương cho bưng lên đậu Hà Lan thịt hầm cùng rau quả đĩa bánh. Đậu Hà Lan cùng thịt đều hầm rất nát, trong canh chỉ có muối và bình dân hương liệu trăm dặm hương, nhưng hương vị coi như không tệ. Rau quả đĩa bánh chính là mì vắt bên trong bao vây lấy cây nấm, rau hẹ, nát cà rốt cùng nát format, sau đó nướng ra đến. Mặc dù không phải hiện tại nướng, nhưng cây nấm rất tươi, lại thêm format sữa vị chua. Hương vị quăng cả sản thôn bánh mì đen, vô số đầu đường phố. Leo đã đói bụng, một bên ăn như hổ đói, một bên nghe người ngâm thơ dòng từ khúc. Một mực kìm nén đến hoảng tâm tình, rốt cục trầm tĩnh lại. Cơm nước xong xuôi, Leo thậm chí hào phóng cho người ngâm thơ dòng quăng một cái tiền đồng tiền hoa. Ăn uống no đủ, hắn lại đi nhà tắm. Công cộng phòng tắm bên trong, nóng hôi hổi. Ngâm nước nóng Leo, nhắm mắt. Leo đã trải qua mấy lần chiến đấu, thân thể cũng từ từ lỏng xuống. Tắm rửa xong, trở lại quán trọ phòng một người. Gian phòng rất nhỏ, liền một chương một mét nhiều một chút giường tựa ở bên tường. Giặt trắng bệnh tấm thảm, ga giường lộ ra ngoài có khô, đều tại chứng minh hoàn cảnh nơi này rất bình thường. Tốt, ít nhất có thể người ở. Đem quần áo mang máu tẩy, gọi tới khán bản nương, cầm quần áo giao cho nàng. Xin giúp ta tẩy một chút. Không có vấn đề khách nhân, hôm nay thời tiết rất tốt, sáng mai ngươi liền có thể cầm tới quần áo sạch sẽ như mới. Ha ha ha. Ngày mới hơi sáng, liền truyền đến gà trống gáy minh âm thanh. Đi vào hiệu trấn ngày thứ ba. Đã thành thói quen dậy sớm Leo, lanh lẹ từ trên giường lật lên. Đơn giản rửa mặt một cái, liền bắt đầu làm nóng người rèn luyện. Mặc dù hắn là thêm điểm mạnh lên, nhưng vì để cho thân thể một mực ở vào trạng thái tốt nhất, thích hợp rèn luyện vẫn rất có cần thiết. Sau đó chính là hơi có vẻ bình thản bữa sáng. Một khối bánh mì đen, một bát cháo lúa mạch, hai cái trứng tráng. Một bữa 10 cái đồng tệ, tiện nghi lại dinh dưỡng. Cơm nước xong xuôi, đến cuối cùng 2 đồng bạc cùng 10 cái tiền đồng. Leo chuẩn bị ra ngoài tìm một chút việc làm. Làm công là không thể nào đi làm, trong trấn công nhân bình thường một ngày mới mười mấy cái tiền đồng. Như vậy chỉ còn lại có một lựa chọn. Đương nhiên cũng là kỳ huyễn thế giới nhất định phải đi địa phương, mạo hiểm giả công hội. Lại một lần đi vào mạo hiểm giả công hội. Lần này tới sớm, nhân viên công tác đang tại gián ủy thác. Tới sớm đám mạo hiểm giả đang tại ủy thác cột bên cạnh, câu có câu không nói chuyện phiếm. Đi hướng sân khấu, Leo lễ phép hỏi, "Ngươi tốt, ta muốn trở thành mạo hiểm giả." Rửa sạch sẽ lại nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày Leo, cho người ta một loại tinh thần 10 phần cảm giác. Quay hàng tiểu thư còn lấy mỉm cười, mạo hiểm giả nhất định phải có hoàn thành ủy thác thực lực, vì để tránh cho năng lực không tốt chi nhân lãng phí ủy thác, cho nên phải trước tiếp nhận thí luyện. Xin hỏi là cái gì thí luyện? Giết chết 5 con trở lên cỡ nhỏ ma vật, tỉ như gỗ lìn cùng ngư nhân, hoặc là giết chết một cái trưởng thành ma thú, đem bọn nó đặc thù mang về. Có thể tổ đội, nhưng không thể dùng mua phương thức gian lận, không phải vậy trực tiếp hủy bỏ tư cách. Leo nghe xong, lập tức im lặng. Hắn đã giết bao nhiêu con gỗ lìn? Không có mấy, nhưng nhất định là năm thật nhiều lần. Úc, nếu như ngươi là chính thức chức nghiệp giả, như vậy thì không cần thí luyện. Quay hàng tiểu thư thấy Leo biểu lộ, lập tức nói bổ sung. Chức nghiệp giả. Leo tay trái một nắm, từng kia ý lạnh từ nắm đấm trong khe hở toát ra. Đây coi là không tính. Leo đem tay trái hướng về phía không trung bay múa một con sâu nhỏ một trường, xanh trắng chùm sáng chợt lóe lên. Côn trùng lập tức biến thành một đống vụn băng tử, rơi trên mặt đất. Ma pháp sư. Quay hàng tiểu thư hai mắt tỏa ánh sáng. Dạng này sao? Leo năng lực như vậy kỳ thật càng giống là thuật sĩ, nhưng hắn lười nhác giải thích. Được, đi, ta lập tức giải quyết cho ngươi thủ tục, xin trả một ngân tệ đăng ký phí. Quầy hàng tiểu thư kích động xuất ra bảng biểu. Tại loại này chấn nhỏ, có thể cho một cái ma pháp sư đăng ký thân phận, kia thật là thiên đại công lao. Mà lại, ma pháp sư này nhìn xem còn trẻ như vậy xuất khí, tiền đồ rất có triển vọng. Leo lênh lẹ nộp đăng ký phí, sau đó lại là hỏi thăm, lại là điền. Cũng may cùng dưỡng phụ học qua một chút chữ viết thường dùng, điền khối này cơ bản không ngại. Sau đó không lâu, Leo liền được mạo hiểm của hắn người chứng minh thân phận, một cái màu xám trắng tiểu bài tử. Sau đó, quay hàng tiểu thư lại nhiệt tâm cho Leo giảng giải mạo hiểm giả quy tắc. Mạo hiểm giả công hội là toàn đại lục liên hợp tổ chức. Công hội mạo hiểm giả đẳng cấp tại tất cả thành thị công hội đều thông dụng. Mạo hiểm giả đẳng cấp chia làm bạch mục, hôi bỉ, hắc thiết, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bí ngân cùng tính kim. Thanh đồng lấy thuộc hạ tại phổ thông mạo hiểm giả, rộng khắp sôi nổi tại các nơi, đồng dạng tại bảng thông báo nhận ủy thác. Bạch ngân là tinh anh mạo hiểm giả, đều là kinh nghiệm phong phú cao thủ, bình thường đều là chỉ định tính đặc biệt ủy thác. Hoàng kim là trong người bình thường cấp bậc cao nhất mạo hiểm giả, bọn hắn bình thường sôi nổi tại trong mê cung thần bí khó lường. Bí ngân là nhân số cực ít siêu cấp cường giả, bọn hắn hành tung quỷ bí, trôi nổi không chừng. Tinh kim là trong truyền thuyết dũng giả, cơ bản cũng là truyền thuyết. Chương 12, đồng đội, nhưng là muội tử chương 12, đồng đội, nhưng là muội tử leo đứng ở bảng thông báo trước, tìm kiếm thích hợp ủy thác. Trên trấn kỳ thật không có cái gì cỡ lớn ủy thác, đại đa số đều là dân trấn cùng thôn dân phụ cận ban bố. Hơi đang tiền một chút ủy thác, sớm đã bị người cướp đi. Cùng không có cỡ lớn ủy thác, trên trấn cũng không có gì lợi hại mạo hiểm giả. Theo quầy hàng tiểu thư nói, trước mắt trên trấn cao cấp nhất mạo hiểm giả cũng mới thanh đồng. Có năng lực hoặc là đi thành phố lớn nhận ủy thác, hoặc là dứt khoát đi mê vụ xâm lâm. Người cũng là người mới, có cần phải tới đội chúng ta bên trong? Hiên ngang giọng nữ truyền đến. Leo ngẩng đầu nhìn qua. Nói chuyện là một cái ghim cao đôi ngựa đôi chân dài nữ hải, nàng đeo một cây cung săn, đang sáng ngời hữu thần nhìn xem Leo. Tại bên cạnh nữ hải bên cạnh vẫn còn cái con cao cỡ nửa người lá chắn gỗ, eo treo ngắn chuôi búa người lùn nữ hải. Thấy Leo nhìn sang, người lùn nữ hải mặt đỏ lên, cúi đầu, thoạt nhìn rất là ngại ngùng. Ta vừa rồi trông thấy động tác của ngươi rồi, ngươi là một cái ma pháp sư, đúng không? Nữ hải trông thấy Leo bên hông một tay kiếm, chần chờ một chút. Không sai. Leo dứt khoát gật đầu. Chúng ta nhận một ủy thác, là khu trừ lưu thoán đến thôn phụ cận gồ lìn. Tình báo nói có chừng khoảng 20 con. Nhìn thấy Leo gật đầu, nữ hải hai mắt sáng lên, tiếp tục nói. Ủy thác tại phương hướng nào? Nghe được nói gồ lìn, Leo nhíu mày. Phía đông dịu thôn phụ cận sườn núi nhỏ, tiền ủy thác là 10 đồng bạc. Leo nghe xong nữ hải nói ra ủy thác cùng tù lao, lập tức liền biết vì cái gì nàng dạng này tân thủ có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Nguyên nhân rất đơn giản, tiền tù lao quá ít. Gỗ lìn mặc dù cực kỳ cái bắp, nhưng cũng là có thể giết người ma vật. Chút tiền đấy, mạo hiểm giả tiểu đội trướng mắt, phổ thông mạo hiểm giả lại sợ một người không giải quyết được. Cho nên cái ủy thác này sẽ không có người nhận. Loại này ủy thác, nếu như trường kỳ không có ai nhận, như vậy thôn chúng quanh gỗ lìn, cuối cùng nhất định sẽ có thành tựu. Đến lúc đó, thôn chỉ có thể tiêu tốn mấy lần thậm chí gấp 10 đại giới, mời đám mạo hiểm giả xử lý, không phải vậy toàn thôn đều có thể bị gỗ lìn tiêu diệt. Cho nên lão thủ bọn họ chắc là sẽ không nhận ủy thác như vậy. Chỉ có người mới có thể nhận dạng này ủy thác tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, trở lên nội dung đều là trong trí nhớ dưỡng phụ một chút đôi câu vài lời, lại trải qua Leo chỉnh lý về sau đó được. Được. Leo một lời đáp ứng. Mặc dù tiền hơi ít, nhưng loại thời điểm này không thể chỉ xem tiền thù lao, còn phải xem đồng đội. Đồng đội tốt nhất đồng dạng là tân thủ, dạng này không có tên giảo hoạt rất nhiều tính toán, cũng có thể bởi vì là lúc đầu tổ đội, càng có thể thu hoạch hữu nghị. Mà nếu như là đẹp mắt muội tử, đó chính là tăng thêm hạng. Chờ quan hệ ổn định, đã có ăn ý đón thêm đáng tiền ủy thác là được rồi. Thật sự là quá tốt, vậy chúng ta lập tức xuất phát. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải cao hứng hô. Trời xanh mây trắng xuống, con đường gồ ghề nhấp nô, gò núi liên miên chập trùng. Chính là như vậy, con lợn béo đáng chết, rõ ràng còn muốn để ta làm hắn cái thứ tư lão bà. Cho nên ta rời đi chán ghét thôn. Bím tóc đuôi ngựa nữ hải, trên đường đi liễu lo không ngừng. Leo cũng biết cái này gọi là mạ gì nữ hải, vì sao lại xuất hiện làm mạo hiểm giả. Mà người lùn nữ hải, thực tế cũng không lùn. Tại tộc nhân của nàng bên trong, nàng đã là hạc giữa bầy gà tồn tại. Bởi vì, nàng là một người lùn tộc. Phổ thông hải nhân thân cao phổ biến tại 1m2, 3 khoảng chừng, mà cái này gọi là ó gà nữ hải, thân cao lại tiếp cận 1m5. Nếu như không phải mạ gì nói ra nàng chủng tộc, Leo thậm chí tuyệt đại đa số người đều sẽ cho rằng nàng là một cái nhân loại. Sau đó, ta lại đụng phải ó gà, chúng ta cùng một chỗ hoàn thành mạo hiểm giả thí luyện. Mạ gì còn đang không ngừng nói xong nàng và ó gà sự tình. Leo tiên sinh, ngươi biết dùng kiếm sao? Ó gà nói chuyện ôn ôn nhu nhu, không có một chút người lùn tùy tiện cứng nhắc ấn tượng. Hiểu sơ một chút, Leo khẽ gật đầu, sau đó lại hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ta nhớ được người lùn hẳn là, vô cùng. Trong trí nhớ, làm qua mạo hiểm giả dưỡng phụ từng nói qua, người lùn đều là lại thấp lại khỏe mạnh, không phân biệt nam nữ, đều là hình bông. Ta nhưng thật ra là nửa người lùn, phụ thân là người lùn, mẫu thân là nhân loại. Họ gạ tựa hồ biết Leo muốn hỏi cái gì, dứt khoát nói ra. Thật xin lỗi. Leo xin lỗi. Thế giới này, dị chủng tộc ở giữa sinh ra con cái, bình thường đều không phải là rất được hoan nghênh. Thậm chí rất nhiều người đều gọi hô bọn hắn làm tạp chủng. Không có việc gì, người lùn cùng tinh linh khác biệt, bọn hắn không quá để ý nửa người lùn tồn tại, không bằng nói ta có thể lớn lên cao như vậy, bọn hắn kỳ thật thật cao hứng. Bất quá ta vẫn không thể nào dài đến mẫu thân cao như vậy. Ai, họ gạ, mẫu thân ngươi cao cỡ nào? Mạ gì lúc này đâm đầy miệng tiến đến. So Leo tiên sinh còn cao một chút xíu. Hoa, vậy ngươi mẫu thân thật là cao. Mạ gì nhìn thoáng qua Leo. Ước chừng 1m75 thân cao, trong nhân loại đã coi như là người cao rồi. Mà chính nàng lại có 1.65m, tại trong nữ nhân, đã không tính là thấp. Vậy ngươi phụ mẫu bây giờ ở nơi nào? Trước kia cũng không còn để cập qua. Một khi tiếp được chủ đề, mạ gì liền liễu dĩu không ngừng. Bọn hắn mất tích, 2 năm trước đi điều tra một tòa bóng đen mê cung, về sau liền rốt cuộc chưa có trở về. Họ gạ hơi có vẻ trầm thấp trả lời. Úc, họ gạ, thật xin lỗi, ta không phải là cố ý. Mạ gì phát giác thân ôn, lập tức nói xin lỗi. Không có việc gì, ta trở thành mạo hiểm giả, chính là vì đi theo cước bộ của bọn hắn. Yên tâm đi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Mạ gì ôm lấy họ gạ. Leo trong lòng im lặng, nơi này liền 3 người, 3 cái cô nhi. Cái gì cả chua cô nhi viện? Hẳn là nơi này. Mạ gì cầm một cái nhánh cây, khuấy động lấy một đống sú khí vân thiên vật bài tiết. Phụ thân nàng từng là một cái du hiệp, dạy qua nàng không ít. Đáng tiếc phụ thân nàng sau khi chết, nàng chỗ thôn trưởng muốn ăn tuyệt hậu, lại nhớ bức hôn nàng là cái thứ tư lão bà, cho nên trong cơn tức giận, mạ gì chạy ra. Bên này, Mạ Dị hướng phía sau hai người vẫy tay. Leo cùng họ gã lập tức đi theo. Một đường chạy vội. Tìm được. Mạ Dị ngạc nhiên kêu ra tiếng. U ám ở mức độ quật, xuất hiện trước mắt ba người. Những cái kia tiểu hôn đản chỗ ẩn thân, để cho chúng ta đi vào xử lý bọn chúng. Mạ Dị tràn đầy phấn khởi. Chờ một chút, ta xem một chút địch nhân phân bố. Leo kéo lại liền hướng sông đi vào hai người, đã phát động ra địa đồ quét hình công năng. Thoáng chốc, đường cong địa đồ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Một đường thẳng, sau đó là lối rẽ, lại lối rẽ. Gỗ lìn hang động không tính quá sâu, nhưng cách mỗi một đoạn khoảng cách ngắn, liền điểm một cái đường rẽ. Có chút thỏ khôn có ba hang cảm giác. Tốt rồi, đi thôi. Đi lại đường rẽ, Leo này mới khiến hai người tiến lên. Leo ngươi có dò xét ma pháp? Có, bất quá khoảng cách có chút gần. Vậy liền có thể đem những thứ này chán ghét ra hỏa, hết thể đưa đi địa ngục. Mạ Dị vừa nói vừa rút ra bên hông bó đuốc thắp sáng. Họ gạ không nói tiếng nào giơ nàng lá chắn gỗ, hướng về phía trước đi đến. Nơi này phía bên phải. Cái thứ nhất chỗ đường rẽ, Leo lên tiếng nói. Nơi này đi thẳng. Lại đi một hồi, lần nữa đi vào đường rẽ. Tiến vào thông đạo, vừa đi hai bước, phía trước liền truyền đến chít chít của cục thanh âm. Bọn chúng phát hiện chúng ta. Họ gạ đem tấm chắn ở mũi nhọn phía trước, đồng thời giơ lên ngắn chuôi búa. Họ gạ, giết chết bọn chúng. Trong khi nói chuyện, Mạ Dị lùi về phía sau mấy bước. Leo nơi này liền dựa vào ngươi và họ gạ rồi, ta cho các ngươi chiếu sáng. Leo nhịn không được liếc mắt, gào to nhất người, lại là một chỉ hụ a hụ. Quét hình. Leo lại đã phát động ra quét hình năng lực. Đường cong địa đồ hiện hiện. 7-8 cái điểm đỏ xuất hiện ở phía trước, vẫn còn 4 cái điểm đỏ đang từ một cái lối đi khác đánh bọc sườn. Mà tại đường cong chỗ sâu nhất khối lớn không trung, vẫn còn chí ít 20 cái điểm đỏ. Ủy thác tình báo không có một cái chuẩn. Chắc không được lao thủ mạo hiểm giả, sẽ không nhận những thứ này giá thấp ủy thác. Nếu không bỏ được xuất tiền, như vậy lừa gạt nữa báo một chút số lượng, cũng là rất bình thường. Chú ý, chúng ta phía sau cũng tới. Leo rút ra một tay kiếm. Bị bao vây. Mạ Dị có chút hoảng hốt. Mấy cái mà thôi. Trong lúc nói chuyện, Leo một bước tiến lên trước, một đạo ngân sắc ban nguyệt quang huy thoáng hiện. Chương 13, hợp phách chương 13, hợp phách mặt trời chiều ngã về tây. Mạo hiểm giả công hội cũng dính vào tầng một ánh sáng màu vàng nóng. Đã xác nhận ủy thác hoàn thành, đây là khấu trừ phí thủ tục về sau thù lao. 8 mai ngân tệ theo ủy thác kết thúc, bị bày hàng tiểu thư phóng tới Mạ Dị trong tay. Tốt nha. Mạ Dị cao hứng cầm ngân tệ. Leo 3 mai, họ gạ 3 mai, ta 2 mai. Mạ Dị đem ngân tệ phân cho hai người khác. Leo mỉm cười tiếp nhận ngân tệ. Mạ Dị mặc dù không thế nào đáng tin cậy, nhưng ít ra sôi nổi bầu không khí không sai. Mặc dù nàng liễu diễu không ngừng, nhưng ít ra để cho Leo tạm thời quên đi trước đó thất bại mang tới phiền não. Leo ngày mai còn cùng một chỗ thế nào? Mạ Dị vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía Leo, họ gà mặc dù không nói lời nào, cũng tương tự cả mắt đều là kỳ vọng. Cái này tự xưng cái gì đều hiểu sơ một chút tuổi trẻ pháp sư, cho hai người rất lớn kinh hỉ. Nắm giữ dò xét ma pháp, có thể thời khắc chú ý tới địch nhân động tĩnh. Bản thân kiếm thuật cũng rất mạnh, hoàn toàn không cần giống như mặt khác người thi pháp như thế, cần người hộ vệ. Cường lực băng xương hệ ma pháp, ngay cả Mạ Dị đều có thể cầm chính mình cụ nát đoạn kiếm, đi lên thu hoạch bị đông lại gỗ lìn. Trừ giai đoạn sau cùng, đem gỗ lìn con non ép thành thịt nát thì có chút đáng sợ. Từ chỗ nào nhìn, đều là một cái rất không tệ đồng đội. Được. Leo gật đầu đáp ứng. Hắn đối với hai người biểu hiện vẫn là hài lòng, Mạ Dị lắm mồm có thể mang đến sung sướng, còn có thể theo dấu con mồi, bản thân can đảm cũng không kém. Họ gạ thì hài lòng hơn. Đừng nhìn nàng vóc dáng không cao, nhưng chiến đấu cực kỳ cường hãn. Túi kia thiết đại một thuẫn, có thể trực tiếp đem gỗ lìn đánh bay đến trên tường. Ngắn chuôi búa. Cái này khó dùng vũ khí, ở trong tay nàng bị múa ra tiêu. Thậm chí ngay cả khiêu khích kỹ năng đều biết. Leo dám đánh cược, họ gà ngay bây giờ năng lực đã không so với trước gặp phải thuẫn vệ kém bao nhiêu. Quá tốt rồi, vậy ngày mai buổi sáng thấy. Leo cùng hai cô gái tách ra. Sau đó, lại lập tức chạm mặt. Xem ra không cần chờ đợi buổi sáng ngày mai rồi. Trong trấn chỉ có một nhà quán trọ. Ba người cũng đều là mới đến nơi này không lâu, không gặp được mới kỳ quái. Nếu lại gặp, vậy liền cùng nhau ăn cơm đi. Bữa này ta mời. Leo hào phóng nói. Leo tiên sinh, thật sự sao? Nói chuyện là có chút xấu hổ họ gạ. Đương nhiên, có thể mời cô gái xinh đẹp ăn cơm là vinh hạnh của ta. Leo làm một dở ương ương thân sĩ lễ. Nhân cơ hội này, cùng đồng đội làm quen một chút cũng không tệ. Dù sao lần thứ nhất ủy thác nhiệm vụ, liền gặp được đến đồng đội thích hợp, hơn nữa còn là có năng lực nữ nhân đồng đội, loại chuyện tốt này cũng không phổ biến. Mạo hiểm giả công hội bên trong, càng nhiều hơn chính là loại kia đầu hói dầu mỡ đại thúc, nếu không phải là tự cho là đúng tiểu thí hải. Đây chính là Leo chính ngươi nói, đợi chút nữa cũng đừng hối hận. Mạ Dị vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác. Yên tâm đi. Ta không phải là loại kia ngay cả bữa cơm đều không mời nổi người. Leo vỗ ngực một cái, đắt tiền nhất cũng liền chiêu bài đồ ăn, chẳng lẽ hai cái muội tử còn có thể đem hắn ăn phá sản. Sau đó không lâu, Leo sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái bàn bên kia, đang tại điên cuồng ăn tên nhỏ con. Mạ Dị còn tốt một chút, ăn hai phần chiêu bài đồ ăn cùng một chén rượu mạnh, liền chống trực đàn ấp. Họ gạ là cùng, nàng cái này đã đang ăn đệ bát phần, tựa hồ còn không có ăn no. Đại khái là ăn quá nhiều không có ý tứ, nàng chỉ hô 10 khối tiện nghi bánh mì đen đến thêm đồ ăn. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố, hết thảy 4 ngân 50 đồng. Khán bản nương cười hì hì tới lấy tiền. Đã trả tiền, ba người hẹn xong sáng mai cùng lúc xuất phát, liền trở về phòng của mình. Về đến phòng, Leo nhìn xem trong túi cuối cùng mười mấy cái tiền đồng, không còn gì để nói. Hôm nay chẳng những toi công bận rộn một ngày, còn bóp đi vào càng nhiều. Ngày mai nếu như còn nhận hôm nay dạng này bị thác, hắn liền phải đi chuồng ngựa, cùng xúc vật vụ chung. Chớ nói chi là, hắn còn kế hoạch canh tân trang bị vấn đề. Một tay kiếm đã xuất hiện lỗ hổng. Đây vốn là một thanh phổ thông tân thủ kiếm, chịu không được quá độ dày vò. Cũng may không gian trong bọc vẫn còn hai cây trường mâu, có thể dùng làm bất cứ tình huống nào. Thở ra bảng, kiếm tinh thông đã đi tới 8.20, chỉ cần đón thêm vài cái bị thác, hẳn là có thể thăng cấp. Đem thân thể ném tới ván giường bên trên, một bên suy nghĩ lung tung, một bên ngủ thật say. Cùng một thời gian, hữu trấn Tây Bắc Bộ. Vốn nên tiến vào ngủ say giai đoạn thôn, giờ phút này đang lâm vào ác mộng chẳng cảnh. Các thôn dân ở trong phòng bị thô bạo từ đẩy ra ngoài. Người can đảm dám phản kháng, sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Còn lại người thì bị dây thừng trói lại, giống như gia súc, bị áp đi Tây Bộ dãy núi. Hai cái cường tráng gỗ lìn anh hùng, đang cùng một cái mặc áo bào đen thấp bé gỗ lìn, đi vào cửa thôn. Nơi đó cũng đứng đấy một cái người áo đen, nhưng hắn tướng mạo giấu ở mũ trùm bên trong. Đại nhân, chúng ta đang dựa theo chỉ thị toàn lực bắt nhân loại. Thấp bé gỗ lìn đi vào mũ trùm bên người thân, lĩnh hót nói. Nó một cái tiếng thông dụng, thế mà mười phần trôi chảy. Rất tốt, hết thể dựa theo kế hoạch làm việc, ta sẽ không quên công lao của ngươi. Nguyện vì đại nhân cống hiến sức lực. Mũ trùm người khẽ buông tay, trước mặt hắn xuất hiện một cái màu xanh nhạt thông đạo. Đang muốn dậm chân đi vào, liền nghĩ tới cái gì, lần trước đám kia tài liệu luyện chế đến thế nào. Hồi bẩm đại nhân, đã hoàn thành đạo thứ nhất trình tự làm việc. Rất tốt, mau chóng hoàn thành, chúng ta cần càng nhiều quân đội. Nói xong, mũ trùm người bước vào thông đạo, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Thầm thì, thấy mũ trùm người rời đi, thấp bé gỗ lìn hướng về phía gỗ lìn anh hùng giống lên vài câu. Cường tráng gỗ lìn anh hùng, thế mà lộ ra ánh mắt sợ hãi. Mạo hiểm giả công hội, ủy thác vừa mới dính sát. Đám mạo hiểm giả liền không kịp chờ đợi xuống tới, chuẩn bị giành lại đáng tiền ủy thác. Công hội ủy thác sẽ đối với ứng đẳng cấp. Cấp thấp không thể nhận cao cấp ủy thác, bởi vì sợ làm không được. Cao cấp có thể nhận cấp thấp ủy thác, bởi vì dạng này bình thường sẽ càng có hiệu suất. Lao thủ đám mạo hiểm giả, bình thường cũng sẽ xem trước thấp một cấp ủy thác, nếu có đáng tiền ủy thác cấp thấp, bọn hắn liền sẽ không biết xấu hổ giành lại. Thì như hiện tại, tiểu tử, cái ủy thác này thế nhưng là chúng ta nhìn thấy trước. Đỉnh đầu bị hói đầu hình, mặt mũi tràn đầy dầu mỡ, còn mang theo đêm qua tiểu khí chính là trung niên mạo hiểm giả. Vẻ mặt vô lại tướng nhìn xem ba cái người trẻ tuổi. Tên chọc ba người bọn họ lại chạy tới đoạt người mới ủy thác cấp thấp, thật sự là mất mặt. Gia hỏa này, một chút không tiến bộ, đều kẹt tại hắc thiết cấp rất nhiều năm. Chờ chút, người trẻ tuổi kia nhìn xem thật quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Mặt khác tiếp xong ủy thác mạo hiểm giả, ở bên cạnh ăn xong rồi dựa tới. Các ngươi là hắc thiết cấp mạo hiểm giả, liền hảo hảo đi đón hắc thiết ủy thác đi, những thứ này người mới ủy thác, vẫn là không phiền phức mấy vị. Leo vẻ mặt bình tĩnh đem ủy thác thu hồi. Tiêu diệt tới gần thôn trang một ít bảy ngư nhân, tiền ủy thác 30 ngân. Đây chính là người mới khó được gặp tốt ủy thác. Vi vi, tiểu tử ngươi mới tới, không biết ta bọn họ si học tổ ba người chỉ tiếp ngư nhân ủy thác sao? Đỉnh đầu bị hói vẻ mặt không kiên nhẫn. Leo, chúng ta vẫn là đem cái ủy thác này cho bọn hắn đi. Mạ Di nhẹ nhàng kéo Leo một cái, nàng có chút hư hắc thiết cấp mạo hiểm giả. Nghe cô nàng này lời nói, mau đem ủy thác cho chúng ta. Đỉnh đầu bị hói lập tức tiếp lời nói, lúc nói chuyện, hắn còn cần thô bị ánh mắt quét mắt hai nữ hải. Nếu như các ngươi thực sự muốn nhận cũng không phải không được, để ngươi sau lưng cô nàng cùng chúng ta một. Ôi, ngươi làm gì? Ngươi muốn tiếp tục, vậy sẽ phải trước hỏi qua ma pháp của ta. Leo nâng tay trái lên, băng tinh trong không khí cấp tốc thành hình, hàn khí bức người. Chương 14, cá nướng. Chương 14, cá nướng. Ma pháp sư. Đỉnh đầu bị hói che lấy miệng lạnh bước, hoảng sợ kêu lên. A, ta liền nói hắn rất quen thuộc, đây không phải trước mấy ngày dẫn theo gỗ lìn anh hùng đầu người sao? Một cái trong đó mạo hiểm giả cố ý lớn tiếng nói. Nghe xong Leo chiến tích, đỉnh đầu bị hói ba người sợ. À, ta đột nhiên cảm thấy thay cái ủy thác cũng không tệ, luôn đánh ngư nhân cũng có chút ngán. Ha ha ha. Đúng vậy đó. Đúng vậy đó. Hắn hai cái cá mẹ một lứa cũng đi theo đánh tới ha ha. Leo không để ý ba người biểu diễn, đi thẳng tới quầy hàng, đăng ký tốt ủy thác về sau, liền mang theo hai nữ rời đi mạo hiểm giả công hội. Leo, ngươi vừa rồi thật là đẹp trai. Đặc biệt là câu kia lạnh như băng lời nói, đều nhanh để cho ta say mê ngươi rồi. Vừa đi ra mạo hiểm giả công hội, Mạ Di lại bắt đầu liễu dữ lên. Leo tiên sinh, ngươi giết chết qua gỗ lìn anh hùng. Họ gà ngược lại là phát hiện hoa điểm. May mắn. Leo nhẹ nhàng gõ đầu. Gỗ lìn anh hùng là cái gì? Cũng là gỗ lìn sao? Mạ Di lập tức nối liền một câu. Gỗ lìn bên trong cường giả, ta trước kia nghe mâu thân đã từng nói qua, gỗ lìn anh hùng muốn bạch ngân cấp mạo hiểm giả mới có phần thắng. Hoa ở, Leo ngươi là nhân vật lợi hại như thế sao? Họ gạ chúng ta thật sự là nhặt được bảo. Mạ Di như cái tên dở hơi, liễu diễu không ngừng. Leo ngươi trước kia là làm cái gì? Cha mẹ ngươi ai là ma pháp sư? Tại Mạ Di ngôn ngữ oanh tạc ở bên trong, vừa giữa trưa đi qua. Ba người cũng tới đến ủy thác địa điểm. À gạt sông, xuyên qua toàn bộ kẻ thì ạ bình nguyên. Dòng sông bên bờ, có đến không hết thôn nhỏ. À gạt sông bên trong cũng không có cái gì mã não, ngược lại có thật nhiều ngư nhân để cho người ta tức giận. Nếu như nói gỗ lìn là lục địa côn trùng có hại, ngư nhân kia chính là dòng sông địa khu côn trùng có hại. Ngư nhân là loại lưỡng cư ma vật, cá thể thân cao không đủ 1 mét, hung tàn trình độ lại một chút không thua gì gỗ lìn. Bọn chúng sẽ ở bên bờ xây tổ, sau đó tự tiện đem phụ cận hóa thành lãnh địa, bất cứ đến gần sinh vật đều sẽ bị tập kích. Vì thác thôn, nghe nói bởi vì đã mất tích mấy người, điều tra về sau mới phát hiện, tại thôn xóm bọn họ phụ cận đã có một chi ngư nhân tại xây tổ rồi. Thật sự nếu không xử lý, chờ những ngư nhân kia lại ấp một nhóm, liền sẽ tập kích thôn. Cũng may, ngư nhân không hề giống gỗ lìn như thế khắp nơi đào hang. leo bọn hắn rất dễ dàng liền phát hiện ngư nhân xào huyệt. Đó là dùng cây rong nhánh cây các loại tạp vật chất đống từng cái nhà kho nhỏ. Bọn gia hỏa này thế mà lại còn xây nhà. Leo có chút giật mình. Nhanh đến mùa đông rồi, đến lúc đó mã não sông sẽ kết băng, ngư nhân liền sẽ trốn vào trong xào huyệt giữ ấm. Mạ gì một bên giảng giải, một bên vuốt ngực một cái đạo. Những thứ này tiểu ngư nhân rất điên cuồng, chỉ cần chọc giận một cái, bọn chúng liền sẽ cùng bấy công. Người trước kia theo chân chúng nó tiếp xúc qua. Ừ, ta trước kia bên ngoài thôn từng tới một đám ngư nhân. Ta lén lút chạy tới tập kích bọn chúng, kết quả bị đám ngư nhân truy sát rất lâu, kém một chút sẽ chết rồi. Bọn chúng có cái gì đặc điểm sao? Leo tiếp tục hỏi thăm. Đặc điểm? Úc, đúng, có gan ngư nhân sẽ khạc thủy tiễn, mặc dù đánh không chết người, nhưng đánh chúng sẽ rất đau nhức. Chỉ những thứ này sao? Hẳn là. Chỉ những thứ này. Đi. Mạ gì có chút không xác định nói. Ừ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ, ngư nhân không sai biệt lắm có 30 con. Bọn chúng trong xảo huyệt quá ướt trượt, đối với chúng ta tác chiến bất lợi, ta cũng cần một người chạy nhanh nhất đi câu dẫn bọn chúng. Nói xong, Leo cứ nhìn Mạ gì. Mạ gì nhìn Leo một cái, lại nhìn về phía họ gà. Họ gà chớp hai mắt thật to nhìn xem Mạ gì. Tốt, ta tự nguyện đi làm mồi nhử. Rất tốt, không hổ là tương lai đại du hiệp. Ta cùng họ gà ở bên kia sườn núi nhỏ chỗ chờ ngươi. Leo vỗ nhẹ nhẹ Mạ gì bả vai đổi một cái, để bày tỏ cổ vũ. Vậy ta đi rồi. Mạ gì hít thở sâu một hơi, gỡ xuống sau lưng cung săn hóc lưng lại như mèo, lén lén lút lút sờ về phía ngư nhân xảo huyệt. Chúng ta cũng đi qua chờ lấy. Ừm. Họ gà khẽ lên tiếng, đi theo Leo chạy về phía xa xa sườn núi nhỏ. Tuyển nơi này cũng là có cửa, có thể hình thành lấy cao đánh thấp. Ngư nhân chân ngắn, đi lên tương đối khó. Bọn hắn tại chỗ cao thì có thể nhẹ nhõm đối địch. Chờ giây lát, chỉ thấy nơi xa lùm cây, một cái đơn môi ngựa không ngừng ấy. Họ gà chuẩn bị, Mạ gì đã trở về. Họ gà không nói chuyện, nàng chỉ là đem đại thuận hướng về phía trước một đỉnh. Lộc cộc cố hoa lập lạc. Theo Mạ gì mất mạng chạy, phía sau nàng xuất hiện một đám tiểu ngư nhân. Trong đó một cái ngư nhân trên trán còn cắm một mũi tên, rất chất lượng kém mũi tên. Chi này ngay cả mũi tên sắt đầu cũng không có mũi tên, bắn chúng nó, nhưng lại giết không chết nó. Để cho ngư nhân đang đau đớn bên trong, vô cùng phẫn nộ. Ngư nhân bọn họ vũ khí là một loại bén nhọn có thứ. Nhìn kỹ, liền có thể nhận ra vậy thật ra thì là xương cá. Mạ gì người cao chân dài, đi vào sườn núi nhỏ một bên, siêu siêu mấy lần liền bỏ lên. Ố ba lập lạc. Ngư nhân bọn họ hoàn toàn không có bởi vì kẻ tập kích có biệt binh, mà dừng lại. Bọn chúng hô to ngư nhân ngữ, hướng về dốc núi ra sức công kích. Phúc. Một cái màu xanh nhạt ngư nhân, há mồm phun ra một đạo thủy tiễn. Đập nện tại họ gạ trên tấm chắn, tóe lên từng đợt bọt nước. Mạ gì, người đối phó nhổ nước miếng ngư nhân. Lúc nói chuyện, Leo tay trái vừa nhấc, xanh trắng chùm sáng trong nháy mắt bắn ra. Lại một con vừa mới há mồm màu lam ngư nhân, trong miệng kết xuất một đống băng, phong bế miệng của nó. Siêu. Một mũi tên lăng không bắn tới, trực tiếp cắm vào màu lam ngư nhân ánh mắt bên trong. Nước văng khắp nơi ở bên trong, ngư nhân kia xoay người lộ ra trắng cái bụng. A hắc. Một tiếng tiểu tiểu tiếng hét lớn truyền ra. Ngư nhân bọn họ lập tức cải biến mục tiêu, hướng về họ gạ dũng manh lao tới. Xanh trắng chùm sáng lại xuất hiện, đảo qua thành quần kết đội ngư nhân. Những thứ này trơn trợn ngư nhân trên thân, lập tức kết xuất một lớp băng mỏng. Tốc độ của bọn nó, cũng mắt trần có thể thấy giảm xuống. Leo đột nhiên nhảy ra, rơi xuống đám ngư nhân. Sau một khắc, một đạo ánh trăng hiện lên. Trong máu tươi tung tóe, mấy cái một nửa ngư nhân bay lên giữa không trung. Sau đó lại là một đạo ánh trăng hiện lên. Đôn đốt. Đống lửa phát ra nhẹ nhàng tiếng bạo liệt. Xét hước hiếp nhánh cây đang không ngừng chuyển động. Ách, các ngươi thật muốn ăn cái này. Leo vẻ mặt im lặng nhìn xem hai nữ hải đang hoan khoái cá nướng. Không phải hắn phản đối cá nướng, mà là con cá này trước đó còn cầm vũ khí cùng bọn hắn chiến đấu tới. Họ gạ vốn đang chuẩn bị nướng vài cái đầu cá. Nhưng Leo xem xét cái kia trận trắng mắt đầu cá, lập tức từ chối thẳng thắn. Nửa người lùn đành phải bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện từ bỏ đầu cá đồ nướng. Cái này cá nướng mùi vị không tệ, bắt đầu ăn cùng với hết xanh đồng dạng. Mạ gì vẻ mặt thèm loại lật qua lại một con cá đuổi người. Ừm. Họ gạ nhẹ giọng đồng ý Leo nếm qua hết xanh, cũng nếm qua cá, nhưng chưa từng ăn qua hết xanh vị ngư nhân. Cho dù có cường đại ăn hàng thiên phú, hắn rốt cuộc vẫn là ăn trí tuệ tiểu sinh vật, cảm thấy kháng cự. Bọn chúng chỉ là dài ra chân cá mà thôi, Leo ngươi chẳng lẽ đang sợ? Mạ gì nâng lên nướng nám đen chân cá, nếm thử, thật sự ăn thật ngon. Mùi thịt nhàn nhạt xông vào mũi, Leo nhìn xem chân cá, liếm môi một cái. Ngươi cái này đều nướng cháy rồi, nướng thời điểm muốn lật nhanh một chút, để cho dầu chân chạy tới những bộ vị khác, dạng này mới gọi đồ nướng. Họ gạ khác thêm tuổi, dùng than dùng lửa đốt xuất hiện thịt mới đủ đủ ngon nhiều chất lỏng. Được rồi, vẫn là ta tới đi, để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính đồ nướng. Chương 15, để thăng trang bị chương 15, để thăng trang bị bạch. Màu bạc ánh trăng hiện lên, mấy cái ngư nhân bay lên không trung. Kiếm loại vũ khí tinh thông thăng cấp đến Lv3, kiếm loại vũ khí tổn thương 20 kiếm nhanh 20 đẳng cấp để thăng đến Lv5, lực lượng một nhanh nhẹn một sức chịu đựng một cấp 5 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, 10 ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại kỹ năng ai. Nhìn xem tăng gia rút thưởng, Leo thở dài. Leo, ngươi thế nào ai hả? Chẳng lẽ là giết ngư nhân dân án? Thấy Leo thở dài, đang tại ngư nhân bên trong thu thập màu mơ bộ vị, chuẩn bị nướng Mạ gì bu lại. Không có việc gì, ta chỉ là đang cảm thán ta tốt nghèo. Trong khoảng thời gian này đều là nhận nhiều tiền lại đơn giản còn có thể ăn cá nướng ủy thác, ta đều tích chữ 40 đồng bạc rồi, Leo ngươi hẳn là càng nhiều. Ma pháp sư thế nhưng là rất tiêu tiền. Úc, ta quên ngươi là ma pháp sư. Mạ gì nết nết miệng, có muốn không ta cho ngươi mượn một chút? Ta cũng có thể mượn leo. Vừa mới thu thập củi lửa trở về, họ gạ cũng gật đầu nói, nếu như cần, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Leo không có chối từ, hắn không sợ người khác nói hắn ăn bám. Vậy thì tốt, cần thời điểm nói cho chúng ta biết. Hai cô gái lại đi tiếp tục thu thập nguyên liệu nấu ăn. Leo thì ngồi vào một bên, từ không gian bao xuất ra một cái nồi lớn. Sau đó đưa tay nhắm ngay nồi lớn. Tạo thủy thuật L1, chế tạo nước lọc nguyên, mỗi tiêu hao một điểm pháp lực trị liền chế tạo 10 thăng nước sạch. Nước sạch nguyên hoa lạp lạp chảy đến nồi lớn. Đây là hắn dùng cấp 2 kỹ năng nguyên lực chi ác thay thế đến. Nguyên lực chi ác bản chất là đem địch nhân kéo vào cận chiến. Nhưng Leo có băng hệ ma pháp, cho nên hắn dứt khoát đem hắn thay thế thành tùy thời có thể sử dụng tạo thủy thuật. Dạng này, đội ngũ tùy thời đều có sạch sẽ thức uống, hắn còn có thể thuận tiện rèn luyện ma pháp. Mặc dù tạo thủy thuật tinh thông tăng vô cùng chậm, nhưng dù sao cũng so không có tốt. Cho nồi lớn đổ đầy nước, Leo đưa nó đặt ở củi lửa bên trên nấu lấy, lúc này mới đến tiếp tục chính mình bước kế tiếp. Rút thưởng. Tiêu hao 10 ngân tệ, cấp 5 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành hóa lạc thuật, làm mục tiêu tạm thời bị khí lưu vây quanh, hạ xuống tốc độ diện rộng hạ thấp, tiếp tục 10 điểm. Tiêu hao 5 điểm pháp lực trị cái này nhảy núi dùng đồ chơi, muốn tới làm gì? Đổi. Tiêu hao 10 ngân tệ, cấp 5 thay thế rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành phụ năng hỏa diễm L1, cho vũ khí kim loại giao phó hỏa diễm hiệu quả, tiếp tục 10 điểm. Tiêu hao 5 điểm pháp lực trị a, cái này nhìn xem giống như không sai. Leo đại hỉ, toàn thân hắn hết thảy liền 50 mấy đồng bạc, vẫn là dùng sức móc xuất hiện. Không nghĩ tới chỉ là rút 2 lần, liền rút đến một cái coi như không tệ ma pháp. Leo, giúp ta rửa một cái những nguyên liệu nấu ăn này đi. Mạ gì dẫn theo tinh thiêu tế tuyển nguyên liệu nấu ăn đi tới. Không có vấn đề. Tâm tình thật tốt, Leo duỗi tay ra, một cỗ dòng nước bắn ra. Ai nha? Mạ gì ngay cả nguyên liệu nấu ăn trên người, bị đột nhiên xuất hiện dòng nước ngâm thấu. Nhìn xem xối sau Mạ gì, Leo tâm tình thì tốt hơn. Các ngươi là đang chơi nước sao? Họ gạ nhìn xem ướt đấm Mạ gì, không hiểu hỏi. Ngoài ý muốn, không cẩn thận dòng nước phóng đại một chút, họ gạ hay là trước hầm canh cá đi. Mạ gì ngươi bên trong đều ướt, nhanh cởi ra sấy một chút, khác ngã bệnh. Leo nghiêm trang đối với Mạ gì nói. Hiệu chấn, tiệm vũ khí. Bùn điếm trường mâu, vô cùng sắc bén, cái gì cũng có thể mặc đấu. Bùn điếm tâm chắn, kiên cố không gì sánh được, cái gì đều mặc không đấu. Tiệm vũ khí lão bản, cười toe toét một cái răng vàng, đắc ý hô hào tuyên truyền khẩu hiệu. Vậy ngươi mâu có thể xuyên thấu ngươi thuận sao? Họ gạ vẻ mặt thành thật hỏi. Ách, đây chỉ là một tuyên truyền. Lão bản ngượng ngùng nói. Leo cầm lấy một thanh trường mâu cẩn thận chú đáo, đầu mâu là thép tinh rèn đúc, đích sắc rất sắc bén. So với hắn từ gỗ lìn nơi đó giành được tốt hơn nhiều. Tiện tay lại đem lên một thanh vũ trang kiếm, kiếm tổng trưởng hẹn 1 mét, kiếm thép thân, liền có thể một tay cũng có thể hai tay cầm nắm. Thoạt nhìn so với hắn tân thủ kiếm cũng muốn tốt hơn không ít. Đây là xuất từ trong trấn tốt nhất thợ rèn chi thủ. Bán thế nào? 120 mai ngân tệ. Leo chép miệng một cái, vung ra vũ trang kiếm. Mạ gì bên kia cũng cầm lấy một thanh cung săn cẩn thận nghiên cứu. Cái này cung săn sử dụng tốt nhất tượng một cùng 2 tầng gân châu chế tác, phối hợp trọng tiễn, đi săn thiết gai lợn rừng cũng không có vấn đề gì. Cái này cung săn bán thế nào? Mạ gì đối với cung săn yêu thích không buông tay. Giống như ngươi vậy xinh đẹp cô đường, chỉ cần 40 đồng bạc, liền cho ngươi. Gian thương trong mắt tích lưu lưu chuyển, hắn liếc mắt liền nhìn ra nữ hài này rất thích cây cung này. 40 ngân tệ. Mạ gì thanh em đột nhiên đề cao. Lão bản chi này trường mâu bán thế nào? Leo lại đem lên một chi trường mâu. Chỉ cần 12 mai ngân tệ, nó sẽ là của ngươi. 12 mai ngân tệ đều có thể mua một cây truy thủ. Loại kia thấp kém đoạn kiếm làm sao có thể cùng ta trường mâu so? Vậy cái này đem cung săn cùng chi này trường mâu cùng một chỗ đây. Hai loại cùng một chỗ, 52 mai ngân tệ. Lão bản chắc chắn coi như không tệ, cơ hội là lập tức trở lại đáp. 40 ngân tệ, ngươi lời tuyên truyền rất tốt, nhưng vũ khí cũng chỉ là, chúng ta muốn đi sắt vách cửa hàng xì có hẹn, vũ khí như vậy mười mấy đồng bạc đều muốn không đến. Khách nhân, ngươi thật biết chê cười, cách vách hàng xì có hẹn làm sao có thể cùng ta so đây? Lập tức tới ngay mùa đông rồi, cung săn rất dễ dàng bị hao tổn, ngươi muốn bán không được, chờ sang năm cung sẽ trên này diện rộng hạ giá. 50 mai, muốn liền lấy đi. 41 mai. Một phen có kẻ mặc cả, Leo cuối cùng dùng 46 đồng bạc mua trường mâu cùng cung săn. Sau đó lại lấy 20 đồng tệ một chi giá cả, mua 20 chi phổ thông mũi tên sắt mũi tên. Về phần thép tinh trọng tiễn, cao tới 1 ngân tệ một chi giá cả, để cho Mạ Dị chủ bước. Rời đi tiệm vũ khí, Leo quay người liền đi tới cửa hàng đồ phòng ngự. Mạ Dị ăn mặc là phụ thân nàng lưu lại áo khoác ra, họ gạ là tốt hơn khảm đinh giáp ra, cho nên lần này mua đồ phòng ngự chỉ có Leo. Cung thích nói khoác sản phẩm tiệm vũ khí lao bản khác biệt, cửa hàng đồ phòng ngự lao bản nương thì rất bình tĩnh. Từ từ xem đến, bản điếm không nói giá. Ba người tại cửa hàng dụng cụ bảo hộ dạo qua một vòng. Trong tiệm có thể chọn trang bị không nhiều. Chu cột nhất là vũ trang áo, ngoại tầng là vải đồng, bên trong nhiều tầng cây gai vải bổ sung, đối với vũ khí hạng nhẹ nhất định có phòng hộ hiệu quả. Sau đó là giáp da, đi qua cứng lại xử lý, đối với cắt chém kháng tính tương đối tốt, không kiên nhẫn đâm xuyên. Tiếp theo là giáp lưới, phòng ngự tính cùng hoạt động tính đều không tệ, nặng chừng nặng 10 kg số lượng. Cuối cùng là áo giáp tấm, ngoại tầng là dày đặc vải đồng, bên trong khảm nạm khối lớn thép tấm, lực phòng ngự so giáp lưới còn mạnh hơn, khuyết điểm là thiên về cùng độ linh hoạt khiếm khuyết. Giáp tấm là bởi vì là nông thôn tiểu trấn, cho nên không có bán. Leo chỉ là đại khái nhìn một vòng, đầu tiên giáp lưới cùng áo giáp tấm bị không để ý tới, không phải Leo không còn khí lực mặc, là quá đắt. Cho dù là tiện nghi nhất ngắn khoản giáp lưới đều muốn 500 ngân tệ, áo giáp tấm tiện nghi nhất cũng muốn 600 ngân tệ, giáp da sau đó cũng bị từ bỏ, mặc dù tiện nghi nhất ra giáp ngực chỉ cần 50 ngân tệ, nhưng Leo y nguyên mua không nổi. Họ gã muốn mượn tiền cho Leo, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì hắn càng ưa thích mặc vũ trang áo. Đây là đại đa số cấp thấp mạo hiểm giả cùng tầng dưới chốt binh lính lựa chọn. Cơ sở vũ trang áo cũng chia có mấy loại, có là độ dày khác biệt, có là tăng thêm vật khác biệt. Cân nhắc đến đã là mùa thu, Leo tuyển một kiện trung đẳng độ dày, bên trong bổ sung cây đay cùng lông dê chất hỗn hợp, đã thông khí lại giữ ấm. 20 đồng bạc lần nữa tiêu tốn ra ngoài. Ba người chúng ta đều tăng lên tới mạo hiểm giả đệ nhị giai, mà dị cùng ta cũng đổi trang bị, ngày mai có muốn không tiếp điểm tốt hơn ủy thác. Ta nghe ngươi. Ta cũng thế. Hai nữ lấy Leo như tiên lôi sai đâu đánh đó. Chương 16, săn heo chương 16, săn heo kỳ quái. Leo xem ủy thác cột gián xuất hiện nhiệm vụ. Kỳ quái cái gì? Mạ dị tò mò hỏi. Thế mà không có gỗ lìn ủy thác. Theo lý thuyết gỗ lìn quân đội đều xuất hiện, gỗ lìn tập kích hẳn là càng tấp nập mới đúng. Không có liền không có thôi, những cái kia lục tiểu quỷ tiền thù lao đều không thế nào cao. Mạ dị chép miệng một cái, vẻ mặt không quan trọng. Leo, cái này. Họ gạ chỉ vào một chương ủy thác. Đưa tay gỡ xuống ủy thác, là đi săn ủy thác. Có cái thôn đang bị một đầu thiết gai lợn rừng cùng một đám lợn rừng hắc hắc. Thiết gai lợn rừng là một loại cỡ trung ma thú, sau khi thành niên ngay cả gấu đều có thể tùy tiện giết chết. Thôn dân đành phải xuất tiền mời mạo hiểm giả tới xử lý. Tiền ủy thác không cao, chỉ có 20 ngân tệ, nhưng thôn nguyện ý giá cao thu mua thiết gai lợn rừng cùng cái khác lợn rừng thi thể. Cái ủy thác này không tệ, Leo chúng ta kế tiếp đi. Trước kia cha ta săn giết qua một cái. Tốt, liền cái này. Leo cầm ủy thác đi hướng quầy hàng. Mấy cái khác thấy thèm mạo hiểm giả, đành phải một lần nữa nhìn về phía bảng thông báo. Không có cách, Leo bây giờ tên tuổi rất lớn, lại là ma pháp sư, không ai muốn theo hắn nổi lên và chạm. Cuối cùng người đến, con xuất sinh chết tiệt, lại kéo đi chúng ta một người. Tóc bạc hoa dâm thôn trưởng vẻ mặt phẫn hận, nói một chút tình huống cụ thể. Leo cũng không nói nhảm, thẳng vào chủ đề. Vài ngày trước, trong thôn lập tức liền muốn thu lấy được cây củ cải được giã thu ăn bụng không ít, ta coi là chỉ là chút đáng chết lợn rừng chết bẩm, vì vậy tổ chức nhân thủ, thiết trí cả bẫy, chuẩn bị bắt lấy bọn chúng. Kết quả, thôn trưởng nói ra toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối. Thôn phái ra nhân thủ ý đồ bắt lấy lợn rừng, không nghĩ tới dẫn đầu là một cái trưởng thành thiết gai lợn rừng. Được tại chỗ túi lưng chết một cái người không nói, thôn còn bị để mắt tới rồi. Tên xuất sinh kia hiện tại không riêng trà đạp cây nông nghiệp, còn tập kích người trong thôn, đã có hai người được nó kéo đi cho ăn hết. Nó lúc nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện? Hoàng hôn cùng sáng sớm là nó hoạt động mạnh nhất thời gian, nhưng cái khác thời gian cũng có khả năng xuất hiện. Về phần xuất hiện địa điểm nha, thôn trang đồng ruộng một mảnh kia cũng có thể. Hiện tại đoàn người cũng không dám xuống đất công việc. Chúng ta tận lực vào hôm nay giải quyết nó. Leo đối với thôn trưởng nói. Vậy liền làm phiền các ngươi ba vị rồi. Không khách khí, lấy tiền làm việc, chuyện đương nhiên. Đúng, lợn rừng các ngươi dự định ra giá bao nhiêu cách thu mua? Đầu kia xuất sinh vỏ ngoài càng hoàn chỉnh, giá cả càng cao, nếu như không có hư hao chúng ta có thể ra đến 80 ngân tệ, những thứ khác lợn rừng có thể ra đến 20 ngân tệ. Leo nhìn về phía Mạ Dị, hắn không hiểu rõ hành tình. Cái giá tiền này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Mạ Dị khẽ gật đầu một cái. Nếu như các ngươi phá hủy thiết gai lợn rừng ra lông, khi đó chúng ta tối đa chỉ có thể ra đến 40 ngân tệ. Nguyên lai các ngươi là nhìn chúng ra lông của nó. Như ngươi thấy, bản thôn là một cái lấy nông nghiệp cùng thủ công nghiệp làm chủ thôn. Chúng ta vật thật thuế bên trong bao hàm thượng đẳng thuộc gia đẳng cấp càng cao, như vậy thuế suất để trả thì càng nhiều. Mà vốn nên từ phía tây mang đến cho chúng ta thuộc gia thợ săn, lại đột nhiên cắt đứt liên lạc. Phía tây tới gần sơn lâm, có rất nhiều dã thú. Trước kia phía tây đám thợ săn sẽ ở tới gần mùa đông, mang đến cho chúng ta thượng hạng thuộc gia, năm nay lại một cái cũng không có tới. Leo không nói chuyện, nhưng hắn đại khái đoán được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì phía tây, đúng lúc là gỗ lìn quân đội vị trí. Lộn xộn trong ruộng, cây nông nghiệp được lật rối tinh rối mù. Mà gì, tìm tới tung tích của nó sao? Nơi này khắp nơi đều là thiết gai lợn rừng dấu vết hoạt động, chúng ta phải cẩn thận một chút, thể tích của nó xem ra cũng không nhỏ. Mạ Dị lấy tay ước lượng lấy trong đất dấu móng. Leo, nơi này. Họ gạ thanh âm tại đồng ruộng bên cạnh truyền đến. Leo xài bước đi tới, đập vào mi mắt một cái hố to, nhưng cái này hố to cũng rất cổ quái, ở giữa thăng lên một cái bùn đất tạo thành đài cao. Thổ hệ năng lực. Leo chỉ nhìn một cái, nhất định đây không phải tự nhiên sinh ra đồ vật. Đầu này thiết gai lợn rừng đã sở hữu năng lực, chắc không được dám tập kích thôn. Chạy tới Mạ Dị, lập tức nói, có cái gì không giống sao? Leo hứng thú, có năng lực chứng minh trong cơ thể nó có ma tinh, có thể đáng càng nhiều. Mạ Dị liếm liếm đầu lưỡi, hưng phấn nói, Leo. Họ gạ đột nhiên giơ lên đại thuẫn. Leo thuận họ gạ ánh mắt nhìn sang, cách đó không xa lùm cây bên ngoài, một đầu to lớn lợn rừng đột nhiên phát hiện thân, to lớn răng nanh cùng trên lưng giống như là bụi gai đồng dạng dựng đứng lên lông bậm, để cho lộ ra vô cùng dữ tợn. Nó con mắt đỏ ngầu, đang gắt gao nhìn chằm chằm ba người. Đột nhiên, lợn rừng răng nanh phía trước lóe ra ánh sáng xanh lục. Cẩn thận! Leo nắm chặt Mạ Dị, dùng sức hướng phía sau kéo một phát. Bành! Mặt đất đột nhiên đứng lên một đạo gai nhọn. Nếu là Leo lại kéo muộn một chút, trước mặt Mạ Dị liền thành xuyên đốt ngao. Thấy một kích không trúng, thiết gai lợn rừng lập tức phát ra bén nhọn heo gọi. Xo xo xoạt xoạt ở bên trong, lùm cây bên trong lần nữa chui ra vài đầu phổ thông lợn rừng. Quả nhiên giống như thôn trưởng nói, những thứ này heo chẳng những không sợ người, trong mắt còn lóe ra tham lam quan mang. Chỉ sợ bọn chúng đã ăn thịt người nghiện. Họ gà, chuẩn bị khiêu khích. Mạ Dị ngươi đối phó tiểu. Trong lúc nói chuyện, Leo đã khẽ vươn tay, một đạo xanh trắng chùm sáng quét qua. Mạ Dĩ về sau nhảy một cái, đồng thời giơ xuống trên vai cung săn, trong nháy mắt cải tên chính là một tiễn. Thiết gai lợn rừng nhìn về phía Leo, lần nữa phát ra ánh sáng xanh lục. Leo hướng bên cạnh nhảy lên. Một đạo gai đất từ hắn chỗ đứng chô đâm ra. Kiến giải gai vô dụng, thiết gai lợn rừng hừ một cái hừ, nhô lên răng nanh liền phát động công kích. Thân thể khổng lồ mang theo thế không thể đỡ chi lực, phóng tới Leo. A hắc, họ gà đã phát động ra khiêu khích năng lực. Đang hướng Leo xung phong thiết gai lợn rừng cùng tiểu đệ của nó bọn họ, giống như là nhận lấy cường lực triệu hoán, không tự chủ chuyển hướng về phía họ gà chạy đi. Muốn đi. Tụ tập hàn băng, hội tụ thành một chi dài nửa mét hàn băng tiễn. Sau đó lam quang lóe lên, liền cắm vào thiết gai lợn rừng trong lỗ đít. Ách. Thiết gai lợn rừng phát ra thê thảm chu lên. Chẳng. Hàn băng tiễn vỡ vụn ra, lợn rừng nửa cái bờ mông đều nhuộm thành màu lam. Hưu. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Leo hai tay cầm trường mâu, đã phát động ra quán xuyên đâm. Cương đại lực trùng kích xuống, trường mâu từ hoa cúc tiến vào, cắm xuống đến cùng. Cương đại xuyên qua tổn thương, để cho thiết gai lợn rừng té ngã trên đất, liều mạng đập móng. Máu tươi xen lẫn chất bẩn, theo nó trước sau mặt phun ra ngoài. Siêu siêu. Mũi tên liên tiếp hiện lên, cắm ở từng con lợn rừng trên đầu. Họ gạ thể lực kinh người, quả thực là dùng đại thuẫn chĩa vào lợn rừng va chạm. Mặc dù bọn chúng đã bị đóng băng xạ tuyến giảm tốc, nhưng lực va đập đạo y nguyên không nhỏ. Họ gạ thấp bé thân thể, nhưng chỉ là lui về phía sau mấy bước, liền ổn xuống tới. Mạ Dĩ thừa cơ tiễn liên phát, liên tiếp bắn ngã hai cái lợn rừng. Bên này Leo, vẻ mặt chê buông xuống trường mâu, trực tiếp không gian trong bọc lấy ra một chi giản dị trường mâu, hướng về phía lợn rừng liền quay đầu sang. Chương 17, đội điều tra chương 17, đội điều tra rầm rầm. Leo chế tạo ra thuần thủy, đối với mình trường mâu vận mạnh. Cắm vào thiết gai lợn rừng trong cơ thể trường mâu, vị quá hướng, không dùng sức hừng hực, hắn đều không dám sử dụng. Leo, bọn hắn tới. Đi hô người Mạ Dĩ, mang theo một đám thôn dân đi vào hiện trường. Nhìn xem như châu cày to bằng lợn rừng thi thể, các thôn dân lập tức cao hứng trở lại. Một chút thôn dân xuất ra công cụ, liền chuẩn bị tiến lên phân thây. Chờ chút, giá cả còn không có đảm tốt đâu. Leo phất tay ngăn trở thôn dân. Mạo hiểm giả tiên sinh, không phải đã nói chúng ta lấy 80 ngân tệ giá cả thu mua nó sao? Thôn trưởng lập tức mở miệng nói ra. Nếu như là phổ thông thiết gai lợn rừng, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng đầu này sẽ sử dụng năng lực, trong thân thể hắn đã có ma tinh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới da cũng hoàn hảo không chút tổn hại, điểm ấy giá cả đương nhiên không đủ. Này, các ngươi những người mạo hiểm này hơi quá đáng, thế mà trả giá, có tin hay không là chúng ta không mua, chính ngươi đem bọn giá hỏa này kéo đi thôi. Có thôn dân thấy Leo trả giá, lập tức liền không đáp ứng. Bọn hắn chắc chắn Leo không mang được lớn như vậy lợn rừng thân thể, cuối cùng vẫn là đến bán cho bọn hắn. Thật sao? Nếu dạng này, vậy ta liền tự mình cầm lấy đi bán. Leo tay đè bên trên thiết gai lợn rừng, trước đó dọn ra không gian lập tức phát lực. Lợn rừng hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Hoa. Các thôn dân giật nảy cả mình. Lập tức liền muốn tới mùa đông, những thứ này lợn rừng thể trọng không sai biệt lắm 2000 tờ UNZ, không nói hoàn hảo da lông, chỉ là chế thành thịt muối làm ít nhất có thể đạt được hơn 500 tờ UNZ. Leo vẫn ung dung cho thôn dân làm phổ cập khoa học. Hiện tại hưu trấn hun thịt heo làm là 1 ngân tệ 1 tờ UNZ, 500 tờ UNZ chính là 500 ngân tệ, trừ bỏ nhân công cùng tài liệu, kiếm lời cái 300 ngân hẳn không có vấn đề. Vẫn còn thiết gai lợn rừng trong cơ thể Martin, hoàn chỉnh da lông, răng nanh, những thứ này cộng lại trị giá 200 ngân không có vấn đề gì chứ. Leo có lý có cứ cho những thứ này nông thôn đại lao thu phân tích, cho nên các ngươi có phải hay không hẳn là cho thêm chúng ta một chút. Mạo hiểm giả tiên sinh, làm ơn tất đem lợn rừng bán cho chúng ta. Thôn trưởng nội bộ, bọn hắn cần những lợn rừng này. Vậy liền một lần nữa nói chuyện giá cả đi. Các ngươi muốn dựa vào nó bù đắp tổn thất có thể, xin cứ không nên đem chúng ta làm ngớ ngẩn. Leo vung tay lên, lợn rừng thi thể lại lần nữa xuất hiện. Hoa ha ha. 250. Ta rốt cục có thể mua xuống khối kia vân ý thảo xà đông tâm rồi. Mạ Dĩ cao hứng không ngậm miệng được. Đi qua Leo đàm phán, thiết gai lợn rừng tăng thêm mặt khác mấy cái lợn rừng, đội ngũ lần này dù sao vẫn thu nhập 250 ngân. Cứ việc các thôn dân vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là trả hết tiền khoản. Không ra tiền, bọn hắn đem cái gì cũng không chiếm được, kiếm ít dù sao cũng so không có kiếm lời tốt. Rời đi thôn về sau, Mạ Dĩ vừa đi vừa ha ha cười ngây ngô, trong miệng không ngừng lẩm bẩm 250. Leo, vì cái gì không giống ngươi nói làm như vậy? Đây không phải là có thể kiếm lời càng nhiều sao? Rất đơn giản, ta không muốn tốn hao đại lượng thời gian và tinh lực đi làm, nhiều nhận vài cái ủy thác không tốt hơn sao? Huống hồ người ta thu mua phí cũng không thấp, liền cho bọn hắn lưu một chút không gian kiếm tiền đi. Leo, người tốt. Họ gạ đối với Leo phát ra thẻ người tốt. Không có ngươi, chỉ dựa vào ta cùng họ gạ có thể tiếp nhận không đến dạng này ủy thác, ngươi nói làm sao lại làm sao đi. Mạ Dĩ vừa nói, bên cạnh tiếp tục xoay tròn nhảy bọn. Sáng rõ Leo mắt hoa mắt. Ừm, không có Leo, ta cùng Mạ Dĩ đánh không thắng thiết gai lợn rừng. Nói cũng phải, Leo lần này ngươi cầm 100 ngân, ta cùng họ gạ một người 75 ngân thế nào? Các ngươi có muốn không cảm thấy bị khuất, ta cũng có thể tiếp nhận. A, Mạ Dĩ, ngươi toán thuật có tốt như vậy sao? Chỉ cần dính đến tiền, Mạ Dĩ liền sẽ biến thông minh. Họ gạ vô hình chửi bậy, rất là chí mạng. Nói đến ta giống như rất đần đầu dạng. Họ gạ cùng Leo liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hai người các ngươi vài ngày sau, lại thuận lợi hoàn thành một lần ủy thác. Trở về trấn về sau, Leo hào sảng mời hai cái muội tử ăn cơm. Ba người tại tiểu quán ăn đến đang cao hứng lúc, Evans kỵ sĩ tìm tới. Trưởng trấn muốn gặp ngươi một mặt, có chuyện quan trọng. Mạ Dĩ, họ gạ, các ngươi tiếp tục ăn. Ta cùng Evans tức sĩ đi một chuyến. Leo ngăn trở muốn cùng lấy cùng đi hai nữ hải, hắn đoán được là chuyện gì. Một mình đi theo hệ Vens kỵ sĩ, đi tới trưởng trấn phủ đệ. Trong phòng tiếp khách, đã có mấy người đang chờ đến của bọn họ. Trưởng trấn các hạ, hắn chính là sớm nhất mang đến tình báo người trẻ tuổi kia. Hệ Vens kỵ sĩ cho trung gian trung nhân giới thiệu nói. Ta là hiệu trấn trưởng trấn, hạ vì sổ nam tước, báo lên tên của ngươi đến, người trẻ tuổi. Trưởng trấn các hạ người tốt, ta là mạo hiểm giả Leo. Leo đúng mực trả lời. Hắn không có nói mình là cả sản thôn người, bởi vì hiệu trấn trên lý luận coi như là cả sản thôn thượng cấp. Cho thấy chính mình mạo hiểm giả thân phận, thì không cần lại bị quản chế tại người. Ta nghe đã từng nói qua ngươi, trên trấn tới một cái lợi hại ma pháp sư, truyền mở có một trận. Hạ vị trưởng trấn cũng không còn sách cả sản thôn, một cái diệt vong thôn người sống sót, nào có ma pháp sư danh hào vang dội. Vậy cũng là mọi người thổi phồng, ta chỉ là một cái mới nhập môn người mới. Rất nhiều người đều tại nói, vậy coi như ngươi là người mới, cũng là rất lợi hại người mới. Hạ vị trưởng trấn đưa tay ra hiệu nói, ngồi, tuổi trẻ tài cao mạo hiểm giả. Tạ ơn. Leo cũng không khách khí, ở phía dưới ngồi xuống. Ta nhớ ngươi cũng đã đoán được Evans cùng ta vì cái gì tìm ngươi. Là gỗ lìn quân đội sự tình. Gỗ lìn quân đội đã cướp sạch phía tây mấy cái thôn, bọn chúng mang đi trong thôn tất cả mọi người. Evans từng phái ra hai nhóm trinh sát nhân viên cùng một đội thanh đồng mạo hiểm giả đi truy tra tình báo. Bọn hắn vừa tiến vào phía tây trong núi lớn liền toàn bộ mất tích. Hạ vị trưởng trấn đem gần nhất trấn hành động nói ra. Bọn hắn cũng không có như Leo tưởng tượng như vậy, hoàn toàn không có hành động. Vị này là từ kẻ tỷ ạ thành đến bờ lưu đồ nổ vạn nước, mặt khác ba vị là hắn cố vấn. Bọn họ đều là bạch ngân cấp mạo hiểm giả. Hạ vị trưởng trấn giới thiệu một chút tại chỗ mấy người khác. Dẫn đầu bờ lưu đồ nổ vạn nước là một cái 20 già mặt nam tử trẻ tuổi. Nước trường rất thụ phu nhân yêu thích, mặc đắt giá toàn thân giáp, có chơi diều thuẫn, bên hông cắm một thanh kỵ sĩ kiếm. Trấn trưởng giới thiệu, hắn chỉ là ngẩng đầu ừ một tiếng. Mặt khác ba tên bạch ngân mạo hiểm giả, theo thứ tự là đeo kính mặc tơ vàng trường bảo thanh niên, mặc giáp lưới cong trọng phủ trung niên đại hán dâu quai nón, quần áo nóng nảy dẫn theo ngắn trôi pháp trượng tịnh lệ nữ nhân pháp sư. Đám mạo hiểm giả cũng chỉ là tính cách tượng trưng gật gật đầu. Hắc ám kỷ nguyên, thực lực vi tôn thế giới bên trong, bạch ngân cấp mạo hiểm giả cũng không cần hướng trưởng trấn chi lưu túi đầu. Leo có thể nhận trấn trưởng coi trọng, cũng là bởi vì hắn mang tới gỗ lìn anh hùng đầu lâu. Coi như trong lòng đối với hắn thực lực còn nghi vấn, cũng sẽ không bởi vậy xem thường hắn. Ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đồ nổ vạn tức sĩ đội điều tra. Hạ vị trưởng trấn nói ra cuối cùng yêu cầu. Chương 18, giá cao ủy thác chương 18, giá cao ủy thác chúng ta đã hỏi tham qua Alin Stewan, nàng nói là ngươi cứu ra nàng, mà còn tận mắt chứng kiến ngươi giết gỗ lìn anh hùng. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập đồ nổ vạn tức sĩ đội điều tra, hiệp trợ bọn hắn điều tra. Hạ vị trưởng trấn cuối cùng nói ra yêu cầu của hắn. Đương nhiên, chúng ta sẽ vì này bỏ ra thủ lao ngươi hài lòng. Hạ vị trưởng trấn hướng phía sau vẫy tay, một người hầu gái cầm mang theo một cái túi đi tới. Nơi này là 200 ngân tệ, sau khi chuyện thành công, vẫn còn 10 mai golden dịp phấn. Golden dịp phấn là từ dịp phấn đế quốc dùng cho tới nay kim tệ, từ thuần kim rèn đúc, một mai liền tương đương với 100 ngân tệ. Leo động tâm rồi, nhưng cao như vậy tiền thù lao, cũng mang ý nghĩa tính nguy hiểm rất cao. Ngươi chủ yếu là vì bọn họ dẫn đường, giới thiệu tình huống, lại thuận tiện trợ giúp một cái. Hạ vị trưởng trấn nói bổ sung. Tốt, lúc nào xuất phát? Leo hơi chút suy tư, liền một lời đáp ứng. Nguy hiểm cao hồi báo nhiều, chẳng những có thể liếc ngân cấp chiến đấu, còn có thể tìm tới thôn dân ở nơi nào, hắn không có khả năng từ bỏ. Sáng mai, Evans sẽ đến thông chi ngươi. Tiếp nhận túi tiền, Leo hướng về mấy vị đại nhân vật tạm biệt. Ta còn cần làm một chút chuẩn bị, trước hết cáo lui. Đi thôi, người trẻ tuổi, đi làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Rời đi trưởng trấn phủ đệ, Leo đầu tiên là tiêu tốn 40 ngân tệ đem không gian bao mở rộng đến 10 cách. Sau đó lại chạy tới gõ tiệm vũ khí lao bản cửa. Đã trễ thế như vậy, gõ cái gì? Tiệm vũ khí lao bản hùng hùng hổ hổ từ lầu 2 thò đầu ra. Đương nhiên là chiếu cố ngươi sinh ý, ta muốn mua thanh kiếm. Lão bản lập tức lộ ra một cái răng vàng, "Úc, là khách nhân, xin chờ một chút." Tiến vào tiệm vũ khí, trừ sắc bén vũ trang kiếm, Leo còn mua 4 thanh trường mâu. Đi qua một phen trả giá, 168 đồng bạc giá gốc, cuối cùng được Leo lấy 155 ngân cầm xuống. Sau đó, lại tại trong trấn tiếp tế chút khả năng cần dùng đến vật phẩm. Trở lại quán trọ, Leo tìm tới Mạ Di cùng Ngọc Gà. "Leo, ngươi muốn đi phía tây?" "Ừm, là trấn trưởng ủy thác. Chúng ta cũng đi theo ngươi." Mạ Di nhanh mồm nhanh miệng. "Không được, lần này ta chỉ là xem như dẫn đường, chân chính nhân viên điều tra là kẻ tỷ ạ người tới. Có 3 cái bạch ngân cấp mạo hiểm giả đâu." "Mạ Di, bạch ngân mạo hiểm giả rất nguy hiểm. Chúng ta sẽ liên lụy Leo." Họ Gà kéo lại kích động Mạ Di. "Đúng vậy đó, có bạch ngân mạo hiểm giả, chúng ta đi nhất định là vướng víu." Mạ Di khu móc cũng không tồn tại ra đầu mảnh, ngượng ngùng vừa cười vừa nói, "Ta không phải là ghét bỏ các ngươi là vướng víu, mà là trưởng trấn chỉ định ủy thác. Các ngươi hai ngày này ngay tại trong trấn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi." "Ừm, chúng ta chờ ngươi trở về đón thêm ủy thác." Họ Gà đồng ý Leo ý kiến. "Tốt, vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng mệt mỏi, ta phải thật tốt thư giãn một tí." Mạ Di đứng lên duỗi lưng một cái. Sáng sớm trong tử quán, Leo ba người đang tại hưởng dụng phong phú bữa sáng. Ăn uống no đủ, Leo duỗi tay ra, hắn nguyên lai một tay kiếm xuất hiện ở trên mặt bàn. "Mạ Di, ngươi đoạn kiếm kia quá vụn, ta thanh này mặc dù cũng có chút lỗ hổng, nhưng so của ngươi tốt, ngươi cầm lấy đi dùng đi." "Tốt, ta trước hết giúp ngươi đảm bảo đi." Mạ Di tiếp nhận một tay kiếm. "Leo, ngươi lần này sẽ đi bao lâu?" Họ Gà nhỏ giọng dò hỏi. "Không biết, dù sao cũng là 10 cái golden dịp phần ủy thác, thời gian có lẽ sẽ lâu một chút." "10 cái golden dịp phần a? đem ta đi bán chỉ sợ cũng liền cái giá tiền này đi. Mã Dị mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Tốt, chờ ta hoàn thành cái ủy thác này trở về, liền dùng cái này 10 cái golden dịp phần mua xuống ngươi đi. Thật sự? Vậy ta chẳng lẽ có thể mỗi ngày không ra khỏi cửa, chờ ngươi đến nuôi ta? Dạ, ta muốn mua cũng mua họ gạ, nàng ấy đại thuận tại phía trước ta vừa để xuống, cảm giác an toàn tràn đầy. Ừm. Mua ta, không mua Mã Dị. Họ gạ gật gật đầu, cho rằng Leo nói rất có đạo lý. Hai người các ngươi. Mã Dị tức giận đến hung hăng vỗ bàn. Leo tiên sinh, Huân Tước bọn hắn đã tại cửa trấn chờ Châu rồi, mời nhanh một chút. Lúc này, Evans kỵ sĩ tới. Tốt rồi, ta phải đi. Leo cẩn thận. Ngươi cẩn thận một chút. Mã Dị trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Không có việc gì, hai người các ngươi chiếu cố tốt chính mình, ta nhanh đi mau trở về. Leo nhấc lên bên bàn ba lô cùng Trừng Mâu, xoay người rời đi. Chỉ là đi mang một đường mà thôi, có cái gì tốt lo lắng. Ngựa thô tại quất roi xuống, lôi kéo xe ngựa nhanh chóng tiến lên. Hai bên đường ruộng đồng đang nhanh chóng tối lui. Ngươi thật sự là ma pháp sư. Nhìn xem Leo trang phục, bờ lưu đồ nổ vạn hơn tước, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Leo bên hông mang theo vũ trang kiếm, trên tay dẫn theo một thanh trường mâu, trên người mặc là cấp thấp binh lính cây đầy vũ trang áo, phía sau còn đeo một cái bọc lớn, thấy thế nào cũng không giống một cái người thi pháp. Không thể giả được, tước sĩ. Leo nhún nhún vai. Đây là cái gì từ ngữ, ngắn gọn nhưng cũng có rất chính xác miêu tả. Hơn tước bên cạnh, ba cái bạch ngân cấp mạo hiểm giả ở bên trong, mang theo mắt kiếm thanh niên không tự chủ tự hỏi. Hừ, bất quá là từ cái nào đó quý tộc nơi đó nghe lén đến từ đi. Đồ nổ vạn tước sĩ mặt coi thường. Lúc ấy hỏi thăm nữ nhân thần quan thì hắn cũng tại dự tính, biết Leo chân thực thân phận, nhưng thật ra là một cái xã xuống tiểu tử nghèo. Nhưng là giá từ ngữ thật sự rất tốt có ý tứ, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Kính mắt thanh niên từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái sổ ghi chép, sau đó xoát xoát bắt đầu ghi sổ. Tiểu băng hưu, có thể cho ta nhìn xem ngươi ma pháp sao? Tịnh lệ nữ nhân pháp sư dùng lười biếng lại dẫn một tia mị hoặc ngữ khí hỏi. Có thể. Leo duỗi ra tay trái, hàn băng chi lực bắt đầu tụ tập trong không khí, bắt đầu ngưng tụ lại điểm điểm băng tinh. Không định sướng thi pháp, ngươi là huyết mạch thuật sĩ. Đại khái đi. Leo cười ha hả, ta là dưỡng phụ tại mê vụ xâm lâm nhặt được, cha mẹ ruột ta cũng không biết là người nào. Nguyên lai là dạng này. Nữ nhân pháp sư nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa. Năm người cứ như vậy ngồi ở trên xe ngựa, hướng về cả sản thôn phương hướng tiến lên. Tất cả các vị đại nhân đến chỗ rồi. Điều khiển xe ngựa vệ binh kéo căng ngựa thổ dây cương, dừng xe, nhảy xuống xe ngựa, nhìn xem an tĩnh cả sản thôn. Leo có gan cảm giác dường như đã có mấy đời. Đây chính là người chỗ thôn. Đồ nổ vạn vân tức nhìn xem đơn sơ thôn, mở miệng hỏi. Trước kia là, thật đúng là một cái vắng vẻ địa phương nhỏ. Đồ nổ vạn đi hướng trong thôn, ba người khác cũng đi theo. Leo thu thập xong tâm tình, cũng đi theo, bất kể nói thế nào, hắn cũng coi là một dẫn đường. Mà điều khiển xe ngựa thủ vệ, lại lần nữa vung vẩy roi ngựa, quay đầu ngựa lại trở về. Tiểu huynh đệ, giới thiệu cho chúng ta một cái tình huống nơi này. Trung niên dâu vai nón quay đầu hỏi. Cùng với phổ thông thôn nhỏ không sai biệt lắm, bên kia là thôn trưởng phòng giải, đó là công cộng lò nướng. Leo bên cạnh chỉ vừa nói ra khỏi phòng danh tự cùng thuộc về. Hạ vị trưởng trấn nói, người đều được mang đi, trong thôn đáng tiền tài vật cùng lương thực đều bị mang đi. Không lâu sau đó, đồ nổ vạn hân tức nhìn về phía hắn cố vấn, cũng chính là ba cái bạch ngân mạo hiểm giả. Thoạt nhìn không phải phổ thông gỗ lìn tập kích. Mang đi đồ ăn nói thông được, mang đi tài vật là vì cái gì? Khả năng, gỗ lìn, phía sau, có âm mưu. Đám mạo hiểm giả riêng phần mình nói ra nghĩ tới sự tình. Cái kia, có khả năng hay không, gỗ lìn mang đi tài vật là muốn mua vũ khí trang bị. Leo nghĩ tới gỗ lìn vũ khí cùng hộ giáp. Cái này sao có thể? Ai sẽ bán vũ khí trang bị cho gỗ lìn? Đồ nổ vạn vân tức lớn tiếng phản bác. Ta đã thấy những cái kia gỗ lìn, vũ khí của bọn nó cùng trang bị đều rất tốt, mà lại thương nhân trục lợi, kiếm tiền làm sao có thể không bán? Không sai, những cái kia hám lợi thương nhân, có đầy đủ lợi nhuận, liền ngay cả người nhà đều có thể phản bội. Kính mắt thanh niên đồng ý Leo thuyết pháp. Tốt, dựa theo chấn trưởng tin tức, hán trinh sát đều là tại phía tây trên núi mất tích, chúng ta vẫn là đi tìm đầu nguồn. Đồ nổ vạn vân tức nhìn về phía Leo, ngươi hẳn phải biết làm sao đi trên núi. Chương 19, Vân Tước chuyện cũ chương 19, Vân Tước chuyện cũ vô ngần núi xanh, liên miên bất tuyệt. Dãy núi dưới chân, vài bóng người từ trống rông trong thôn đi tới. Nơi này cũng không còn người. Đây là cái thứ tư thôn. Mặc dù không biết gỗ lìn bắt nhiều người như vậy làm gì, nhưng khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt. Nhanh, tìm tới, gỗ lìn, sao huyệt. Leo nhìn một chút sát trời, mấy vị, sát trời lập tức liền muốn tối xuống, chúng ta hẳn là trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục. Vỡ lưu đổ nổ vạn hân tức nhìn về phía hắn cố vấn bọn họ. Sau khi trời tối, đối với chúng ta tương đối bất lợi, lại đuổi đến một ngày đường, sát thực nên nghỉ ngơi một chút, lấy ứng đối ngày mai khả năng tồn tại chiến đấu. Đại hán dâu quay nón gật gật đầu, công nhận Leo nói lên đề nghị. Vậy chúng ta ngay tại thôn này bên trong nghỉ ngơi đi, mặc dù rất nhiều thứ đều bị dọn đi rồi, thế nhưng chút phòng ở chí ít còn có thể che gió che mưa. Sau đó, mấy người lần nữa trở lại trong thôn nhỏ, đem thôn cửa gỗ đóng lại. Đội điều tra lựa chọn một chỗ căn phòng lớn qua đêm. Xem như dẫn đường, Leo bao hết làm việc bật công việc. Nhưng hắn một chút không tức giận, dù sao đã cầm tiền. Leo tìm đến tảng đá, tại ngoài phòng dựng lên ra một cái đống lửa trại hình thức ban đầu. Đại hán dâu quay nón xem xét, dơ lên búa liền đi tiến vào bên cạnh phòng. Chỉ chốc lát, hắn liền ôm một đống lớn bị chặt thành khối gỗ đi tới. Sau đó, tuổi lửa bị nhen lửa, Leo từ trong bọc móc ra một cái nồi gác ở trên mặt. sau đó duỗi tay ra, thuần thủy hào 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 chảy đến trong nồi, lại từ trong ba lô lật ra thịt muối, làm nấm và một bao toàn bộ mạch phấn. Thịt muối được cắt thành mảnh nhỏ, cây nấm thì dùng nước vọt lên một cái, bóp ra một chút trăm dặm hương, hỗn hợp có thịt muối cùng một chỗ đun nhừ. Lại tìm một cái coi như sạch sẽ tấm ván gỗ, dùng nước hướng sạch sẽ. Leo bắt đầu nhào bột mì, đập. Chỉ chốc lát sau, một cái mì vắt liền thành. Thịt muối sốt nấm đun nhừ một lúc sau, hắn đem mì vắt kéo thành từng cái mụn nhỏ ném vào. Đây là các ngươi thôn cách làm sao? Leo kỳ quái cách làm, để cho kính mắt thanh niên nhịn không được lên tiếng. Không, là ta tự sáng tạo. Leo mặt dày vô sỉ nói. Nông thôn địa phương nhỏ có thể có món gì ăn ngon, các loại lần này điều tra hoàn thành, trở lại kẻ tỷ ạ, ta mời các ngươi ăn chân chính tiệc. Đồ nổ bản vân tức xẹp lép miệng, mặt coi thường. Leo vẻ mặt lơ đễnh, tựa như Trung Quốc người không cùng người Anh so đo đồ ăn đồng dạng. Sau một lát, Leo đem nồi bưng cách mồi lửa. Mấy vị tới ăn chút đi. Ta tới thử một chút, Sophia đem bộ đồ ăn cho ta. Đại hán dâu quay nón sớm đã vội vã không nhịn nổi. Còn có ta, ta cũng nếm thử. Kính mắt thanh niên cũng nói tiếp. Tốt, đừng nóng nổi. Nữ nhân pháp sư nhẹ nhàng sờ lấy tay trái ngón út bên trên giới chỉ, miệng lẩm bẩm. Sau một khắc, một cái cỡ nhỏ lỗ đen xuất hiện ở trên mặt nhất không. Nữ nhân pháp sư không đội vã đưa tay đi vào. Leo nhìn đến đây con mắt co rụt lại, không gian giới chỉ làm bằng bạc bàn ăn được từng cái lấy ra, ngay cả Leo đều có một bộ. Sau đó, nữ nhân pháp sư còn lấy ra một bình rượu đỏ, chỉ xem cái bình thủy tinh, liền biết giá cả không ít. Leo nhìn xem trong tay bằng bạc chén và thìa bạc tử, không còn gì để nói. Những thứ này bạch ngân mạo hiểm giả cũng quá ngang tàng đi. Không gian giới chỉ không nói, ngay cả ăn cơm đều là bằng bạc bộ đồ ăn. Nhìn một chút chính mình dùng nhánh cây gọt ra đến đũa, cảm giác giống như chưa thấy qua việc đời dế núi. Đáng tiếc, không thể cất giữ đồ ăn. Chạm nhẹ giới chỉ, quan bế không gian, nữ nhân pháp sư nhẹ nhàng nói. A, hương vị coi như không tệ. Trước hết nhất bắt đầu ăn đại hán dâu quai nón, ăn một miếng về sau hai mắt sáng lên. Thịt muối mặn hương phối hợp cây nấm ngon, tăng thêm trăm dặm hương đặc biệt mùi thơm, làm canh phong vị rất có cấp độ cảm giác. Bún mọc tại hấp thu nước canh về sau, bắt đầu ăn lại có dai lại có khẩu vị. Thanh niên cùng nữ nhân pháp sư cũng đều riêng phần mình múc một bát. Từ trong ánh mắt của bọn hắn có thể cảm giác được, bọn hắn vẫn là rất thưởng thức chén canh này. Lại không sai, cũng là dân nghèo ăn đồ chơi. Đồ nổ vạn vân tức tiếp tục mạnh miệng. Bất quá hắn thân thể thành thật, múc một bát bắt đầu ăn. Từ cái kia có chút hai mắt nheo lại, liền có thể nhìn ra là cái cùng người anh đồng dạng ra hỏa. Cơm nước xong xuôi, nữ nhân pháp sư định cho mỗi người rót một ly rượu ngon, Leo cự tuyệt. Uống rượu sẽ hỏng việc, đặc biệt là tại nơi này nguy hiểm địa giới. Cho dù là đắt vô cùng rượu ngon, hắn vẫn cảm thấy mạng nhỏ trọng yếu. Leo tiểu huynh đệ, ngươi cùng ta thủ ban đêm đầu tiên. Sophia, Leon hai ngươi thủ ban thứ hai. Blue, ngươi liền hảo hảo nghỉ ngơi. Cơm nước xong xuôi, đại hán dâu quay nón bắt đầu an bài trực đêm chính tự. Bắt, để cho một mình hắn gác đêm là được rồi, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ngược lại cũng không cần hắn chiến đấu. Đồ nổ vạn vân tức nhìn về phía Leo. Nơi này đã tới gần đại sơn, hai người tổ một sẽ an toàn hơn. Tốt, tùy ngươi đi. Nữ nhân pháp sư lại lấy ra đóng quân giã ngoại công cụ, ba người rất nhanh liền trong phòng ngủ say. Phòng bên ngoài, đóng lửa chỗ. Blue là kẻ tì ạ thành chủ vải cắt người đồ nổ vạn công tức con riêng. Mẫu thân hắn là tiểu quán khán bản nương, khi còn bé hắn vì duy trì mẫu thân, không ít bị người đánh vãi răng đầy đất. Vẫn là về sau công tức phái người tìm tới bọn hắn, tình trạng mới có thay đổi. Bất quá tính tình thối điểm này, đã không có cách nào sửa lại, ngươi coi như hắn thích đánh giấm, chớ để ở trong lòng. Đại hán dâu quay nói bạn, nhẹ uống một ngụm tỉnh thần trà, nói ra kinh người nội tình. Ngươi là cái gì muốn nói cho ta biết những thứ này? Ta chỉ là một tiểu tử quê mùa, cấp thấp mạo hiểm giả, có thể không định sướng thi pháp, còn có thể tùy ý sử dụng tạo thủy thuật, thật đem ngươi trở thành tiểu tử quê mùa nhân tài là kẻ ngu. Ta cũng không muốn bởi vì hắn thối đức hạnh, đắc tội một cái tương lai đại pháp sư. Nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như cùng tức sĩ quan hệ không tầm thường. Ta cùng mẫu thân hắn cùng một chỗ từ nhỏ đến lớn. Bắt thổ thức. Leo cảm giác nhạy cảm đến, có chút thứ gì không phải như ngươi nghĩ. Mặc dù mẫu thân hắn cùng ta cùng nhau lớn lên, nhưng ta là người có vợ. Leo vẻ mặt im lặng, vậy ngươi thổn thức cái truy. Kỳ thật, năm đó ta cũng có chút thích mẫu thân hắn, dù sao mẫu thân hắn là chúng ta đầu kia quảng trường, đẹp mắt nhất cô nương. Nàng không thích ngươi. Dĩ nhiên không phải, năm đó ta thế nhưng là cả con đường nổi danh đẹp trai tiểu tử, chỉ có điều có cái mọi dợ mạo hiểm giả cảm thấy ta không tệ, muốn nhận ta làm đồ đệ. Ta vừa xung động, liền theo sư phụ đi. Chờ ta lại trở lại kẻ ti a thành thì, vợ lu đều đã mười mấy tuổi rồi. Bắt lại bắt đầu thổn thức. Ai, năm đó ta không rời đi mà nói không chừng nhi tử ta đều người lớn như vậy. Leo liếc mắt, ngươi không phải có lao bà sao? Nhi tử lớn bao nhiêu? Úc, ta bây giờ còn chưa hài tử. Đó là năm ngoái, có tiểu cô nương si mê ta, nhất định phải ta cưới nàng, ta đây cũng là bất đắc dĩ à. Nhiều tiểu. Năm nay vừa 19. Phúc. Leo đem vừa uống vào trong miệng nước trà phun ra ngoài. Dúi mắt một cái, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán trung niên, hắn là thật không có nhìn ra có điểm nào nhất là cùng đẹp trai dính dáng. Ai, nếu không phải nàng một mực dây dưa đến cùng có đánh, ta lại dự định muốn một cái hài tử, thật đúng là không muốn sớm như vậy liền kết hôn. Bắt tiếp tục con lát. Leo không còn gì để nói, dứt khoát đổi chủ đề, các ngươi bạch ngân mạo hiểm giả đều có tiền như vậy sao? Ngươi nói là không gian giới chỉ cùng những cái kia bộ đồ ăn. Dĩ nhiên không phải, những cái kia đều là Sophia vật phẩm tư nhân. Nói đến đây, bạn hướng phía sau liếc nhìn, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi đừng nhìn Sophia giống như chỉ có hơn 20, kỳ thật nàng là ma nữ, tuổi tác còn lớn hơn ta một chút. Hiện tại nàng đã ở độ tuổi này rồi. Bạt rỗi ra một cái tay, nhớ kỹ tuyệt đối đừng hỏi Sophia tuổi tác, nếu không nàng sẽ bạo tẩu. Bành. Leo còn muốn hỏi nhiều điểm chuyện của bọn hắn thì thôn đại môn đột nhiên bị đập ra.
Chương 20, cổ đại di tích chương 20, cổ đại di tích xảy ra chuyện gì vậy?
Bởi vì thanh âm quá vang dội, đều không cần người cảnh cáo, Đồ Nổ Vạn Hân tức đã mang theo hai người khác vào ra.
Là Đại Ngốc Ca.
Bạt lắc lắc cái cổ trắng kiện, phát ra đùng đùng thanh âm.
Đại Ngốc Ca là có thực lực mạo hiểm giả, đối với họ gỗ lìn một loại miểu sưng, bởi vì bọn chúng trừ khí lực lớn, không còn gì khác.
Cắt. Đúng đưa cửa họ gỗ lìn, lung lay đi đến. Phía sau của nó đi theo tràn vào một đoàn phổ thông gỗ lìn.
Ta đi nóng thân.
Bạt một bả nhấc lên trọng phủ, liền đơn độc xuống tới.
Ừm, các ngươi không đi hỗ trợ sao?
Leo thấy hai cái mạo hiểm giả ngáp một cái, một chút không có muốn tiến lên giúp ý tứ, nhịn không được lên tiếng hỏi.
Yên tâm đi, bạt không có vấn đề.
Kính mắt thanh niên lộ cái yên tâm biểu lộ.
Nữ nhân pháp sư còn thuận tay kéo lại rút vũ khí ra, chuẩn bị tiến lên Đồ Nổ Vạn Hân Tước.
Đi chết đi.
Vọt tới một nửa bạt đột nhiên nhảy lên mấy mét, trọng phủ chém bổ xuống đầu.
Máu me tung tóe, đại hán dâu quay nón một cái nhảy bổ, thế mà đem họ gỗ lìn từ đầu tới cuối một phân thành hai.
Sau đó, hắn nắm chặt búa, bắt đầu xoay tròn cấp tốc.
Trọng phủ giống như vòi rồng, tại gỗ lìn trong đám tàn phá.
Tàn chi bay tứ tung, nao tiêu vang khắp nơi.
Lúc này Leo trong đầu, đột nhiên lóe ra một bài nhạc thiếu nhi, lại phong xa kẹt kẹt kít nha nha chuyện.
Chỉ là một lát công phu, gỗ lìn đã bị dọn dẹp 7-8 phần.
Còn lại gỗ lìn sợ vỡ mật, chạy tứ tán.
Đem trọng phủ gánh tại trên bay, toàn thân được nhuộm đỏ bạt đi trở về.
Tiểu huynh đệ, có thể làm phiền ngươi giúp ta hưởng được sao?
Toàn thân dính đầy máu tươi thịt nát bạt, lộ ra một cái mỉm cười.
Dòng nước xiết tựa như cao áp súng bắn nước đảo qua.
Bạt rất nhanh liền toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái.
Ma pháp này thật thuận tiện.
Blue, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi.
Hay vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta tới thay thế ngươi gác đêm.
Đồ Nổ Vạn Hân tức đối với đại hán dâu quay nó nói.
Bạt nhìn Đồ Nổ Vạn một cái, tốt, nhưng ngươi đến thu hồi ngươi tính xấu, Leo tiểu huynh đệ người rất không tệ.
Ba người đi nghỉ ngơi về sau, bên cạnh đống lửa.
Đồ Nổ Vạn hỏi, Bạt cùng ngươi nói cái gì?
Không hề nói gì.
Leo trả lời.
Đồ Nổ Vạn nhìn Leo một cái, không nói chuyện, đưa tay nắm lên Bạt nướng quần áo, đem hắn lật ra cái mặt, khiến cho nướng đến càng đều đều.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu huynh đệ, ngươi trước kia đã tới nơi này?
Không có.
Leo thành thật trả lời.
Thế giới này người, không có việc gì cơ bản sẽ không tùy tiện chạy loạn.
Chớ nói chi là loại ma vật này độc trùng đông đảo rừng sâu núi thẳm, chính là thâm niên thợ săn cũng không dám xâm nhập quá sâu.
Đêm qua gỗ lìn, nhất định là đến sò xét chúng ta phá hôi, những tên kia thật thông minh, cũng không biết bọn chúng tại sao muốn làm như vậy.
Kính mắt thanh niên lệ ẩn phân tích nói.
Nơi này đường đi xem xét liền có thật nhiều người đi qua.
Chúng ta cùng đi theo, có lẽ rất nhanh liền có thể tìm tới bọn chúng.
Tiến vào trên núi về sau, Leo cái này dẫn đường ngược lại đã mất đi tác dụng, bạt biến thành chủ đạo.
Hắn lấy cỡ nào năm mạo hiểm kinh nghiệm, mang theo điều tra tiểu đội tại thâm sơn trong rừng rậm tiến lên.
Lần trước tiến vào giống như vậy địa phương, vẫn là 5 năm trước tại mê vụ xâm lâm, bắt gà rắn thú đâu.
Bạt một bên tiến lên, một bên cảm thán.
Mê vụ xâm lâm, đó là như thế nào địa phương?
Đi qua đêm qua nói chuyện phiếm, Leo cùng bạt quan hệ gần thêm không ít.
Mê vụ xâm lâm là thông hướng ma vực đường tắt duy nhất, bên trong chẳng những có vô số ma vật dị thú, vẫn còn ma vực tới đây ma tộc.
Là đã hung hiểm lại giàu có chi địa, vô số mạo hiểm giả táng thân ở bên trong, cũng không ít mạo hiểm giả thắng lợi trở về.
Bạt vừa đi vừa lộ ra vẻ suy tư.
Đối với mạo hiểm giả tới nói, không có đi mê vụ xâm lâm bước lên qua hiểm, tựa như nam nhân không có đi phong tình đường phố đồng dạng.
Bạt đánh một cái thô bỉ ví von.
Cái này rất phù hợp, Bạt, lý giải.
Hoàn thành lần này điều tra nhiệm vụ, chúng ta cũng đi mê vụ xâm lâm một lần đi.
Bạt hình dung, khơi gợi lên Đồ Nổ Vạn Hân tức hứng thú.
Mê vụ xâm lâm khoảng cách kẻ tỷ ạ cũng không gần, công tước sẽ không ra tiền để cho chúng ta đi theo người đi quấy rối.
Ta mấy năm này toàn ít tiền.
Vậy cũng không đủ, mê vụ xâm lâm cho dù là hoàng kim mạo hiểm giả đi vào, cũng có thể là vẫn lạc. Lại nói, ta sớm qua mạo hiểm tuổi tác.
Bạt nói xong nhìn Leo một cái, ngươi tìm chúng ta, không bằng hỏi một chút Leo tiểu huynh đệ.
Ta tạm thời không có cân nhắc đến đó.
Leo lập tức cự tuyệt.
Blue, xem ra ngươi mê vụ xâm lâm kế hoạch còn chưa bắt đầu, khả năng liền phải kết thúc.
Bạt không chút lưu tình treo chọc nói,
ta cũng không cảm thấy một cái sẽ chỉ một điểm nhỏ ma pháp nông dân có thể cho ta bao lớn trợ giúp.
Đồ Nổ Vạn mạnh miệng nói,
ồ, đó là cái gì?
Một mực quan sát con đường lẹ hẳn, đột nhiên kinh hô lên.
Đám người đi theo ánh mắt của hắn, một tòa kiến trúc to lớn xuất hiện núi xa xa phong bên trong.
Cổ đại di tích.
Bạt nhìn về phía mặt đất, dọc theo đường đi, thẳng tới xa xa kiến trúc.
Blue, ngươi là lần này điều tra người phụ trách, là như vậy trở về, vẫn là tiếp tục đi tới?
Bạt nhìn về phía Đồ Nổ Vạn Hân Tước.
Trẻ tuổi Hân Tước nhíu mày tự hỏi, nếu như là gỗ lìn anh hùng lãnh đạo gỗ lìn quân đội, chúng ta có thể đánh thắng sao?
Dựa theo hiện hữu tình báo đến xem, chúng ta phần thắng rất lớn.
Bạt gật gật đầu.
Leo ở bên cạnh nghe được thẳng nhíu mày, Bạch Ngân mạo hiểm giả lớn lối như vậy sao?
Mặc dù đêm qua Bạt đích thật là chém dưa thái rau, đem gỗ lìn tiêu diệt,
nhưng tiêu diệt phá hôi, cùng tiêu diệt võ trang đầy đủ gỗ lìn binh sĩ, vẫn còn cường đại gỗ lìn anh hùng, cũng không đồng dạng.
Vậy liền lên đi, ta cũng không muốn được những người khác xem thường.
Hơn nữa lúc rời khỏi kẻ tị ạ, lao đầu tử cho ta cái này.
Vạn nhất gặp phải tình huống gì, nó chính là chúng ta cuối cùng át chủ bài.
Đồ Nổ Vạn Hân tức sờ tay vào ngực, lấy ra một cái xưa cũ quyển trục, bày ra lại xùy trở về.
Công tước thật là bỏ được, vật như vậy đều cho ngươi.
Nói thế nào, ta cũng là lao đầu tử duy hai dòng dõi, liền xem như kho, hắn cũng không hy vọng ta cứ thế mà chết đi đi. Đã như vậy, Sophia, Lệ Hằng, nên xuất ra bản lãnh thật sự. Bạt vô vô tay. Nghe vậy, kính mắt thanh niên hai tay khép lại, chợt tự thần, xin ban cho chúng ta đối kháng lực lượng tà ác, chúc phúc thuật. Một vệt ánh sáng chói lọi từ Lệ Hằng trên thân khuyết tán ra, đem ở đây người bao phủ đi bảo. Ấm áp mang đến vô thượng dũng khí. Leo cảm giác giống như trở nên càng có tinh thần. Hắn mở bảng xem xét, sức chịu đựng cùng tinh thần thế mà đều nhiều hơn một điểm lâm thời thuộc tính. Vậy mà, cái này còn không xong, Lệ Hằng tiếp tục cầu nguyện. Trật tự thần, xin ban cho chúng ta phòng hộ lực lượng tà ác, thành kính hộ thuẫn. Tại chỗ mấy người thân thể mặt ngoài, lần nữa bao phủ tầng một thật mỏng màng ánh sáng. Leo thử sơ một cái, mang ánh sáng tựa hồ là loại lực đẩy trận, có thể giảm bất bị va chạm. V. Một trận tối nghĩa khó hiểu mã hóa ngôn ngữ, từ nữ nhân pháp sư trong miệng đọc lên, sau đó trong tay nàng đoạn trượng hướng về đám người vung lên. Ra tốt thuật. Một cỗ màu xanh biếc gió nhẹ bao trùm tại chỗ mấy người. Leo lập tức cảm giác người nhẹ như khói, bảng nhanh nhẹn lại tăng thêm 2 điểm lâm thời thuộc tính. Để cho chúng ta đi xử lý những cái kia đáng chết gồ lìn. Bạt giơ lên búa, dẫn đầu phóng tới xa xa kiến trúc. Chương 21, hát thủ phía sau màn chương 21, hát thủ phía sau màn ầm ầm. Hỏa cầu to bằng chậu rửa mặt, tại trong bầy gỗ lìn một phát. Trong chốc lát, bộc phát trong phạm vi mười mấy cái gỗ lìn binh sĩ, toàn bộ nhen nhóm thành gỗ lìn ngọn đuốc. Ngọn đuốc bọn họ thê thảm kêu rên chạy trốn, nhưng chỉ qua mấy giây, ngã xuống đất. Hỏa diễm còn tại thân thể của bọn họ bên trên cháy hừng hực, cho tới khi hắn đốt thành một bộ than cốc. Leo nhìn xem nữ nhân pháp sư đại hỏa cầu, ở trong lòng âm thầm hâm mộ. Cái này mẹ nó mới gọi mà pháp sư. Cách đó không xa bạn, đang cơ trọng phủ, đem một cái họ gỗ lìn chém thành vài khúc. Mà tại dưới chân của hắn, đã nằm mấy cố họ gỗ lìn thi thể. Đồ nổ vạn huân tức một tay nâng thuẫn, một tay kỵ sĩ kiếm, canh giữ ở nữ nhân pháp sư cùng kính mắt thanh niên phía trước. Leo thì khiêng trường mâu canh giữ ở cuối cùng, phòng ngừa pháp hệ chức nghiệp được đánh lén. Toàn này cổ đại kiến trúc nhìn từ xa to lớn, gần nhìn lại tổn hại vô cùng. Khắp nơi đều là cái hố, tuy thời có khả năng chui ra gỗ lìn. Hắn đã vung vẩy trường mâu, đâm chết mấy cái dự định đánh lén gỗ lìn. Quét hình phía dưới, bất cứ ẩn nút đều không hề có tác dụng. Điều này cũng làm cho mấy người khác yên tâm đem phía sau lưng giao cho Leo. Nữ nhân pháp sư lại bắt đầu niệm lên mã hóa ngôn ngữ. Mấy tức về sau, lại một cái hỏa cầu nở rộ tại gỗ lìn dày đặc trận hình. Trang bị tinh lương gỗ lìn binh sĩ, tại ma pháp tàn phá xuống cùng phổ thông gỗ lìn không hề khác gì nhau. Bén nhọn tiếng còi vang lên, đang tại tiến công gỗ lìn giống như thủy triều thối lui. Ngay sau đó, tại mọi người đối diện trên đài cao, một người mặc hắc bào thân ảnh, mang theo một cái thấp bé gỗ lìn, vẫn còn 2 cái gỗ lìn anh hùng, chậm rãi đi tới. Nữ nhân pháp sư không có một chút do dự, liên tiếp nhanh chóng chú ngữ qua đi. Một quả hỏa cầu trực tiếp đánh út về phía xuất hiện gỗ lìn. Ầm ầm, ánh lửa ngút trời, bụi mù nổi lên một phía. Nhưng Leo cảm thấy khẳng định không có đơn giản như vậy, có khói vô hại là định luật. A ha ha, như thế xa xôi địa khu, rõ ràng còn có khách quý giáng lâm. Bụi mù tán đi, gỗ lìn cùng người áo đen không phát hiện chút tổn hao nào. Mà tại trước mặt bọn họ, một cái màu lam nhạt hộ thuẫn, cũng theo thấp bé gỗ lìn thu hồi 2 tay mà biến mất. Đáng chết nhân loại, thật sự là một chút lễ phép đều không có. Thấp bé gỗ lìn dùng sắc nhọn mà thanh âm khó nghe mắng. Gỗ lìn coi như học xong tiếng thông dụng, vẫn là đê tiện nhất ma vật. Đối với đáng chết ma vật, ta từ trước đến nay chỉ dùng bữa ân cần thăm hỏi. Bạn không chút khách khí đối trở về. Cắt chít chít. Người đáng chết này nhân loại, nhìn ta đem ngươi. Lui ra, quả kỳ. Người áo đen dùng thanh âm trầm thấp, phát ra mệnh lệnh. Vâng, đại nhân. Thấp bé gỗ lìn lui về. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hẳn là đến từ kẻ ti ạ thành bạo táo ma nữ hả? Người áo đen đem 2 tay giấu ở trong tay áo, vẫn ung dung hỏi. Ngươi biết chúng ta? Ngươi không phải gỗ lìn, ngươi rốt cuộc là người nào? Bạn cũng lui trở về trong đội ngũ trả lời. Ta coi là kẻ tỷ ạ thành nhiều nhất phái ra một chi phổ thông đội điều tra đến, không nghĩ tới thế mà phái ra nổi danh mạo hiểm giả, thật sự là ngoài ý muốn. Lần đầu tiên nghe được đám mạo hiểm giả đội ngũ tên, Leo nhìn về phía nữ nhân ma pháp sư. Nếu biết đại danh của chúng ta, liền mau đầu hàng, đem tất cả bắt đi người thả xuất hiện. Đã các ngươi là tới tìm bọn hắn. Có kỳ, cho chúng ta khách nhân nhìn xem ngươi thủ hạ mới. Đúng vậy, đại nhân. Thấp bé gỗ lìn xuất ra một cái còi, ra sức thổi mấy lần. Sau một khắc, tại bọn hắn phía dưới, hắc ám kiến trúc truyền đến một trận kịch liệt tiếng bước chân. Đón lấy, mấy chục người hình quái vật chạy ra khỏi hắc ám. Leo nhìn kỹ đi thì lập tức 2 mắt co rụt lại, hắn nhìn thấy từng cái người quen. Đầu tiên là đầu trọc, sau đó là thôn trưởng, sau đó là cả sản thôn thôn dân. Bọn hắn sắc mặt tím xanh, thân thể nở lớn hơn 2 lần, trên mặt che kín bọc mủ, khả nghi chất lỏng màu xanh biếc đang không ngừng từ bọc mủ chỗ nhỏ xuống. Nhiều sóng thể. Lệ Hằng trông thấy những người kia hình dạng, lập tức kêu lên. Cái gì là nhiều sóng thể? Còn có thể cứu sao? Leo nhỏ giọng hỏi qua đi. Đây là nhận hắc ám ma pháp ăn mòn, biến thành người chết sống lại quái vật, chưa từng có biến trở về đi ví dụ. Lệ Hằng vẻ mặt chán ghét cho Leo giải thích nói. Đây chính là các ngươi muốn tìm người, hiện tại liền do các ngươi tự mình thử một chút bọn hắn thực lực đi. Giống. Thấp bé gỗ lìn lần nữa thổi còi lên, quái vật hình người vật bọn họ, đột nhiên phóng tới đám người. Sophia, xử lý bọn chúng, bọn hắn đã không cứu nổi. Nữ nhân pháp sư lập tức niệm lên chú ngữ, trong tay ngắn trôi pháp trượng cũng vẽ ra huyền ảo hoa văn. Tiếng còi lại lần nữa vang lên, bọn quái vật một cái phân tán ra. Nhưng ma pháp tốc độ càng nhanh. Một quả đại hỏa cầu bộc phát ra, trong phạm vi mấy cái quái vật lập tức bị nhen lửa. Một giây sau, bọn chúng bọc mủ bên trong chất lỏng được dẫn hỏa. Oeng, ánh lửa bùng lên ở bên trong, nhiều sóng thể đã hôi phi yên diệt, nhưng càng nhiều đã xông về đám người. Chém đứt đầu, không phải vậy không cách nào triệt để giết chết bọn chúng. Bạt đối với phía sau nói một câu, sau đó một búa chém xuống, nhiều sóng thể lập tức đầu thần tách rời, lục dịch văng khắp nơi. Xì, thử, lục dịch trô bắn tung tóe nơi đến, đều bốc lên từng đợt khói xanh. Bạt dùng sức lắc một cái, bắn tung tóe ở trên người hắn chất lỏng, lập tức bị văng lái đi. Bởi vì có thành kính hộ thuẫn, chất lỏng cũng chưa kịp xâm nhiễm thân thể của hắn. Nhưng là hắn búa liền không có may mắn như thế, trọng phụ tại bổ ra nhiều sóng thể thì cũng nhiễm phải ăn mòn chất lỏng. Búa mặt ngoài phát ra trận trận khói xanh. Cứ theo đà này, không được bao lâu, Bạt cũng chỉ có thể dùng nắm đấm đối phó địch nhân. Huân tước vung vẩy tấm chắn đem nhiều sóng sau thôn dân đập bay ra ngoài, kỵ sĩ kiếm vót ngang bên trong, đầu lâu bay lên. Nhưng cùng Bạt, vũ khí của hắn cũng tương tự gặp phải ăn mòn. Trật tự thần, xin ban cho chúng ta trừng phạt lực lượng tà ác, thánh hỏa thuật. Trật tự thần điện thần quan lệnh cũng thả ra một đạo thánh hỏa, đem nhiều sóng thể nhen nhóm. Đồng dạng cũng là hoành một tiếng, nhiều sóng thể được tự thân chất lỏng dẫn hỏa, trong nháy mắt cháy bùng thành tro. Leo lần này xưa nay chưa thấy không có đứng ở phía sau, mà là dẫn theo trưởng mâu đi vào hàng phía trước. Tay trái xoa lên đầu mâu, phú có thể, hỏa diễm. Một cỗ hỏa diễm từ đầu mâu bay lên, nhìn về phía trước đầu chọc nhiều sóng thể, Leo hai mắt ngưng tụ, quán xuyên đâm trong nháy mắt phát động. Trường mâu nhảy vọt mấy mét khoảng cách, đột nhiên cắm vào đầu chọc trước ngực. Mũi thương phú năng hỏa diễm, lập tức đem đầu chọc trong cơ thể chất lỏng màu xanh biết nhen nhóm, hắn thân thể bắt đầu phát sáng. Tiểu nhị, gặp lại. Trường mâu hất lên, đầu chọc bay về phương xa, sau đó ầm vang bạo liệt. Chúc phúc thuật cùng gia tốc thuật gia trì, Leo linh động không gì sánh được, phú ma trường mâu giống như một đầu hỏa long, tại thi trong bảy tung bảy quét ngang. Từng cái nhiều sóng thôn dân bị nhen lửa, sau đó được đánh bay bạo liệt. Phía sau nữ nhân pháp sư cùng trật tự thần quan đã không còn phóng thích pháp thuật. Cuối cùng, ngay cả Bạt đều lui trở về cùng Hân Tức đứng cùng nhau. Chỉ còn lại có Leo chiến đấu một mình. Hắn thật là pháp sư. Lần này, ngay cả thanh niên kính mắt cũng bắt đầu nghi ngờ. Chiến đấu này phong cách, nói hắn là thương đấu sĩ đều không có vấn đề. Bạt đem chính mình trọng phụ xử trên mặt đất đạo. Khi hiếu, mà chiến sĩ. Nữ nhân pháp sư nhẹ nhàng nói ra phán đoán của mình. Một cái nhà quê lại có tốt như vậy huyết mạch cùng thiên phú, thật sự là gặp vận may. Vợ Lưu Vân Tức vẻ mặt hâm mộ. Mũi thương đâm xuyên thôn trưởng đầu lâu, tựa như lúc trước hắn sợ chết, biến thành nhiều sóng thể, y nguyên bản năng trốn ở cuối cùng. Leo đống nhiên hất lên, thôn trưởng bay lên giữa không trung, sau đó nổ thành sáng lạng pháo hoa. Cán giải vũ khí tinh thông 20, hai không cán giải vũ khí tinh thông thăng cấp đến LV3, học được trí mạng ném LV1, cầm trong tay cán giải vũ khí phát ra, đối với khoảng cách xa mục tiêu tạo thành xuyên qua tổn thương, thể lực chiến kỹ đẳng cấp để thăng đến LV6, lực lượng 2, nhanh nhẹn 1 cấp 6 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, 10 ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, nhưng lần nữa rút thưởng thay thế 333. Tiếng vỗ tay tại trên đài cao vang lên. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Leo, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Người áo đen vỗ tay tán thán nói. Leo đem không nói chuyện, chân trái hơi đạp, tay phải nhất chuyển, trường mâu đống nhiên hướng về người áo đen ném ra. Siêu. Trường mâu tựa như tia chớp, bắn thẳng đến đài cao. Thấp bé gỗ liền gần như tại Leo nâng mâu trong nháy mắt, liền hai tay hướng về phía trước. Màu lam nhạt hộ thuẫn lập tức thoáng hiện. 3. Hộ thuẫn tại trường mâu va chạm xuống, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cũng dần dần vào trong lõm. Nhưng sau một khắc, hộ thuẫn lam quang lóe lên, đem trường mâu xà xà bắn bay. Ta thừa nhận, chưa từng thấy người giống như ngươi trưởng thành nhanh chóng, nhưng bây giờ ngươi còn giết không được ta. Trên đài cao, người áo đen khe khẽ lắc đầu. Leo huynh đệ, ngươi biết hắn? Bạt nghi ngờ hỏi. Bởi vì người ở phía trên biểu hiện giống như cùng Leo rất quen. Chưa thấy qua, không biết. Hắc bảo nhân thanh âm, Leo từ trước đến nay chưa từng nghe qua, làm sao có thể quen biết? Ngươi phát triển thật sự là kinh người. Lúc trước ta còn muốn hảo hảo khảo sát một chút, nhưng vì ngăn ngừa kế hoạch xuất hiện biến số, ta không thể không hiện tại liền xóa đi ngươi, đương nhiên còn có các ngươi. Người áo đen vươn một cái tay, một cỗ thâm thúy trí cực hắc ám xuất hiện ở trong tay của hắn. Không tốt, nhanh, tới. Nữ nhân pháp sư sắc mặt đại biến, lập tức bắt chuyện đám người tập hợp. Sau đó, nàng ngữ tốc kinh người, vô số mã hóa ngôn ngữ không ngừng đọc lên. Sau một khắc, một đạo màu lam hộ thuẫn đem tất cả mọi người bao vây lại. Kiến thức cái gì mới thật sự là ma pháp đi. Tử vong pháp trận. Người áo đen hướng về đám người nơi ở, bỏ ra đen nhánh ma pháp năng lượng, lóng lánh lịch ngũ mang tinh pháp trận, trong nháy mắt đem mọi người bao phủ lại, hắc ám lực lượng bắt đầu ăn mòn hộ thuẫn. Không được, hộ thuẫn, kiên trì, không nổi. Nữ nhân pháp sư mặt mũi tràn đầy thống khổ. Bạt Lu, mau đưa công thức đưa cho ngươi lấy các thứ ra. Huân Tước nghe được bạt tiếng la, lập tức sờ tay vào ngực, lấy ra một trường quyển trục. Quyển trục vừa đến tay, hắn cũng không chút nào do dự ngăn ma pháp sợi tơ. Đáng chết, bọn hắn muốn chạy. Thấp bé gỗ lìn hô lớn, hai tay đang muốn thi pháp, không còn kịp rồi. Người áo đen đưa tay ngăn trở thấp bé gỗ lìn. Pháp trận sẽ làm nhiễu truyền tống, bọn hắn coi như không chết, cũng sẽ thu được một cái khắc sâu giáo huấn. Bạch, bạch quang lóe lên, hộ thuẫn người bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Chương 22, sa mạc cầu sinh chương 22, sa mạc cầu sinh liệt nhật, các bạn. Cô đơn bóng người, thật mẹ nó nóng chết người rồi. Dùng võ chứa áo ngoại tầng tây đai vải, bao trùm đầu Leo, ngẩng đầu nhìn sang mặt trời. Nó đang giống như một cái phong tao tiểu kỹ nữ, nhiệt tình như lửa hướng về phía Leo nhiệt vũ. Có thể nóng chết người loại kia. Rồi tay ra, một cỗ dòng nước xiết từ đầu ngâm cái sảng khoái. Uống từng ngụm lớn hơn mấy miệng tuần thủy, Leo trạng thái tốt hơn không ít. hắn tiếp tục tại trong sa mạc tiến lên. Bất kể là trước kia còn là hiện tại, hắn đều không có bất kỳ kinh nghiệm sinh tồn sa mạc nào nữa. Quen thuộc nhất, đại khái chính là đã từng thấy qua sa mạc cầu sinh video. Phí sức leo đến chỗ cao, cuối cùng đang nhìn xem phạm vi bên trong, tìm tới một chỗ có thể cung cấp nghỉ ngơi chi địa. Đó là một cái không lớn cây cối. Leo đánh xuống đầu, hướng về cây cối chạy như bay. Tt, một đầu dài mấy mét rắn đuôi trùng, đối với leo cái này khách không mời mà đến đưa ra cảnh cáo. Bạch, kiếm quang lóe lên, đầu rắn bay ra thật xa. Làm dẫn đường thì, vì không để cho mình không gian bao được kẻ không quen biết phát hiện, leo cóng lên bao lớn. Mà tại cổ đại kiến trúc lúc tác chiến, vì không ảnh hưởng chiến đấu, hắn đem bao lớn ném ở bên ngoài. Kết quả chính là, hiện tại hắn không có bất kỳ thức ăn gì. Thằng ngu xuẩn kia, dùng đến cái gì rác rưởi truyền tống quyền trụ, cho lão tử truyền đến trong sa mạc chim không thèm bị này. Leo một bên chửi bậy, một bên tay nâng kiếm rơi, đem thân rắn chém thành vài khúc. Sau đó cấp tốc thu thập lá cây nhánh cây, đào hố, châm lửa. Một cái đống lửa chạy một lát liền thành hình. Đôn đốt đơn sơ đống lửa phát ra nhẹ nhàng tiếng bạo liệt, xiên ở trên nhánh cây thì rắn, tại nhiệt độ cao thiêu đốt xuống, chậm rãi tách ra dầu trơn. Mà giờ khắc này leo đang bò lên trên thật cao quả hải táng cây, đem lên mặt sắp thành thục quả hải táng không chút khách khí hái vào không gian bao. Sau đó mới từ trên cây trở xuống. Tư 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 kiếm quang lóe lên, một cái so người trưởng thành bàn tay còn lớn hơn bọ cạp được trường kiếm nọn sâm. Mẹ nó, nơi này độc trùng thật là không ít. Leo nhìn một chút còn tại dương nhanh múa vớt đại bọ cạp, tay run một cái, trực tiếp đưa nó ném vào đống lửa. Nghe nói cái đồ chơi này cùng con cua hương vị không sai biệt lắm, cũng đừng lãng phí. Tiện tay đem thịt rắn bay lên mặt, xuất ra hai viên quả hải táng bắt đầu ăn. Trong ngọt mang chắc chắc quả hải táng cũng không tệ lắm. Ăn mấy quả hải táng về sau, Leo lại bắt đầu ăn thịt rắn, không có mũi vị, không thế nào tốt ăn. Ngược lại là nướng đến vàng và giòn đại bọ cạp không tệ. Leo dứt khoát ngày cả xác đều nhai. Hắn hiện tại không sợ độc làm, trừ phi miểu sát hắn, không phải vậy cái gì độc làm, hắn đều không sợ. Khư độc thuật, loại trừ mục tiêu thể nội độc tố, sau đó mỗi 3 giây tự động khu độc một lần, tiếp tục 30 giây. Mỗi lần tiêu hao 10 điểm pháp lực trị. Tự nhiên ma pháp đây là thăng cấp về sau lần thứ nhất rút thưởng lấy được. Mặc dù không phải công kích ma pháp, nhưng Leo vẫn là đưa nó giữ lại. Cái thế giới này rất nhiều ma vật, trong đó không ít leo độc, vẫn là đủ loại các loại độc tố. Vạn năng thuốc giải độc rất đắt, rất nhiều địa phương nhỏ thậm chí cũng mua không được. Chỉ cần có kỹ năng này, leo sau này đều không cần không còn lo lắng vấn đề trúng độc. Đây cũng là hắn dám ăn rắn, ăn bỏ cả nguyên nhân. Chỉ cần độc không chết hắn, vậy cũng là thức ăn của hắn. Ăn uống no đủ, leo lại làm chút tảng đá ném vào trong lửa trại. Lại làm chút nhánh cây lá cây, đáp cái đơn giản ổ lúc này, nóng bỏng mặt trời, rốt cục giống như đắc thủ tiểu tức phụ, chậm rãi rời đi. Mặt trăng lặng lẽ lộ ra nửa cái trăng rằm, lặng lặng quan sát sa mạc. Nhiệt độ chợt hạ, ban ngày có thể nóng chết người, ban đêm liền lạnh chết người. Leo đem đốt nóng tảng đá nhặt xuất hiện, trải ra dưới lá cây mặt, lại cho đống lửa tăng thêm mấy khối cành cây to về sau, hắn liền nằm lên tiến vào trong ổ nhìn qua mặt trăng, leo vẻ mặt thổ thức. Thật vất vả tiếp vào một cái mua bán lớn, tiền còn chưa tới tay, người lại bị ném tới cái địa phương quỷ quái này. Cũng không biết ỏ gạ cùng mạ gì thế nào, các nàng sẽ chờ đợi hắn trở về sao? Vẫn còn bắt bọn hắn, cũng bị truyền tống tới đây một nơi nào đó sao? Nhìn qua tinh không, tư duy dần dần phát tán, cuối cùng ngủ thật say. Ngao, mười mấy cái hiện ra tham làm con ngươi màu xanh lục, khóa chặt tại bên cạnh đống lửa leo trên thân. Leo ngáp một cái, đêm ở sa mạc muộn rất sáng, thật xa đều có thể nhìn ra ngấp nghé hắn chính là một đám toàn bộ. Toàn bộ bọn họ kiên kỵ đống lửa, nhưng đói khát lại khiến cho bọn chúng không nguyện ý từ bỏ trước mắt con mồi. Leo ngủ ngon rất rỗi lưng một cái, tạo ra nước đến rửa mặt, lại xúc miệng cái miệng. Lười biếng bộ dáng, trực tiếp thấy nơi rất xa sa mạc toàn bộ bọn họ, nước bọt chảy ròng. Cảm tạ lão thiên gia đưa tới cho ta lễ vật. Leo rối tay ra, trường mâu xuất hiện ở trong tay. Muốn đi ra sa mạc, thức ăn và uống nước là không thể thiếu. Thuần thủy hắn có rất nhiều, đồ ăn nha, cái này không liền đưa tới cửa nhà. Ngao. Leo vừa mới đi ra đống lửa phạm vi, sa mạc toàn bộ liền không kịp chờ đợi xuống tới. Leo khỏe miệng một phát, trường mâu đã như trường long có nhật, đem một cái bay nào mà đến sa mạc toàn bộ, xuyên tại cán mâu, nhất kích tất sát. Sau đó, đông nhiên hất lên, huyết dịch huy sái thời khắc, lại là một mâu đâm ra. Sau một lát, sa mạc toàn bộ lưu lại 5 cỗ sát sói, kêu thảm chạy vào sa mạc. Sau đó, Leo lột ra xử lý, đem thịt sói cắt thành khối nhỏ, tại đống lửa chỗ bắt đầu nướng. Tiêu tốn một ngày, đem thịt sói cùng nội tạng toàn bộ xử lý thành đồ ăn, Leo mới lần tiếp theo xuất phát. Trong sa mạc thời gian rất khó nhịn. Mấy chục cái ngày đêm giao thế đi qua, nhưng cảnh sát trước mắt vẫn là mênh mông bát ngát cát vàng. Đi ra đây nên chết sa mạc, chính là trước mắt Leo trong lòng ý niệm duy nhất. Thịt sói đã sớm ăn xong, bất quá cũng may vùng sa mạc này nhìn như âm u đầy tử khí, nhưng màn đêm vừa xuống liền sẽ sinh động. Bởi vậy, Leo căn bản không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Hắn bắt được con nện to bằng cái thớt, cái đồ chơi này trốn ở trong các phục kích con mồi, lại bị Leo đi ngang qua quét hình xuất hiện, một màu sỏ. Hải sản đồng dạng hương vị, Leo hung hăng điểm một cái tán. Vẫn còn một lần, Leo may mắn gặp một bầy lạc đà hoang, hắn nhẹ nhàng sờ qua đi, muốn tóm lấy một cái lạc đà, xem có thể hay không dùng để làm tọa kỵ. Kết quả, đột nhiên từ trong đất sông tới một cái to lớn trùng cát, một cái đem một cái lạc đà nuốt xuống, những thứ khác lạc đà lập tức dọa đến chạy trốn từ phía. Từ đó về sau, Leo trở nên càng chú ý lên, phàm là cảm thấy không thích hợp, trước hết mở quét hình. Đại trùng cát không có gặp được, giống như sa mạc độc thằn lằn, rắn độc, nhện, những thứ này ban ngày thích chôn ở trong cát, tránh né ánh mặt trời độc vật, gục hỏng bét. Thường xuyên đang ngủ say, một thanh trường mâu từ trên trời giáng xuống, không chút khách khí đưa chúng nó bắt đầu xuyên. Leo cũng không phải không trúng so chiêu, đáng tiếc, hắn có khư độc thuật, độc vật hoàn toàn đối hắn không có biện pháp. Ngoan nhân Leo thậm chí làm bắt một chút thoạt nhìn liền kịch độc không gì sánh được đồ chơi, sẽ trước cho mình trước khư độc thuật, lại đi mạnh mẽ bắt. Có câu nói rất hay, không giết chết được ta, chỉ có thể để cho ta được ăn càng ngon hơn. Hôm nay, Leo y nguyên như thường ngày, đưa tay từ trong cắt móc ra một cái to lớn bọ cạp. Bọ cạp cơ cái kìm, muốn thoát khỏi vượn đứng thẳng kinh khủng tham lam. Rút kiếm ra, tay sờ một cái, hỏa diễm đứng lên. Bọ cạp tại hỏa kiếm thiêu đốt xuống, lập tức liền đã mất đi sức sống. Giang giác. Leo một cái liền cắn xuống bọ cạp cái mông, sau đó nhai kỹ nuốt chậm. Nướng qua sau bọ cạp, cùng loại với da nổ giòn loại cảm giác này, nhai tư vị mười phần. Hô. Gió nổi lên, khô ráo trong không khí chuyển đến không đồng dạng như vậy mùi. Đây là Leo không gì sánh được quen thuộc mùi, mùi máu tươi. Chương 23, đen ăn đen chương 23, đen ăn đen mặt trời chói chang trên không, máu tươi văng khắp nơi. Hai phái nhân mã đang đội sắc bén mặt trời, liều mạng chém giết. Phe tấn công nhân số không nhiều, cũng liền mười mấy người khoảng chừng. Bọn hắn toàn viên kỵ binh, mặc áo bào xám quấn lấy màu xám khăn trùm đầu, cả người chỉ lộ ra một đôi đằng đằng sát khí con mắt. Người áo bào cho cơ loan đao, tại phòng thủ phương trận trong trại vừa đi vừa về trùng sát. Thỉnh thoảng có người bị chặt té xuống đất, máu tươi chảy xuôi tại nóng gian trên cắt vàng, rất nhanh liền ngưng kết thành từng bãi màu đỏ đen chất lỏng. Trải qua ánh nắng nhất sái, tản mát ra mùi máu tanh nồng đậm. Phòng thủ mới ước chừng 70-80 người, trừ được vài cái thủ vệ bảo vệ người giàu sang, mặt khác đều là áo rách quần manh, còn mang theo vòng chân người. Bọn thủ vệ cầm loan đao, liều chết phản kháng. Nhưng người áo bào cho hiển nhiên lợi hại hơn, mỗi một lần công kích, thủ vệ liền sẽ giảm bớt. Mà những người khác không có vũ khí, chỉ có thể mặc cho phe tấn công chém giết. Theo phòng thủ mới thủ vệ càng ngày càng ít, chi này nhìn như thương đội ngũ, cuối cùng rồi sẽ được cầm xuống. Cái nào? Quấy giày một cái. Xin hỏi muốn làm sao mới có thể đi ra sa mạc? Thanh âm không hài hòa đột nhiên vang lên. Bởi vì thanh âm quá vang dội, công thủ song phương đều không hẹn mà cùng nhìn sang. Đây là một cái quần áo rất rách dưới chi nhân, thoạt nhìn tựa như một cái sa mạc dân chạy nạn. Phòng thủ mới lộ ra thần sắc thất vọng, mà tiến công mới thì mặt coi thường. Đại sa mạc biến ảo vô thường, hàng năm đều sẽ có rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân mê thất sa mạc dân chạy nạn. Một cái người áo bào cho tại một đao đánh chết cản đường thủ vệ về sau, liền thuận thế bỏ tới. Hắn tính toán cho cái này sa mạc dân chạy nạn thoải mái một chút, dứt khoát một đao đánh chết. Một giây sau, lam quang lóe lên. Lúc công kích người phát giác không đối thì, trước ngực của hắn đã cắm lên một chi băng tiễn. Dài nửa mét băng tiễn, trực tiếp đem hắn toàn bộ xuyên thấu, mạnh nữa nhưng vỡ vụn. Cực hàn chi lực trong nháy mắt đem hắn nửa người đông thành khối băng. Nhẹ nhàng lướt ngang hai bước, nhường cho qua đắp thi thể ngựa. Leo giống như đi bộ nhàn nhã giống như đi hướng chiến trường. Đây là các ngươi ra tay trước, cũng đừng trách ta. Kỳ thật, mới vừa đến đạt chiến trường thời điểm, hắn liền phân biệt ra được tập kích song phương đại khái trạng thái. Nhiều người một phương hẳn là một cái thương đội. Kẻ tập kích toàn viên che mặt, không cần đoán, đều biết nhất định là mã phỉ chi lưu. Leo không có trước tiên đi trợ giúp thương đội, là bởi vì cái này thương đội thoạt nhìn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Từ những cái kia áo rách quần manh, còn mang theo xiềng xích người tình huống đến xem, tỷ lệ lớn là một chi nô lệ thương đội. Như loại này cho căn cho tình huống, hắn bình thường sẽ không nhiều chuyện, thậm chí còn có thể rất tình nguyện đen ăn đen. Thế nhưng chút mã phỉ không chỉ chém giết thủ vệ, ngay cả nô lệ cũng cùng nhau chém giết, cái này vượt ra khỏi Leo đạo đức ranh giới cuối cùng. Đáng chết, giết hắn. Có mã phỉ thấy đồng bạn bị giết, lập tức kéo một phát đầu ngựa, hướng về Leo vào tới. Rồi tay ra, trường mâu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiện tay vung vẩy ra hoa thương, một mâu liền đem bọn tới cái thứ nhất mã phỉ từ trên ngựa đánh bay. Xoay người tránh thoát cái thứ hai mã phỉ luôn đao, tay trái hướng về phía mã phỉ phía sau lưng một trường. Một chi hàn băng tiễn trong nháy mắt bắn ra, đem hắn đâm xuyên. Nhìn cũng không nhìn một cái, Leo chân trái có chút đặt mạnh, trường mâu như thiểm điện ném ra. Phương xa vừa mới giao thoa hai cái mã phỉ được một mâu hai mặc. Xuyệt xuyệt. Tiếng huýt sáo vang lên, phát hiện người đến là kẻ khó chơi, đám mã phỉ quay đầu ngựa lại, nhanh chóng đi. Cảm tạ. Cảm tạ vị dũng sĩ này, giúp chúng ta đuổi chạy những mã tặc đáng chết kia. Một cái thai to mặt lớn ra hỏa, mang theo còn sót lại ba cái thủ vệ đi tới nói tạ. Không cần cảm ơn. Leo tay đè chuôi kiếm, bởi vì các ngươi cũng sẽ chết. Lời còn chưa dứt, ngân nguyệt kiếm quang hiện lên. Kiếm phong sắc bén, chuẩn xác xẹt qua hai cái thủ vệ cổ, lại từ cái cuối cùng lộ ra kinh ngạc biểu tình thủ vệ trong miệng cắm đi vào. "Ngươi, ngươi!" Hai to mặt lớn ra hỏa dọa đến nói năng lộn xộn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người này một khắc trước vẫn là cứu tinh, sau một khắc trực tiếp đại khai sát giới. Kiếm quang lại lóe lên, đầu người bay lên. Không có cách, ai kêu Leo ghét nhất bọn buôn người. Thu kiếm vào vỏ, ngồi xổm ở không đầu thân thể trên thân sờ tới sờ lui. Người đều chết rồi, cái kia tài vật chính là vật vô chủ. Sơ soạn đường này, sơ soạn một cái khô đét túi tiền xuất hiện. Mở ra xem, bên trong lại có 20 mai kim tệ cùng trên 100 mai ngân tệ. Leo xuất ra một cái ngân tệ nhìn xuống, trên mặt không phải dị phần, mà là lạc đà. Không quá nặng số lượng tựa hồ là cùng dị phần ngân tệ đồng dạng. Cầm lấy một cái ngân tệ thử khắc kim, quả nhiên cùng dị phần ngân tệ là giống nhau. Thu hoạch ngoài ý muốn, Leo không chút khách khí thu sạch vào trong túi. Sau đó, gọi tới nô lệ hỏi thăm, Leo cũng biết mình bây giờ chỗ nào. Trung bộ đại lục phía đông nhất có một cái đại sa mạc. Trong sa mạc rộng lớn có một cái sa mạc vương quốc, từng là dịp phần đế quốc nước phụ thuộc. Bởi vậy, rất nhiều quy củ đều dập quân dịp phần đế quốc, tiền tệ đương nhiên cũng không ngoại lệ, đây cũng là nguyên nhân sa mạc vương quốc tiền tệ cùng dịp phần tiền tệ giống. Đại sa mạc kết nối lấy trung bộ cùng đông bộ đại lục, sa mạc vương quốc dựa vào hai bên trung chuyển mậu dịch, kiếm được đầy buồn đầy bát. nhưng nơi này cách leo bọn hắn khởi động truyền tống chi địa cách mấy nghìn cây số, nhất định là xảy ra vấn đề gì mới có thể đem hắn nhét vào địa phương xa như vậy. Tiếp tục hỏi thăm biết được leo giết chết nô lệ thương nhân là sa mạc thành thị cả cù nô lệ thương nhân, mà trước mắt những đầy tớ này đại bộ phận đều là từ sa mạc bộ tộc thu mua tới. Vì cái gì nói đại bộ phận? Bởi vì có một ít là bọn hắn giành được. Nô lệ thương nhân gặp được so với bọn hắn nhỏ yếu thương đội hoặc là lạc đàn lữ nhân thì liền sẽ không chút lựa chọn ra tay. Quả nhiên trực tiếp giết bọn họ là phương thức xử lý tốt nhất. Leo đem thủ vệ trên thân lục soát ra chìa khóa ném cho các nô lệ, để bọn hắn về sau tự hành đào sinh. Sau đó, Leo liền chuẩn bị lại trưng dụng một đầu trở đi vật liệu lạc đà, đến xem như tọa kỵ của mình. Lúc này, hơi rung động từ mặt cắt truyền đến. Leo bén nhạy ý thức được cái gì, hắn lập tức hét lớn một tiếng, tản ra. Đồng thời, quét hình khởi động. Tuyến hình địa đồ xuất hiện lần nữa ở trước mắt, một đầu dài trường dây đỏ đang hướng về hắn đánh tới. Leo gần như không chút suy nghĩ hướng bên cạnh nhảy lên. Bèn, một cái miệng rộng che kín răng nhọn phá đất mà lên. Một cái liền đem Leo muốn trưng dụng lạc đà toàn bộ nuốt vào. Vậy mà, rơi xuống đất Leo đột nhiên phát hiện, lại có một đầu dây đỏ xuất hiện ở trong địa đồ. Sau một khắc, đất cắt bên trong lần nữa chui ra một cái miệng rộng, đột nhiên đem bên kia lạc đà nuốt xuống dưới. Trong thương đội còn lại mấy cái lạc đà, lập tức tránh thoát giữ chặt bọn chúng dây cương, bỏ mạng chạy trốn. Ào ào ào. Một cái miệng rộng đột nhiên chui ra, đem một cái vừa thu được tự do nô lệ nuốt xuống. Quét hình. Lần nữa phát động, địa đồ tầng bên trong, chỉ là 100 mét khu vực bên trong liền có gần 7-8 sợi tơ hồng. Ngoa tạo, đây là thọc trùng cắt ổ sao? Leo biết trùng cắt là dựa vào nhận biết mặt cắt chấn động đi săn, cho nên vừa rơi xuống đất, hắn liền không có lại di động. Thế nhưng chút nô lệ không biết, bọn hắn hốt hoảng bốn phía chạy trốn. Lật qua lật lại cắt sỏi tiếng bước chân, làm một từng cái trùng cắt chỉ dọ ăn cơm phương hướng. Cái này đến cái khác vừa mới thu được tự do nô lệ bị nuốt xuống dưới. Đừng chạy, dừng lại. Leo la lớn. Vậy mà không có chứng dụng, vô cùng sợ hãi các nô lệ đã hoảng hốt chạy bừa. Vài cái nô lệ kiến thức Leo lợi hại, đều không hẹn mà cùng chạy về phía hắn. Mà tại một cái trong đó nô lệ sau lưng, một đầu dây đỏ đang đuổi sát không chỉ. Chương 24, giả mạo hàn băng chi lực điên cuồng tụ tập, sau đó siêu một tiếng bắn về phía mặt đất. Ngay sau đó, Leo chân trái tiến lên trước, tay phải phát lực, chí mạng ném. Trường mâu như điện chớp xẹt qua nóng rực không khí, che kín răng nhọn miệng rộng, vừa mới thò đầu ra, đã bị băng tiên bắn trúng. Sau một khắc, nhanh như tia chớp trường mâu, trong nháy mắt từ đông cứng miệng rộng bắn ra mà vào. Phốp thử, chất lỏng màu vàng phun ra mặt cát, đất cắt bên trong truyền đến rung động dữ dội. Được chấn động hấp dẫn trùng cắt vây lại, bắt đầu điên cuồng cắn xé thụ thương đồng loại. Pháp thuật tinh thông thăng cấp đến Lv3, cấp 3 pháp thuật mở khóa đẳng cấp để thăng đến Lv7, tinh thần 4 cấp 7 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, 10 ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, nhưng lần nữa rút thưởng thay thế. Chú thích, mỗi đẳng cấp chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại kỹ năng sau một lát, đem đồng bạn phân thây hầu như không còn trùng cát, hài lòng trốn vào biển cát. Thao mẹ nó. Một mực bảo trì độ cao phòng bị Leo, nhịn không được mắng một câu. Mắt thấy liền có thay đi bộ tọa kỵ, kết quả được trùng cắt giày vò một cái, mất giáo. Thở dài một hơi, ngồi trên mặt đất. Rút thưởng tiêu hao 10 ngân tệ, cấp 7 rút thưởng kích hoạt, rút thưởng hoàn thành vân vụ thuật xương giá chi xúc tật bệnh xạ tuyến sĩ viêm hỏa cầu Lv1, hướng chế định vị trí phóng thích một khỏa cỡ nhỏ hỏa cầu, hỏa cầu bộ phát đem chia đôi kính 3 mét trong phạm vi mục tiêu tạo thành hỏa diễm tổn thương, cũng chế tạo một cái gai mắt cường quang. Mỗi lần tiêu hao 20 điểm pháp lực. Cấp 3 pháp thuật trải qua hơn lần rút thưởng, Leo rốt cục lại quất đến một cái có thể dùng pháp thuật. Lòng một chút đau nhức cái cổ, Leo đứng người lên. Đại nhân người tốt, ngươi là muốn đi cả cụ thành sao? Lúc này, một cái so những nô lệ khác sạch sẽ một chút nam nhân trung niên chạy tới. Ngươi có biết đường đi? Đúng vậy, ta hy vọng đại nhân có thể mang ta lên. Vậy liền dẫn đường đi. Leo phất phất tay. Nam nhân trung niên mặt mũi tràn đầy vui mừng đuổi theo, hơn nữa còn không phải hắn một người người, mặt khác không chết các nô lệ cũng đều theo sau. Bọn hắn nhặt lên chết đi mã phỉ cùng thủ vệ vũ khí, yên lặng đuổi theo Leo. Vì vậy, một cái dân chạy nạn biến thành một đám dân chạy nạn. Bởi vì mang theo đồ tiếp tế lạc đã chạy, những người khác cũng đành phải học Leo, bắt đầu ở trong sa mạc bắt ăn. Một đám người tựa như châu chấu. Một đường lướt qua, tấp trùng bất sinh. Đại nhân, lại hướng phía trước một chút, liền có thể đến bờ biển, sau đó lại dọc theo bờ biển chạy hướng tây một ngày liền có thể đến cả cụ thành. Tự xưng hiệu trung niên nô lệ đối với Leo nói, để bọn hắn nhanh một chút, đến bờ biển nghỉ ngơi nữa. Vâng, đại nhân. Này một đám nô lệ, hiện tại đã hoàn toàn làm Leo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tại nô lệ trong mắt, Leo thực lực cường đại, một người liền đuổi chạy mã tặc, giết chết nô lệ thương nhân cũng giải phóng bọn hắn. Về sau, càng là giết chết to lớn trùng cát, để cho nó trùng cắt dọa đến chạy trốn. Tiện tay có thể biến ra nước trong, đưa tay liền có thể cầm ra động vật trốn ở dưới cát sỏi. Đơn giản giống như thần. Đối với những người này sùng bái, Leo cũng lười đi hồn nắn, thậm chí hắn còn có chút hài lòng một chút. Tại hiệu dẫn đường xuống, một số người rất nhanh tới đạt bờ biển. Nơi này cảnh sắc không còn là mênh mông bát ngát cát vàng, mà nhiễm phải không ít lục sắc. Tới gần bên bờ lục địa địa phương, vẫn còn một mảnh nhỏ cây rửa rừng. Một số người thật nhanh chạy trong biển, dùng nước biển đến giảm xuống nóng bức. Leo mặc dù sẽ tạo nước, nhưng là không có xa xỉ đến cho người ta tắm rửa. Vẫn còn vài cái sẽ leo cây, lập tức chạy tới thu thập cây rửa. Sau đó chính là làm từng bước thu thập củi lửa, Leo chỉ là tiện tay một vệt, hỏa diễm liền bay lên. Một lát sau, cây rửa được cung kính đưa đến Leo trước mặt. Lại qua một hồi, tại bờ biển du đã người, nhặt về các loại hàng hải sản. Cái gì vỏ sò, con cua, sinh hào, thậm chí còn có bạch tuộc, hết thảy được bỏ vào trong đống lửa bắt đầu nướng.
A, bờ biển truyền đến hét thảm một tiếng. Sau đó, một cái sắc mặt tím xanh thẳng xui xẻo, được mấy người ba chân bốn cẳng mang lên leo trước mặt. Tay trái sáng lên nhất đạo lục quang, leo đem cư độc thuật ấn vào trong thân thể thẳng xui xẻo. Đó lấy, liền không lại còn hắn, tiếp tục uống chính mình nước rửa. Thời gian qua một lát, thằng xui xẻo liền khôi phục bình thường. Hắn đi vào leo bên người, quỳ xuống đang muốn nói chuyện. Cảm ơn cái gì coi như xong, có chút thời gian, ngươi không bằng nhiều bắt chút ăn tới.
Vâng.
Đại nhân, ta lập tức liền đi. Nước rửa phối hải sản, tựa như thần tiên sống. Ăn uống no đủ, bắt đầu nghỉ ngơi. Gió biển thổi phật, không có sa mạc hấp thu nhiệt lượng, ban đêm nhiệt độ vô cùng sảng khoái. Hiệu xem như leo số một lâm thời thủ hạ, rất ân cần chủ động an bài lên các đêm. Leo tại dựng tốt chiếu bên trên, nhắm mắt lại. Dựa theo hiệu thuyết pháp, chỉ cần lại đi cái một ngày, liền có thể đến cả cụ thành. Đến lúc đó, hắn liền dùng giành được kim tệ mua con ngựa, sau đó liền có thể trở lại trung bộ đại lục đại lục. Tự hỏi vấn đề leo, rất nhanh liền ngủ thật say. Rạng sáng qua đi, đám người được đánh thức, lại bắt đầu hướng về phía tây tiến lên. Đi qua gần một trời bốn ba. Đang lúc hoàng hôn, một tòa thành phố khổng lồ hình dáng rốt cục xuất hiện ở phía trước. Trong đội ngũ mọi người đều không tự chủ hoan hô lên. Hiệu đột nhiên đi tới nói, đừng làm rộn, chúng ta bây giờ không có thân phận hợp pháp, rất khó tiến vào trong thành. Nghe thấy Hiệu lời nói, đám người lập tức dừng lại gieo họ. Đại nhân, Hiệu nhìn về phía leo, chúng ta nhất định phải có thân phận mới được.
Thân phận gì?
Leo hỏi. Chết mất gã đi ổn là trong thành nô lệ thương nhân, ngươi có thể dùng thân phận của hắn đi vào.
Dùng như thế nào?
Ta nhưng không có biến hình pháp thuật.
Liền nói ngươi là cháu của hắn, ạ đi ô bị mã tặc giết chết, hắn lại không có dòng dõi, ngươi chính là hắn chính thống người thừa kế.
Dạng này cũng được. Bọn hắn chẳng lẽ sẽ không cho là ta là giả giả trang?
Đương nhiên là có một chút phong hiểm, bất quá ta trông thấy đại nhân cầm ạ đi ô túi tiền, chỉ cần
hối lộ đúng không, muốn bao nhiêu?
Đầu tiên nói trước, nô lệ thương nhân cũng không có tiền gì.
Bình thường tùy tiện cho điểm ngân tệ là được rồi, nhưng lần này đại khái muốn bao nhiêu một chút, hai cái kim lạc đà mới có thể để bọn hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng.
Coi như có thể tiếp nhận.
Leo bàn tay nhoáng một cái, tựa như làm ảo thuật, hai cái kim tệ xuất hiện ở trong lòng bàn tay ở giữa.
Hiệu tiếp nhận kim tệ, một hồi để ta đối phó bọn hắn.
Sau đó, hắn lại nhìn về phía những người khác, đều cúi đầu xuống, nhớ kỹ.
Các ngươi là đại nhân người hầu cùng nô lệ.
Những người khác lập tức an phận đi vào phía sau.
Đại nhân, chúng ta có thể đi.
Leo một ngựa đi đầu, những người khác giống như ngay từ đầu nô lệ như thế, cúi đầu theo ở phía sau.
Dừng lại.
Các ngươi là người nào?
Thành thị thủ vệ đưa tay ngăn lại đám người.
Chúng ta là ạ đi ổ thương đội, vị này là thương đội thủ lĩnh mới.
Hiệu đi trước một bước nói.
Hiệu,
chủ nhân của ngươi đây.
Chết rồi, bị mã tặc giết chết.
Vị đại nhân này là ạ đi ổ chủ nhân chất tử.
Theo vương quốc pháp luật, chủ nhân không có dòng dõi, hắn chính là chính thống người thừa kế.
Hiệu trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng tới gần thủ vệ, bí ẩn đưa lên kim tệ.
Thủ vệ nhìn Hiệu một cái, lại quan sát trên dưới leo cùng phía sau hắn nô lệ.
Đi vào đi.
Thủ vệ tiếp nhận kim tệ, ra hiệu phía sau cho đi.
Đa tạ.
Chủ nhân mời vào bên trong đi theo ta.
Hiệu ân cần hướng leo đạo.
Ừm.
Leo bày ra một bộ dáng đại nhân vật giá đỡ, đi theo.
Thành thị bên trong nhiều người, xúc vật cũng nhiều, trên đường phố tràn đầy dê mùi khai.
Leo đại nhân, sang bên này, chúng ta đi ạ đi ổ trạch viện.
Như vậy không tốt đâu.
Leo nghi ngờ nói.
Theo vương quốc pháp luật, ngươi đã kế thừa hết thẻ của hắn, đương nhiên phòng ốc cũng thế.
Mặc dù phía sau có thể có chút phiền phức, bất quá chỉ cần kim tệ đúng chỗ, chẳng đáng là gì vấn đề.
Cái này cái gì kỳ hoa pháp luật, mà lại người trong nhà hắn sẽ không vạch trần chúng ta.
Leo sờ lên đầu.
Đại nhân, chúng ta vận khí rất tốt.
À đi ổ trong nhà chỉ còn nữ quyến, chỉ cần ngươi không đem các nàng đuổi đi ra, không ai sẽ lộ ra.
Hiệu, ngươi thật sự nô lệ.
Leo nhìn xem thẳng thắn nói hiệu đạo.
Ta từng là cả cụ thành sự vụ quan, bởi vì phạm vào một chút sai, mới bị biếm thành nô lệ.
Chắc không được ngươi biết tất cả mọi chuyện.
Leo quay người nhìn về phía sau lưng đám người, các ngươi tự do, đi tìm cuộc sống mới của mình đi.
Có ít người nói xong lời cảm tạ, rời đi.
Có ít người lại lưu lại.
Đại nhân, xin cho chúng ta đi theo ngươi đi.
Leo nhìn về phía Hiệu, có thể an bài bọn hắn sao?
Có thể.
Chương 25, dự thi, đại đổi. Chương 25, dự thi, đại đổi. Thành thị một góc, Leo một đoàn người tại Hiệu dưới sự dẫn dắt tiến vào một tòa đại viện.
Phụ thân.
Một cái quần áo đồng nát tiểu nữ hài trông thấy Hiệu, lập tức ngạc nhiên hô.
Đồng thời, bốn cái mang theo khăn trùm đầu, che mặt nữ nhân cũng đi ra.
Ánh mắt của các nàng tại bốn phía tìm kiếm.
Đừng tìm, ạ đi ổ chết rồi.
Hiệu đối với tiểu nữ hài khoát khoát tay, sau đó đối với mấy người phụ nữ nói.
Vị này là thương đội mới thủ lĩnh, Leo đại nhân.
Hiệu quay người đem Leo nhường lại.
Hắn là ai?
Có một cái nữ nhân kinh ngạc hỏi ra âm thanh.
Hắn là ạ đi ổ bà con xa chất tử, ạ đi ổ không có dòng dõi, căn cứ vương quốc pháp luật, Leo đại nhân hiện tại chính là hắn chính thống người thừa kế.
Hiệu đầu ra lời nói.
Nhưng, chúng ta từ trước đến nay không có.
Nữ nhân vẫn chưa nói xong, Hiệu cứ tiếp tục nói, chất vấn đại nhân.
Các ngươi là muốn được đuổi đi ra sao?
Chất vấn thanh em nữ nhân lập tức thấp xuống.
Không, hắn không phải ạ đi ổ chất tử, thủ vệ, nhanh bắt hắn lại.
Vậy mà, lúc này, một nữ nhân khác mở miệng.
Tại nàng lối ra thời điểm, cùng hai cái thân hình cao lớn thủ vệ, liếc nhau một cái, lập tức lao đến.
Đại nhân, mời lập đi.
Hiệu lui lại một bước, túi lầu nói.
Leo hơi nết khỏe môi lên.
Ngân quang lấp lóe, đầu thân tách rời.
Thân thể mất đi đầu lâu,
xông ra lão cao huyết tiễn. Thu kiếm vào vỏ, leo mỉm cười, còn có ai? Lời nói cũng không nhiều nói một câu, trực tiếp rút kiếm liền giết người. Chứ nô lệ được chứng kiến leo hung tàn, những người khác câm như hến. Tốt rồi, không ai phản đối, vậy còn không mau hoan nghênh đại nhân. Hiệu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, vỗ tay một cái đạo. Đại nhân, hoan nghênh trở về. Gió chiều nào che chiều ấy người lập tức cúi đầu hoan nghênh. Phòng tắm ở nơi nào, ta muốn tắm, toàn thân bẩn chết rồi. Thấy không ai phản đối nữa, leo lập tức nghĩ đến một sự kiện. Các ngươi, nghe chưa, đại nhân muốn tắm rửa, nhanh ăn bài. Hiệu bắt đầu cáo mượn oai hùng. Đốt vân hương làm gian phòng tràn ngập mùi thơm nhàn nhạt. Nằm ở cỡ nhỏ trong bồn tắm, leo thể xác tinh thần đều thu được buông lỏng. Lúc này, hai cái che mặt nữ nhân đi đến. Leo một cái nhận ra, chính là vừa rồi cổng nên tiếp nữ nhân chính giữa hai người. Các nàng gỡ xuống mặt nạ, đều là cô gái trẻ tuổi. Một cái tóc vàng mắt xanh, tràn ngập cùng giá khí tức. Một cái tóc đen mắt đen, tràn ngập thuộc nữ khí chất. Các ngươi làm cái gì vậy? Đại nhân đã kế thừa nơi này, đương nhiên chúng ta cũng giống vậy là của ngươi. Thật sự là không giải thích được kế thừa pháp. Leo thầm nghĩ. Hai nữ đi tới, một người chủ động cho leo nhào nặng phía sau lưng, một cái cầm bước lên bên cạnh trái cây tươi, nhẹ nhàng đưa tới leo bên miệng. Ăn ngọt nhiều nước hoa quả, leo yên tâm thoải mái hưởng thụ lên phục vụ. Sau đó không lâu, lại có hai cái dị vực phong tình mỹ nữ đến. Các nàng mang đến nho rượu ngon ly thủy tinh, vẫn còn rải đầy hương liệu nướng thịt. Rượu ngon dai nhân hầu hạ, hai đời đều là quỷ nghèo leo, cái nào bái kiến loại chiến trận này, rất nhanh liền đang định nọt bên trong mê thất bản thân, không say không nghỉ. Đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Leo lắc lắc bởi vì say rượu mà có đau một chút đầu, sau đó nhìn về phía Hiệu. Cái đại sự gì không xong? Đại nhân, cả cụ thành giải thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu. A, đây là cái gì đại sự sao? Lúc trước không phải đại sự, nhưng ạ đi ổ xuất phát thu mua nô lệ trước, chạy tới báo danh tham gia tranh tài. Hiện tại hắn chết, như vậy thì nhất định phải ngươi cái này chất nhi nghĩ biện pháp. Rời khỏi không được sao? Một khi báo danh liền không thể rời khỏi. Nếu như phái không ra đầy đủ nô lệ dự thi, cũng chỉ có trên mình. Thật sự là mẹ nó phiền chết rồi. Tại sao mạc bị tập kích thời điểm chết không ít người, đại nhân ngươi lại thả đi một nhóm người, hiện tại nhân số đã không đủ. Cả cụ thành tại sao muốn tổ chức giải thi đấu? Đây là sa mạc vương quốc truyền thống, mỗi 4 năm tổ chức một lần, năm nay đến phiên cả cụ thành. Bất quá đây thật ra là sa mạc thành thị ở giữa, giải quyết riêng phần mình tranh chấp một loại đường tắt. Tranh chấp chính là tất cả thành phố lợi ích vấn đề phân phối. Vì cao tầng lợi ích, khiến người khác đến chém giết. Không sai, đây chính là sa mạc vương quốc truyền thống. Không phải ngươi ta có khả năng thay đổi. Hiệu thanh âm bên trong tràn ngập bất đắc dĩ. Mà lại chúng ta trở về sau đó, khẳng định được thành chủ người để mắt tới rồi, hắn là tuyệt đối không cho phép có người trốn chạy. Hiệu dùng hy vọng biểu lộ nhìn xem leo, đại nhân, lấy bản lãnh của ngươi, nhất định có thể dễ dàng rời đi, ta nghĩ mời ngươi giúp ta đem nữ nhi mang đi. Vậy còn ngươi? Vẫn còn những người khác đâu? Leo hỏi ngược lại. Ngươi không mang được tất cả mọi người, chúng ta chỉ nghe theo mệnh trời. Còn có một biện pháp, ta một mình đi tham gia đáng chết này tranh tài. Chỉ cần nói cho cái đó thành chủ, ta một người đỉnh tất cả mọi người các ngươi là được rồi. Đại nhân, à, đúng, nếu á đi ổ tên kia nguyện ý chủ động tham gia giải thi đấu, khẳng định phần thưởng phong phú à? Là đại nhân. Quán quân sẽ thu hoạch được 1.000 kim tệ ban thưởng. Ta đi. Hiệu ngươi muốn cái biện pháp, xem có thể hay không thuyết phục cái đó thành chủ, để cho ta thay thế các ngươi đi. Leo đại nhân, ngươi thật sự nguyện ý? Vì cái gì không nguyện ý, có tiền cầm, còn có thể bảo toàn nhân mạng, đây không phải vẹn toàn đôi bên phương pháp sao? Vậy ta lập tức nghĩ biện pháp, chỉ có điều khả năng cần vận dụng một chút tài chính. Không có vấn đề. Toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Leo đại thủ tử vung lên. Đa tạ đại nhân tín nhiệm. Hiệu mừng lớn nói. Chương 26, cái này xong rồi. Đổi, chương 26, cái này xong rồi. Đổi, hình cái vòng trong sân đấu. Leo dẫn theo một cây sân thi đấu cung cấp trường mâu, đối mặt một đầu to lớn gấu xám. Hiệu liên tục cường điệu ngươi rất lợi hại, cho ta xem một chút ngươi thật sự thực lực, bung ra con gấu kia. Trên khán đài, thành chủ quần áo hoa lệ, béo giống cái cầu, đang một bên bung hưởng thụ lấy mấy vị mỹ nữ phục thị, một bên hô. Gấu xiềng xích đồng thời chóc ra, được đói bụng mấy ngày cự hùng, không chút lựa chọn xông về phía trước con mồi. Leo nhìn thoáng qua trên đài cao mặt cầu, sau đó dậm chân, ném, nhìn cũng không nhìn xoay người rời đi. Cự hùng vừa chạy hai bước, đã bị chạy nhanh đến trường mâu xuyên thủng. Ngao gấu xám kêu rên một tiếng, mới ngã xuống đất. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Rất tốt, không sai. Thanh chủ đối với hắn sau lưng thị vệ trưởng hỏi. Sảng cả, người này thế nào? Cũng không tệ lắm, so những người hậu tuyển khác mạnh lên không ít. Vậy liền phái hắn ra sân. À, đúng, ngươi có thể đối phó hắn sao? Đương nhiên không có vấn đề, người như vậy, chỉ cần một đao là đủ rồi. Thị vệ trưởng ngữ khí lãnh đạm nói. Không hổ là ta cả cụ thành đệ nhất cao thủ. Béo thành chủ gật gật đầu phân phó nói, từ giờ trở đi, ngươi liền đại biểu ạ đi ổ xuất chiến. Những người khác cũng không cần đã xuất hiện chiến. Đón lấy, mập cầu thành chủ lại đối quỳ gối xa xa hiệu nói, hiệu ngươi lần này làm tốt lắm, ta quyết định đặc xá ngươi thân phận làm nô lệ. Tạ thành chủ đại nhân. Cái kia, xin hỏi. Hiệu thận trọng dò hỏi. À, lão bà ngươi, không có ý tứ, nàng đã sớm chết, tựa như là được gấu hay là cái gì ăn sạch sẽ rồi. Ngươi còn trẻ, lại mua một cái đi. Vâng, thành chủ đại nhân. Hiệu cúi đầu, vẻ mặt hèn mọn. Rất tốt, ngươi lùi ra đi. Hiệu cúi đầu chậm rãi lui lại, lúc xoay người, cừu hận tại đáy mắt chợt lóe lên. Đem cái này đeo tại trên cổ. Thanh chủ thị vệ đem một cái vòng kim loại đồ chơi đưa cho Leo. tại sao muốn đeo cái này lên? Nó bên trong mang theo định vị năng lực, đây là vì phòng ngừa các ngươi dự thi giả nửa đường chạy trốn. Leo nhìn về phía Hựu gật gật đầu, đại nhân, là dạng này. Leo tiếp nhận vòng cổ đeo tại trên cổ. À, đúng, giải thi đấu trong lúc đó, ngươi là không thể rời đi cả cụ thành phạm vi, nếu không vòng cổ liền sẽ tự động bạo tạc. Thị vệ thấy Leo đeo lên vòng cổ về sau, lần nữa cảnh cáo nói. Cái gì? Thành chủ sao có thể dạng này? Leo quá sợ hãi nạp nhạp ải. Hừ hừ, chỉ cần ngươi không nghĩ chạy mất, liền sẽ không có việc. Thị vệ chào phúng xong liền rời đi. Thị vệ sau khi đi, Leo lo sợ bất an biểu lộ lập tức biến mất. Hắn nhìn về phía Xéo Lệ nói, quả nhiên cùng ngươi nói giống nhau như lúc. Nói xong, Leo từ phía sau xuất ra một cái tấm thẻ nhỏ, tại vòng cổ bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Tích tích. Một tiếng động rất nhỏ, vòng cổ lập tức tự động giải khai. Vì trưởng không dự thi giả, theo mập thành chủ mỗi lần đều như vậy, hoàn toàn không biết biến báo. May mà ta biết trong thành có người sẽ giải trừ cái này, cho nên mới có thể sớm đem giải trừ trang bị nắm bắt tới tay. Hiệu ngươi lần này làm rất tốt. Leo vô vô hiệu bà bay. Ta chỉ thật là hiểu rõ con lợn béo đáng chết kia là người. Xem ra ngươi đối với mập cầu rất có lời oán giận a. Chính là hắn đem ta cả nhà biếm thành nô lệ. Hiệu thấp giọng nói, đại nhân, mặc dù vòng cổ bạo tạc hiệu quả đã gỡ ra, nhưng định vị vẫn còn ở đó. Cho nên ngươi bình thường tốt nhất mang lên vòng cổ, dù sao hai mắt của hắn phần đông. Ngươi nói không sai. Leo thử một chút có thể tùy thời giải trừ về sau, liền đem vòng cổ một lần nữa đeo lên. Lấy được dự thi quyền chi về sau, Leo lại tại Adio trong nhà tiêu xài mấy ngày. Sau đó, cuối cùng đã tới chính thức mở màn cuộc so tài thời điểm. Đấu vòng loại lập tức đã bắt đầu, nô lệ bình thường tranh tài, liền đến phiên ngươi ra sân. Đừng để thành chủ đối với ngươi thất vọng. Sân thi đấu trong phòng kế, một người thị vệ đang tại nói với Leo lời mà nói. Bằng không mà nói, chúng ta cả cụ thành đệ nhất cao thủ, liền sẽ tự mình gỡ xuống đầu của ngươi, dùng để chế tiêu bản. Thị vệ lộ ra một cái rêu cận biểu lộ. Đệ nhất cao thủ. Leo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sảng ca đại nhân một tấc cũng không rời thành chủ, đã từng có rất nhiều người muốn ám sát thành chủ, kết quả bọn hắn tất cả đều bị sảng ca đại nhân khoái đao trẻ thành nhân côn. Nghe thị vệ vừa nói, Leo lập tức liền có ấn tượng. Mập cầu sau lưng có một cái một mực tại trang khốc ra hỏa, xem ra chính là hắn. Đang muốn đến nơi đây, phía ngoài sân thi đấu bộc phát ra từng đợt reo hò. Bên ngoài gian phòng thị vệ đi đến, trận đấu mở đầu đã kết thúc, đến lượt ngươi ra sân. Leo đi theo thị vệ đi vào sân thi đấu thì bên trên một trận chiến đấu vết tích còn không có được tiêu trừ. Trên mặt đất tràn đầy máu tươi, tàn chi cùng nội tạng. Một đám nô lệ đang tại dùng sức đem những cái kia tàn phá nhân thể quét vào bên cạnh cái hố bên trong. Trong động thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm gừ cùng cắn xé âm thanh. Cũng không biết sân thi đấu công nhân quét đường là dùng thứ đồ gì, ngược lại Leo thì không muốn biết. Nhớ kỹ, ngươi nhất định phải đạt được thắng lợi. Chỉ cần ngươi dám đầu hàng nhận thua, như vậy ngươi liền chết chắc. Rời đi sân thi đấu trước, vừa rồi thị vệ kia hung tợn đối với Leo cảnh cáo nói. Thị vệ sau khi rời đi, một đám nô lệ chuyển đến giá vũ khí. Leo tiện tay xuất ra một cây trường mâu. Sau đó hắn nhìn về phía đối diện đối thủ, đó là một cái to con. Toàn thân chỉ có một cái quần lót, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, trên đầu còn mang theo một cái mặt nạ kim loại dữ tợn. Hắn lựa chọn hai thanh đao, hai thanh đại khảm đao. To con nhanh chóng vung vẩy song đao, bắt đầu đùa nghịch đao biểu diễn, dẫn tới nhìn trên đài trận reo hò. Nhiệt tình như lửa khán giả. Chân chính đặc sắc tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Một cái tên lùn ăn mặc đủ mọi màu sắc đến gần giữa sân, cầm một cái cùng loại loa vật thể, lớn tiếng hướng bốn phía hô. Gỗ lìn. Leo nhìn về phía cùng gỗ lìn có 8 phần giống tên lùn. Ngươi mới là gỗ lìn, cả nhà ngươi đều là gỗ lìn. Lỗ hai bén nhạy tên lùn, không chút lựa chọn về đối nói. Trong sân đấu, lập tức buộc phát ra một trận cười to. Người tên đáng chết này. Nhìn kỹ, giờ gì ta thế nhưng là địa tinh, thứ thiệt địa tinh, cũng không phải cái gì ngu ngốc ra xanh gỗ lìn. Địa tinh chỉ mình màu vàng nâu làn da, tức hồn hển giải thích. Bên ngoài sân lại là một trận cười to. Tốt, tốt, mọi người vui vẻ là được rồi. Hiện tại ta tuyên bố quy tắc tranh tài. Chiến đấu một khi bắt đầu, trừ phi một phương chủ động đầu hàng hoặc là tử vong mới tính kết thúc. Biết sao? To con dùng sức đem song đao đụng một cái, phát ra thanh âm vang dội. Leo thì khẽ gật đầu. Như vậy, tranh tài bắt đầu. Hô xong bắt đầu, địa tinh lập tức di chuyển chân nhỏ ngắn chạy về phía bên ngoài. To con, hảo hảo giáo huấn một chút cái này không có lễ phép ra hỏa. Vừa chạy, hắn còn bên cạnh giật dây to con. Mà to con cũng vui vẻ tiếp nhận giật dây, cơ song đao, khí thế bừng bừng phóng tới Leo. Và anh. Vậy mà, chờ địa tinh vừa chạy đến bên ngoài, quay người chuẩn bị tiếp tục trực tiếp tình hình chiến đấu thì liền thấy hắn cho kỳ vọng cao to con đã ầm vang ngã xuống đất. Cái nào không có lễ phép ra hỏa đang giẫm ở to con trên thân, tiện tay rút ra to con chỗ cổ trường mâu. Cái gì? Cái này xong rồi. Địa tinh vẻ mặt chấn kinh, hắn còn định tới một trận niềm vui tràn trề dạng dài đâu. Bốn phía khán đài truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm. Leo giơ lên trường mâu, thanh âm trở nên lớn hơn. Chương 27, gặp lại bạn, đổi, chương 27, gặp lại bạn, đổi, trong phòng nghỉ, Leo đang nằm tại trên giường lớn buông lỏng. Hai cái hầu gái đang tại dùng sức cho hắn toàn thân xoa bóp. Chiến đấu mới vừa rồi quá mức lóa mắt, Leo chỉ là đơn giản xuyên qua một kích, liền đem đối thủ đưa tiễn. Sạch sẽ gọn gàng xử lý đối thủ, khiến cho người khác khí phóng đại. Thật dày cửa sắt mở ra, cả người tư thế xinh đẹp nữ nhân đi đến. Hai cái hầu gái lập tức cáo lui. Nữ nhân gỡ khăn che mặt xuống, là một cái rất có dị vực phong tình nữ nhân. Ha, ngươi là ai? Leo vẻ mặt cảnh giác. Là thành chủ đại nhân để cho đến ta phục hầu ngươi. Trong lúc nói chuyện, nữ nhân lụa mỏng đã trượt xuống trên mặt đất. linh lung bay bổng dáng người lập tức hiện lên ở Leo trước mắt. Dáng người rất tốt, nếu như coi nhẹ đầy người vết roi mà nói thì càng dễ nhìn rồi. Đây là cái gì? Thành chủ đại nhân một chút yêu thích. Nữ nhân cúi đầu nhẹ nói, ngươi là thành chủ nữ nhân? Ta chỉ là thành chủ phần đông nô lệ một người. Leo nhíu mày, để cho hắn ăn đồ ăn thừa. Cái này mập cầu thành chủ có ý tứ gì? Là con nón xanh đam mê. Ngươi trở về đi, ta không cần phục thị. Leo quả quyết tự tuyệt, ai biết có vấn đề hay không. Van cầu ngươi, nếu như vậy, thành chủ đại nhân sẽ đem ta cho dã thú ăn. Nữ nhân vẻ mặt kinh hãi, nàng lập tức cầu khẩn nói, ta vẫn còn chiến đấu, không muốn lãng phí thể lực. Như vậy đi, vừa rồi hai cái hầu gái không cho ta theo tốt, ngươi tiếp lấy ấn vào đi. Vâng. Ngày thứ hai, Leo lần nữa ra sân, ý nguyên một cái đâm liền giải quyết hết đối thủ. Sau khi chiến đấu, thành chủ chẳng những đưa tới mỹ thực, còn lại đưa tới một nữ nhân. Leo thực sự không rõ heo mập thành chủ đang dở trò quỷ gì, ý nguyên để cho nữ nhân tùy tiện cho hắn ấn, liền để rời. Phía sau hai ngày, mỗi lần chiến đấu qua về sau, heo mập đều đưa tới một cái hắn chơi còn dư lại nữ nhân tới. Leo hoàn toàn không có phương diện kia tâm tư, chỉ là tùy tiện để các nàng ấn, liền xua đuổi đi. Mãi cho đến ngày thứ năm, lần này lên trận trước, Leo xưa nay chưa thấy bị người tới trên đài cao. Đây chính là ta dũng sĩ, các ngươi mang tới những người dự thi kia đều muốn thua bởi hắn. Mập cầu thành chủ cùng một đám quần áo hoa lệ chi nhân khoe khoang đạo. Cái gì ngươi dũng sĩ? Hắn muốn thật là của ngươi dũng sĩ, ngươi làm sao lại dùng nô lệ vòng cổ đây? Bạ giặc thành chủ, ta nói đúng sao? Bên cạnh một cái quần áo hoa lệ sa mạc quý tộc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Làm sao? Các ngươi ả đủ nạ thành liền chỉ biết tại ngoài miệng chiếm tiện nghi. Mập cầu thành chủ không chút lựa chọn nói. Lần này chúng ta thế nhưng là mời được một cao thủ. Đến lúc đó ngươi liền biết sự lợi hại của chúng ta rồi. Ai biết được? Mập cầu thành chủ vẻ mặt không quan trọng. À, đúng rồi. Hôm nay trước khi khai chiến, tới trước một lần đặc biệt món ăn khai vị. Mập cầu quay đầu đối với sau lưng thị vệ phất phất tay, đem các nàng đuổi ra. Thị vệ tuân lệnh mà đi. Sau một lát, sân thi đấu tầng một đại môn bị mở, một đám khóc sướt mướt nữ nhân được chạy tới sân thi đấu bên trên. Úc, lần này lại là cái gì biểu diễn? Địa tinh tức cười thanh âm truyền khắp sân thi đấu. Ta dũng sĩ, nhìn phía dưới một chút. Những nữ nhân kia lại không nghe mệnh lệnh của ta, cho nên ta giữ lại các nàng cũng vô ích. Mập cầu ra hiệu Leo nhìn về phía sân thi đấu. Leo quay người nhìn về phía dưới, hắn lập tức nhíu mày, bởi vì hắn quen biết trong đó mấy người phụ nữ. Các nàng sứ mệnh cuối cùng chính là trở thành giải thi đấu một đạo món ăn khai vị. Úc, chẳng lẽ là quần anh dũng nữ chiến sĩ? Phía dưới địa tinh lớn tiếng la lên. Mà địch nhân của các nàng là, một đám sa mạc lang. Chờ chút. Địa tinh tựa hồ đối với chiến trường song phương rất không hài lòng, hắn tiếp tục hét lớn, những nữ nhân này căn bản không phải chiến sĩ, đây không phải chiến đấu, ta yêu cầu đình chỉ. Mấy người lính chạy vào sân thi đấu, ngang ngược đem địa tinh kéo xuống. Dũng sĩ, đừng kích động, đây cũng không phải là chiến đấu của ngươi. Mập cầu thành chủ đối chính Leo muốn ra tay nói. Thành chủ bên người đệ nhất cao thủ, hai mắt âm ngoan nhìn chăm chú lên Leo. Tầng dưới truyền đến thê thảm kêu khóc, vài cái nữ nhân bình thường tại sao có thể là bầy sói đối thủ. Các nàng rất nhanh được ngã nhào xuống đất, được đàn sói đói bụng thật lâu cắn xé, tràn diện một lần vô cùng huyết tinh. Thành chủ đại nhân, các nàng không phải nữ nhân của ngươi sao? Leo giọng của có chút lạnh. Nữ nhân của ta, chỉ cần ta nguyện ý, trong thành này tất cả nữ nhân đều là ta. Ta chỉ cần thần phục làm nô lệ của ta. Mập cầu thành chủ đứng người lên, giơ hai tay hô lớn. Mà trong sân đấu, huyết tinh mà điên cuồng ngăn tràn diện, để cho người quan chiến bầy phát ra như dã thú hò hét. Leo biết, đây là làm cho hắn nhìn. Rất ý tứ đơn giản, hoặc là thần phục, hoặc là kết cục thế thảm. Hắn không nói chuyện, nhưng trong đầu đã cho mập cầu ảnh chân dung vẽ lên một cái to lớn ít những dã thú này đói bụng thật lâu, bọn chúng rất nhanh liền đem các nữ nhân thôn phệ hầu như không còn. Máu rầm rề tràn diện, để cho tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Nhìn xem trên đài cao quý tộc và đang tại điên cuồng hô hào người xem, Leo đột nhiên cảm thấy bọn hắn không phải là không từng con dã thú. Máu tanh mở màn biểu diễn kết thúc, lũ dã thú được đuổi vào lồng giam. Sau đó là tất cả thành phố nô lệ bình thường đẫm máu chém giết, sau đó lại là cường giả chém giết. Lúc này, một cái có chút quen thuộc bóng người, hấp dẫn Leo chú ý mạnh mà có lực đại phủ, chỉ là một cái nhảy bổ, liền đem đối thủ một phân thành hai. Bắt. Leo vẻ mặt kinh ngạc, hắn thế mà cũng ở nơi đây. Mà lại, hắn còn chú ý tới, bắt cổ chỗ, không có. Chẳng lẽ hắn chính là sa mạc quý tộc trong miệng cao thủ? Mang theo nghi hoặc, thời gian đã tới ngày thứ bảy. Đã lâu không gặp. Trong sân đấu ương, bắt một bên giơ trọng phủ hướng người xem biểu hiện ra chính mình, một bên nói khẽ với Leo nói. Bắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, những người khác đâu? Leo cũng học bắt động tác, vừa đi đi ngang qua sân khấu, vừa cùng hắn trò chuyện. Không biết bọn hắn ở đâu, vợ lưu truyền tống ra ngoài vấn đề, đem ta truyền đến sa mạc đông bộ ạ đủ nạ thành phụ cận. Ngươi vòng cổ nô lệ kia là chuyện gì xảy ra? A, mập cầu thành chủ định bị trang bị, sợ ta nửa đường chạy trốn. Leo giả ý hướng đài cao mập cầu thành chủ, làm ra một cái gửi lời chào động tác. Ngươi lần này cố chủ chắc chắn không phải là một đồ tốt. Ngươi không có cách nào nhận thua đúng không? Nói chuyện đồng thời, bạn cũng đi theo hướng đài cao làm một gửi lời chào động tác. Ta chịu thua, mập cầu bên cạnh đệ nhất cao thủ liền sẽ giết ta. Xem ra chỉ có ta chịu thua rồi. À đủ nạ quý tộc cho ta một số tiền lớn, hiện tại rời khỏi, coi như bồi thảm rồi. Ta cũng không tin tưởng ngươi không có lưu hậu thủ gì, ngươi hẳn là đã sớm nhìn thấy ta. Hai người hướng đài cao gửi lời chào hoàn tất, liền bắt đầu giằng co. Ngươi thật là thông minh, ra sân trước, ta để cho một cái bằng hữu giúp ta đem tất cả tiền cũng mua ngươi thắng. ngươi nhưng đủ âm hiểm, nếu như bị những quý tộc kia biết, ngươi liền xong đời. Cho nên chúng ta không đánh một trận không thể được. Bạt đem trọng phủ giơ lên, chuẩn bị công kích. Đến một trận đặc sắc biểu diễn, muốn chân thực một chút. Bị đánh khóc cũng đừng trách ta. Leo tay trái duỗi ra, xanh trắng chùm sáng trong nháy mắt bắn ra. Đây là hắn lần thứ nhất tại sân thi đấu trong chiến đấu sử dụng ma pháp. Người xem ở sân thi đấu lập tức hoan hô lên. Chương 28, ta muốn là không có ngươi. Đổi, chương 28, ta muốn là không có ngươi. Đổi, xanh trắng tốc độ ánh sáng như bóng với hình. Xung phong Bạt lập tức được hàn khí bao phủ. Dạng này cũng không đủ. Ha. Bạt hô to một tiếng, toàn thân nổi lên hồng quang, hơi nước từ trong thân thể bừng bừng dâng lên. Bao trùm mặt ngoài thân thể hàn băng, trong chốc lát liền biến mất trong không. Đó lấy, hắn đằng không mà lên, đột nhiên bổ về phía Leo. Trường mâu hướng mặt đất một sự, mượn nhờ lực lượng, Leo hưu một cái đạn hướng phía sau. Bạt một kích không trúng, lập tức xoay người một cái chém ngang truy kích mà đến. Leo lần nữa góp chân điểm địa, lại một cái về sau nhảy. Đồng thời, trường mâu một chút hàn mang phát sau mà đến trước. Bạt cán đũa nhất chuyển, dùng đũa lưng chặn trường mâu. Hai người tại trong sân đấu ở giữa ngươi tới ta đi, đánh, diễn, thật tốt không náo nhiệt. Không sai biệt lắm, kết thúc đi. Vậy được rồi. Bạt bán một sơ hở. Nhắm ngay thời cơ, Leo một mâu đánh bay hắn lưỡi búa. Ta đầu hàng. Ta chịu thua. Bạt đang lớn tiếng la lên ở bên trong, giơ hai tay lên. Leo giơ lên đại biểu thắng lợi trường mâu. Thắng lợi. Thuộc về cả cụ thành dũng sĩ. Trên đài cao, mới nhân loại người chủ trì lớn tiếng hô to. Nhìn trên đài truyền đến núi kêu biển gầm thanh âm. Hai ngày trước, Leo còn cảm thấy thanh âm này rất thoải mái rất đốt, nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy ồn ào. Cần ta tìm người giúp ngươi giải quyết vòng cổ sao? Lúc rời đi, Bạt nhỏ giọng nói. Ta đã làm xong, ngươi trước nghĩ đến làm sao từ quý tộc lựa giận xuống đi. Leo giơ cao lên trường mâu, giả ý nên đón gieo họ. Mấy ngày sau, Leo thành công tiến giai cuối cùng quyết chiến. Chỉ cần ngày mai thắng được cuối cùng tranh tài, hắn chính là danh chính ngôn thuận quán quân. Thành chủ muốn ngươi đi đài cao thấy hắn. Thị vệ nói với Leo. Ta đã biết. Trên đài cao, mập cầu thành chủ vẻ mặt đắc ý mà tương đối sa mạc quý tộc, thì vẻ mặt xanh xám. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cả cụ thành nô lệ, lại còn là cái pháp thuật người sử dụng. Dùng nhiều tiền mua được tổ rèn, chỉ giao thủ hai hiệp liền thua trận. Chiến đấu phía sau, cơ bản không có ý nghĩa gì. Quán quân đã định trước. Được soát người phía sau Leo, tay không đi tới trên đài cao. A, ta cả cụ thành dũng sĩ đến rồi. Hoan nên. Mập cầu thành chủ đứng người lên, giả bộ đưa hai tay ra. Làm thành chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Leo cũng giả bộ nói. Chỉ cần tốt với ta tốt hiệu lực, ngươi liền sẽ. Ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Bạ giặc nô lệ, không có một cái có kết cục tốt. Ngày mai sẽ là ngươi cuối cùng biểu diễn. Mập cầu thành chủ lời nói cũng không có nói xong, bên cạnh sa mạc quý tộc đi trước một bước nói. Này, ngươi cái tên này chớ nói lung tung. Mập cầu tức giận trừng quý tộc một cái. Nếu không phải gia hỏa này là L.U.I.N. thành chủ đại nhi tử, tương lai L.U.I.N. thành chủ, hắn nhất định khiến sảng cả xử lý hắn. Ta từ trước đến nay cũng sẽ không bạc đãi vì ta tận tâm hiệu lực. Ầm ầm. Mập cầu thành chủ còn muốn tiếp tục nói chuyện, trong thành đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh to lớn. Lại là cái kia đáng chết địa tinh sao? Ta sớm muộn phải đem hắn đuổi ra thành thị. Thành chủ hùng hùng hổ hổ, đối với chính mình nói chuyện bị đánh gãy rất không hài lòng. Đúng lúc này, một người thị vệ chạy tới lặng lẽ hướng lấy hắn thì thầm. Cái gì? Mập cầu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía Leo. Người đây nên chết nô lệ, lại để cho hiệu tên kia phái người phóng hỏa đốt sản nghiệp của ta. Leo vẻ mặt không hiểu đấu. Cho ta, giết hắn cho ta. Vừa mới còn tán dương Leo là dũng sĩ mập cầu thành chủ, sau một khắc liền chỉ Leo giống to giết chết hắn. Leo sau lưng thị vệ nghe thấy thành chủ phân phó, lập tức muốn rút đao. Sau một khắc, nắm đấm mang theo một trận cuồng phong, đột nhiên nện vào thị vệ trên mặt. Mấy viên răng bay ra khoang miệng, thị vệ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị Leo một quyền đện ra đài cao. Thành chủ sau lưng thị vệ trưởng trong tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái màu đen đồ chơi nhỏ, hắn trực tiếp liền theo xuống dưới. Sau đó, không phản ứng chút nào. Làm sao không có phản ứng? Sảng cả vẻ mặt kinh ngạc. Ngươi nói là cái này sao? Leo tay phải nhẹ nhàng đụng phải cổ một cái, vòng kim loại lập tức rớt xuống đất. Tay trái vừa nhấc, trong lòng bàn tay một quả hỏa cầu trong nháy mắt thành hình. Đáng chết. Sảng cả hô to đồng thời, Leo hỏa cầu trong tay đã bay về phía mập cầu thành chủ. Bạch. Đao quang lóe lên, tiểu hỏa cầu thế mà được sảng cả loan đao trong tay đẩy ra. Oeng. Tiểu hỏa cầu bộc phát, bên cạnh vài cái thằng xui xẻo được trong nháy mắt nhen nhóm, chói mắt cường quang cũng đồng thời nở rộ ra. Hướng Leo vung đẩy vũ khí bọn thị vệ, cả đám đều che mắt kêu to lên. Trang diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Sảng cả cũng tương tự được lóe mù mắt, nhưng hắn ngưng thần nín thở, nắm chặt loan đao trong tay. Chỉ cần có người dám tới gần, hắn liền sẽ lập tức đem hắn chém giết. Siêu. Gió nhẹ đánh tới, đao quang lóe lên. Hàn băng tiễn thế mà một phân thành hai. Nhưng lập tức, Sảng cả liền cảm thấy yết hầu đau xót. Đi theo hàn băng tiễn sau trường mâu, không chút lưu tình đâm xuyên cổ họng của hắn. Hắn làm sao đột nhiên có vũ khí? Đây là đệ nhất cao thủ cuối cùng nghi vấn. Sử dụng quán xuyên đâm đánh lén đắc thủ Leo, đem trường mâu nằm ngang kéo một phát, sắc bén mũi thương lập tức mở ra cả cụ thành đệ nhất cao thủ yết hầu. Thuận thế quét ngang, phu cận vài cái cầm loan đao thị vệ, lập tức che lấy phún huyết thiết hầu đổ xuống. Tay trái tại trường mâu một vệ, nóng bỏng hỏa diễm lập tức bám vào tại đầu mâu bên trên. Sau đó, Leo hướng phía trước đâm một cái, thiếu đốt trường mâu lần nữa đâm vào sảng cả con mắt, cắm xuống đến cùng. Nếu là đệ nhất cao thủ, như vậy cần phải xác nhận đều chết hết. Rút ra trường mâu thì, cái này đệ nhất cao thủ đầu lâu đã bốc cháy lên. cán dài vũ khí tinh thông thăng cấp đến Lv4, cán dài loại vũ khí tổn thương 20 tốc độ đánh 20 đẳng cấp để thăng đến Lv8, nhanh nhẹn 2, sức chịu đựng 1 toàn bộ thuộc tính đạt tới 10, thu được bị động năng lực, thể trạng cường kiện Lv1, mặt trái trạng thái kháng tính 20 cấp 8 ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt, 10 ngân một lần. Rút đến đã có kỹ năng tự động thăng cấp, kỹ năng không thích hợp, có thể lần nữa rút thưởng thay thế đi qua liên tiếp sát lục, cái thẻ này kho thành đệ nhất cao thủ, rốt cục để cho Leo lần nữa thăng cấp. Ngươi nô lệ này muốn làm gì? Thành chủ lớn tiếng quát lớn Leo. Leo muốn nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem thành chủ. Bên cạnh quý tộc, bọn hắn đã mang theo hộ vệ liền lăn một vòng chạy, hoàn toàn không có muốn đến giúp đỡ ý tứ. Đã ngươi muốn giết ta, ta đương nhiên cũng muốn giết ngươi. Cái gì? Ngươi có biết hay không ta là ai? Mập cầu thành chủ gắng gượng đối với Leo hô. Ta biết. Nghe được Leo trả lời, mập cầu lập tức lộ ra nụ cười, người biết thân phận của hắn, căn bản không dám giết hắn. Lập tức liền phải chết chán ghét mập cầu. Mập cầu thành chủ lập tức dọa sợ, nơm nớp lo sợ nói với Leo, đừng giết ta. Ngươi muốn cái gì? Ta đều cho ngươi. Ta muốn là không có ngươi. Trường mâu hung hăng đâm vào mập cầu mỡ bên trong, nhìn hắn thịt mỡ bị hỏa diễm nhanh nóng. Thống khổ tiếng kêu rên ở bên trong, Leo rất cảm thấy sảng khoái. Chỉ là một cái nháy mắt, mập cầu liền đốt thành một trái cầu lửa thật lớn. Sau đó, Leo hất lên trường mâu, thiêu đốt hỏa cầu tựa như một quả hỏa lưu tinh, đánh tới hướng sân thi đấu trung tâm. Đón lấy, hắn không chút khách khí hướng về phía trong đám người sao động, không khác biệt ném đi vài cái hỏa cầu, chế tạo ra khủng hoảng lớn hơn nữa. Hỏa diễm bạo tạc mang tới lấp lóe, lại thêm bị hỏa diễm đốt thẳng xui xẻo, toàn bộ sân thi đấu lập tức lộn xộn. Mọi người điên cuồng chạy trốn ra ngoài, sự kiện giẫm đạp không ngừng phát sinh. Nơi này, tới. Một cái thô bị địa tinh, không biết lúc nào xuất hiện ở phụ cận, điên cuồng hướng Leo gắt. Trường mâu một cái xoay tròn, tới vây vài cái thủ vệ, đồng loạt che lấy phún huyết cổ ngã xuống. Đem vũ khí vừa thu lại, Leo lách mình trà trộn vào đám người, biến mất không thấy gì nữa.